Chương 206, Bảo Tiêu chương 206, Bảo Tiêu cấp 4 cửa hàng đổi thưởng màn hình chiếu 3D ra hiện tại Vương Hải trước mặt. Vương Hải nhìn màn ảnh, cẩn thận xem xét chưa đổi qua thương phẩm. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định lần này thì đổi cấp 4 robot thủy thủ. Đúng lẻ lẻ một tiến hành thăng cấp. Vương Hải sở dĩ chọn lựa như vậy, là bởi vì robot thủy thủ tại bắt cá trong quá trình, đúng trợ giúp của mình rất lớn, chia sẻ chính mình rất lớn một phần công tác. Do đó, đổi cấp 4 robot thủy thủ ưu tiên cấp hay là rất cao. Quan trọng nhất là, thăng cấp làm cấp 4 robot thủy thủ về sau, giải tỏa một cái công năng. Chức năng này đối với mình mà nói, vô cùng quan trọng. Làm ra quyết định sau, Vương Hải không có gấp tuyển chọn đổi, mà là trước tiên đem lẻ lẻ một gọi vào trước mặt mình. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, đổi sau đó, lẻ lẻ một sẽ phát sinh biến hóa gì. Lẻ lẻ một đi tới, đứng ở Vương Hải trước mặt. Vương Hải lúc này mới đem ánh mắt thả lại đổi giao diện bên trên, lựa chọn đổi, xác định đổi. Giao diện trên bắn ra nhắc nhở, chúc mừng, cấp 4 robot thủy thủ, đổi thành công. Cấp 4 robot thủy thủ, đang trang bị bên trong. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Vương Hải hướng phía lẻ lẻ một nhìn lại, chú ý quan sát nàng biến hóa trên người. Lệnh Vương Hải ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Lẻ lẻ một không có xảy ra biến hóa gì, mà là tại lẻ lẻ một bên cạnh xuất hiện hai tên cùng loại với thời không vết nứt giống nhau cổng dịch chuyển. Từ trong cổng dịch chuyển đi ra hai tên da trắng mỹ mạo mỹ nữ người máy. Hai tên mỹ nữ người máy theo cổng dịch chuyển đi ra, đi tới bong thuyền. Sau đó nàng nhóm sau lưng cổng dịch chuyển biến mất. Vương Hải coi như là thấy rõ. Nguyên lai thăng cấp đến cấp 4 robot thủy thủ cũng sẽ không cải biến lẻ lẻ một, chỉ là tăng lên trên thuyền robot thủy thủ số lượng. Theo thì ra là một cái, gia tăng đến ba cái. Mới tăng thêm này hai tên robot thủy thủ, nàng nhóm Vương thức ra sân có chút lợi hại, lại là theo thời không cổng dịch chuyển đi ra tới. Có chút khoa huyễn. Cái này khiến Vương Hải âm thầm lấy làm kỳ. Thời không cổng dịch chuyển quan bế về sau, giao diện trên bắn ra một thì nhắc nhở, cấp 4 robot thủy thủ trang bị thành công. Sau đó, đi ra cổng dịch chuyển hai tên mỹ nữ người máy, trong ánh mắt xuất hiện một tia ánh sáng màu lam, bị chính thức kích hoạt lên. Các nàng xem đến Vương Hải. Một giây sau, thề thân cúi đầu, cung kính nói với Vương Hải, chủ nhân, robot thủy thủ lẻ lẻ 2 tận tụy là ngài phục vụ. Chủ nhân, robot thủy thủ lẻ lẻ 3 tận tụy là ngài phục vụ. Giống như lẻ lẻ 1, thanh âm của các nàng nghe tới rất ngọt ngào. Vương Hải đánh giá mới tăng thêm 2 tên robot thủy thủ. Này 2 tên robot thủy thủ, tướng mạo cùng lẻ lẻ 1 đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều là mỹ mạo da trắng, thuộc về là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Trừ ra tướng mạo bên ngoài, dáng người càng là hơn nhất tuyệt. Gập ghềnh, linh lung tinh tế. Với lại, nhìn lên tới cùng chân nhân không hề khác gì nhau. Bất kể là cơ thể cấu tạo, hay là làn da xúc cảm, thậm chí là nhiệt độ, cũng giống nhau như lúc. Có thể nói, vô cùng rất thật. Nếu không trước đó hiểu rõ nàng nhóm là người máy, tuyệt đối sẽ không nhìn ra nàng nhóm là người máy. Giống như lẻ lẻ một, trên người các nàng mặc cũng là không cố định, có thể căn cứ cần mà biến hóa. Thí dụ như công tác lúc, có thể biến thành quần áo bảo hộ, thí dụ như trang phục hầu gái, ổn trang phục chính thức, quần áo thủy thủ, các loại. Không công tác lúc, có thể biến thành cổ thấp áo sơ mi, quần áo thể thao, bikini đồ tắm, các loại. Vô cùng ngân tính hóa. Vương Hải cho các nàng làm một phen kiểm tra về sau, thỏa mãn gật đầu một cái. Đều là nghiêm chỉnh robot thủy thủ. Tin tưởng có sự gia nhập của các nàng chính mình bắt cá thì thoải mái rất nhiều. Không bắt cá lúc, thuyền đánh cá cũng sẽ náo nhiệt một ít, nhiều một ít niềm vui thú. Đúng rồi, các ngươi vị nào là có chức năng vệ sĩ? Vương Hải tại thương phẩm tường tình trong giới thiệu nhìn thấy, cấp 4 robot thủy thủ giải tỏa chức năng vệ sĩ, hắn đúng chức năng này rất xem trọng, thế là đang kiểm tra hết thân thể của các nàng về sau, lập tức thì dò hỏi. Lúc này, Lệ Lệ Ba đứng ra, nói ra, "Hồi chủ nhân, là ta có không tệ võ lực hệ thống, có thể đảm nhiệm ngài bảo tiêu, bảo hộ an toàn của ngài." Lệ Lệ Ba trường một tấm trắng nõn mặt cùng một đầu màu trắng tóc ngắn, tinh mỹ ngũ quan lộ ra một cố vẻ kiên nghị, có điểm giống mỗ bộ ạ niềm bên trong Bạch Nguyệt Hồi, khí chất đem so sánh hai người khác, muốn tắt một ít. Nàng không có đứng ra trước đó, Vương Hải liền suy đoán có thể biết là nàng, hiện tại xem ra xác thực như thế. Vương Hải nhìn về phía Lệ Lệ Ba, nghiêm túc dò hỏi, "Ngươi năng bảo hộ người nhà của ta an toàn sao?" "Có thể, chủ nhân, ngài để cho ta bảo vệ ai, ta thì bảo vệ ai." Lệ Lệ Ba trả lời khẳng định nói. Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp tục nói ra, "Bảo vệ bọn hắn đồng thời còn muốn chăm sóc cuộc sống của bọn hắn sinh hoạt thường ngày." "Không sao hết, chủ nhân." "Cảm ơn." "Chủ nhân không cần phải nói tạ, mệnh lệnh của ngài chính là chức trách của ta." Vương Hải đúng Lệ Lệ Ba có chức năng vệ sĩ quan tâm như vậy, cũng không phải là vì chính mình. Chính hắn ăn nước thuốc tăng cường thể chất, thực lực bản thân vô cùng cường đại, lại thêm phần lớn thời giờ đều là đợi trên thuyền, thân người an toàn không có vấn đề gì. Bảo tiêu công năng là vì cha mẹ của hắn, Vương Thành Hóa Trần Mỹ Linh chuẩn bị. Vương Hải suy xét đến, theo chính mình không ngừng phát triển lớn mạnh, danh khí cũng sẽ càng lúc càng lớn, thân phận cùng bối cảnh cũng sẽ bị khai quật ra. Cha mẹ mình đều sẽ nhận một ít người không có hảo ý chú ý bọn hắn bị quấy rối, thậm chí là thân người an toàn nhận uy hiếp, đều là chuyện có thể xảy ra. Do đó, là lúc suy xét bảo vệ bọn hắn. Chính là ra ngoài cái này suy xét, Vương Hải dự định phái Lệ Lệ Ba xuống thuyền đi bảo hộ cha mẹ của mình. Lệ Lệ Ba có thể làm bảo tiêu đồng thời, còn có thể làm cái bảo mẫu. Trừ ra bảo vệ bọn hắn bên ngoài, còn có thể chăm sóc bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, làm bạn bọn hắn đời sống, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Chẳng qua, đem Lệ Lệ Ba phái đi cho cha mẹ mình làm bảo tiêu trước đó, Vương Hải muốn biết nàng thực lực cụ thể làm sao, năng ứng đối bao lớn nguy hiểm. Thế là nói với Lệ Lệ Ba, "Hiện ra một chút thực lực của ngươi." Lệ Lệ Ba gật đầu, "Được rồi, chủ nhân." Tiếp theo, nàng nói ra, hoán đổi cấp thấp vũ trang hình thái. Nói xong, nàng vẻ ngoài đã xảy ra một tia biến hóa rất nhỏ, đổi một thân dễ dàng cho hành động trang phục chiến đấu, ánh mắt như là ưng nhãn bình thường sắc bén, trong tay còn nhiều ra một cái dài nửa mét đoạn côn. Lúc này thì cho Vương Hải đuổi nghịch một bộ tinh diệu vô cùng côn pháp, lực lượng chi đại nhường cây gậy phát ra âm thanh xé gió, động tác nhanh chóng nhường Vương Hải nhìn mặc cảm. Nhìn một hồi, Vương Hải khẽ gật đầu, tiếp tục nói ra, không sai, nhưng còn chưa đủ, còn có cái khác sao? Võ công lại cao hơn, cũng sợ thái đao. Lẻ lẻ ba dựa vào này một thân võ công có thể làm một vị hợp cách hộ vệ, nhưng nếu chỉ là như vậy không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa đủ chu toàn, giả sử gặp được cầm súng mang pháo đối thủ, kia đoán chừng cũng là lệnh lệnh. Nghe được Vương Hải vấn đề về sau, lẻ lẻ ba ngừng lại, nói ra, hoán đổi hình thái vũ trang trung cấp. Nói xong, nàng vẻ ngoài lại đã xảy ra một tia biến hóa. Đoạn côn trong tay không thấy, mà là tay trái nắm lấy lưỡi một cái da đặc lâm súng máy, tay phải cầm một viên to lớn màu đen tuẫn, toàn thân bị bọc thép bao trùm, cả người nhìn lên tới giống như một tôn cỗ máy chiến tranh. Vương Hải nhìn xem về sau, trực tiếp vươn ngón tay cái. Hảo gia hỏa, da đặc lâm súng máy đều đi ra còn tự mang bọc thép cùng hộ thuẫn. Trung cấp hình thái đã có thể được xưng là bảo tiêu giới trần nhà. Trừ phi xuất động một chi hơn 100 người đặc chủng bộ đội, bằng không rất khó di chuyển được nàng. Nhìn thấy trạng thái này lẻ lẻ ba, Vương Hải đúng năng lực của nàng rất là thỏa mãn. Có nàng lời nói, chính mình an toàn của cha mẹ vấn đề có thể giải quyết. Đúng lúc này, lẻ lẻ ba tiếp tục nói ra, chủ nhân, còn có, mời xem. Hoán đổi cao cấp hình thái chiến đấu. Nói xong, chỉ thấy phía sau của nàng, mọc ra một đôi máy móc cánh chim. Máy móc cánh chim khẽ động, nàng liền bay đến không trung, quanh thân còn bị to lớn màu xanh dương kết giới phòng ngự vây quanh. Trừ ra năng bảo vệ mình bên ngoài, còn có thể bảo hộ nàng người phải bảo vệ. Bay lên về sau, tay trái của nàng biến thành pháo laser, tay phải biến thành pháo điện tử. Toàn thân trên dưới chuyên trở rất nhiều tên lửa máy phát xạ. Phía trên không ngừng bốc lên ánh sáng màu lam, xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng, thời thời khắc khắc đều có thể phát xạ tên lửa ra đây. Nếu như nói nàng trung cấp hình thái là cỗ máy chiến tranh, cao cấp như vậy hình thái chính là một tôn đáng sợ hủy diệt máy móc. Vương Hải nhìn thầm giật mình. Phục rồi, cái này cao cấp hình thái chiến đấu là cái quỷ gì? Để ngươi làm bảo tiêu, còn không phải thế sao để ngươi hủy diệt thế giới a? Hay là hoán đổi hồi bình thường hình thái đi, khác không cẩn thận đem tên lửa dẫn nổ. Chương 207, lãnh lực băng xương nữ nhân chương 207, lãnh lực băng xương nữ nhân lẻ lẻ bá trở xuống bông tàu, biến hóa trở về không phải trạng thái chiến đấu. Theo dọa người bộ dáng, biến trở về động lòng người bộ dáng. Nhìn thấy Vương Hải thỏa mãn thần sắc về sau, nàng lộ ra một tia đắc ý, nói ra, chủ nhân, lẻ lẻ ba còn có hình thái cuối cùng đâu. Hình thái cuối cùng thì không nhìn, ngươi cũng đừng tùy tiện hoán đổi ra đây. Vương Hải nhìn lẻ lẻ ba loại hình thái chiến đấu, đúng hộ vệ của nàng năng lực đã là thỏa mãn. Này nghiệp vụ năng lực, đủ thỏa thỏa chuyên nghiệp. Còn có một vấn đề cuối cùng, Vương Hải cần xác nhận một chút. Đó chính là lẻ lẻ ba nguồn năng lượng vấn đề. Robot thủy thủ năng lượng nơi phát ra là thông qua hệ thống năng lượng trên tàu cung ứng chèo chống. Nàng nhóm rời khỏi thuyền đánh cá về sau, chỉ có thể dựa vào chính mình lõi tích năng cung ứng năng lượng. Như vậy lẻ lẻ ba lõi tích năng có thể chèo chống nàng hành động bao lâu đâu? Vấn đề này cần phải hiểu rõ mới được, để cho nàng định thời gian trở về thuyền đánh cá tiến hành bổ sung năng lượng. Vì làm rõ ràng vấn đề này, Vương Hải mở ra hệ thống thông minh trên tàu, bước vào robot thủy thủ quản lý giao diện, xem xét lẻ lẻ ba hạch tâm số liệu. Biết được, lẻ lẻ ba lõi tích năng tràn ngập năng lượng trạng thái, có thể cung cấp lẻ lẻ ba cường độ cao vận hành 48 mấy giờ, vận hành bình thường 50 ngày, lười biếng cơ vận được 1800 thiên. Cường độ cao vận hành chỉ là bước vào khác nhau trạng thái chiến đấu. Vận hành bình thường chỉ là cuộc sống bình thường sinh hoạt thường ngày cùng bình thường công tác. Lười biếng cơ vận được chỉ là mở ra nhưng mà bất động hay là thiếu di chuyển. Nhìn thấy số liệu về sau, Vương Hải hay là thật hài lòng. Vì lẻ lẻ ba lõi tích năng có thể dự trữ nguồn năng lượng vô cùng sung túc, cho dù là xuống thuyền, dựa vào chính mình dự trữ cũng có thể chèo chống thật lâu. Dưới tình huống bình thường, 20 ngày tả hữu hồi thuyền đánh cá mạo xương một lần năng là được rồi, một chút cũng không phiền phức. Nhường nàng lên bờ bảo hộ Vương Thành Hòa Trần Mỹ Linh ý nghĩ hoàn toàn có thể thực hiện. Vương Hải tắt đi hệ thống thông minh trên tàu, lộ ra vui thích đủ cười. Đến tận đây, đúng cấp 4 robot thủy thủ thăng cấp, kiểm nghiệm cùng sắp đặt đã hoàn thành. Vừa vặn đến cùng tiểu địch thời gian nước định, là lúc lái thuyền trở về. Đem tiểu địch cùng biểu bội của nàng nối liền thuyền về sau, thì tiễn lẻ lẻ ba về nhà. Vương Hải nghĩ như vậy, mở ra thuyền đánh cá hướng phía bãi biển ngày lễ phương hướng chạy tới. Lúc này, bãi biển ngày lễ bờ biển trên bờ cát, đứng hai cái một chút có thể nhìn ra không giống đại chúng mỹ nữ. Một cái là tiểu địch, một cái là Sở Lực Na. Nàng nhóm tại giao ước thời gian trước đó dẫn đầu hồi đến nơi này, chính hướng phía trong biển nhìn ra xa, chờ đợi thuyền đánh cá của Vương Hải đến. Sở Lực Na bề ngoài, cùng tiểu địch tương xứng. Nhìn phi thường tốt xem, da trắng mỹ mạo, hơn nữa còn là trang điểm chỉ lên trời, dùng trong cổ ngữ trầm ngư lạc nhạn để hình dung một chút cũng không quá đáng. Trừ ra tướng mạo bên ngoài, thân hình của nàng còn rất tốt, thuộc về phóng tới trong đám người một chút có thể bị nhìn thấy cái chủng loại kia. Nhưng nàng cùng tiểu địch tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu địch bình dị gần gũi, không có kiêu ngạo, thậm chí lời nói còn có chút nhiều. Sở Lực Na thì là nữ thần phạm mười phần, lạnh lùng như băng, luôn luôn mang một bộ kính dâm, kiêu ngạo đầu lâu ngẩng lên thật cao, khắp khuôn mặt là đúng người đời coi thường. Nếu Vương Hải tại nơi này, nhất định sẽ vô cùng hoài nghi, hai cái này tính cách chênh lệch khá lớn tỷ bội là thế nào chơi đến cùng nhau đi. Đang chờ đợi thuyền đánh cá đến thời điểm, tiểu địch hướng Sở Lực Na dặn dò, "Đại Na, đợi chút nữa nhìn thấy Hải ca ngươi không muốn luôn nghiêm mặt, cũng không cần lão bày ra này một bộ lãnh lực băng xương đức hạnh, hiểu không?" Sở Lực Na lơ đễnh nói ra, con người của ta trời sinh chính là như vậy, không đổi được. Tiểu địch tiếp tục nói ra, nói thật chứ, ngươi cái này khó gần tính cách được sửa đổi một chút, ngươi nhìn xem ngươi, đã lớn như vậy ngay cả một cái bằng hữu khác phái đều không có, này chẳng lẽ không phải cái vấn đề sao? Cẩn thận về sau bạn trai cũng không tìm tới, không gả ra được coi như thảm rồi. Sở Lực Na bình tĩnh nói ra, không gả ra được ngươi thì nuôi ta. Tiểu địch liếc nàng một cái, nói ra, à, quỷ tài nuôi ngươi, gả không ra ngoài liền chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại đi, ta lười nhác của ngươi. Tiểu địch, ngươi thay đổi. Sở Lực Na nói nghiêm túc. Tiểu địch nghi ngờ hỏi, ta ở đâu thay đổi? Sở Lực Na giải thích nói, trước kia ngươi không phải nói như vậy, ta nhớ được ngươi đã nói một thằng độc thân rất tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị tẩy não. Ta rất muốn nhìn một chút, cái đó bị ngươi xưng là hải ca người đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, để ngươi biến hóa lớn như vậy. Tiểu địch suy nghĩ một lúc, nói ra, trước kia ta hình như xác thực có đã nói như vậy, có thể đây không phải là không hiểu chuyện sao? Không có gặp được thích người mới nói như vậy. Sở Lực Na cười khổ nói, thích người? Chân hâm mộ ngươi, lão nương ta đoán chừng đời này cũng sẽ không gặp phải thích người, trời sinh thì đúng nam nhân không cảm giác. Nói thật, trước kia ta cũng cho là như vậy, mãi đến khi gặp phải hắn. Tiểu địch nói. Sau đó không lâu, tiểu địch chỉ hướng trong biển, nói với Sở Lực Na, nhìn xem, đó là thuyền của hắn, đến rồi. Sở Lực Na nhìn về phía tiểu địch chỉ phương hướng, có chút kinh ngạc nói ra, không ngờ rằng vẫn còn lớn. Đi theo ta. Tiểu địch nói xong, lôi kéo Sở Lực Na, đi về phía nhà hàng thế giới hải sản thuyền, chuẩn bị từ nơi đó leo lên thuyền đánh cá. Không bao lâu, Vương Hải đem thuyền đứng tại thế giới hải sản bữa ăn thuyền bên cạnh. Hắn đã thấy tiểu địch cùng Sở Lực Na, thế là dừng xong thuyền đánh cá về sau, phóng cái thang, để cho nàng nhóm lên thuyền. Tiểu địch mang theo Sở Lực Na lên thuyền. Lên thuyền về sau, Sở Lực Na tò mò nhìn về phía Vương Hải. Nàng muốn nhìn một chút, chính mình tốt quê mật bạn trai dáng dấp ra sao. Làm nàng thấy rõ Vương Hải tướng mạo về sau, đầu có chút ông. Thầm nghĩ nói, cợt mờ nở, rất đẹp trai. Nàng nhịn không được tháo xuống kính râm, lại nhìn phía dưới, trái tim nhỏ đột nhiên phanh 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 kịch liệt nhảy dựng lên. Xong rồi, nhìn kỹ càng đẹp trai hơn. Lập tức, trên mặt nàng lạnh lùng như băng trở thành hư không, thay vào đó là một tia không biết làm sao bối rối. Tiểu địch là người trung gian, tại hai bên gặp mặt sau đó, chủ động cho hai bên giới thiệu. Nàng chỉ vào Sở Lực Na, nói với Vương Hải, Hải ca, là cái này ta đã nói với người ta khuê mật Sở Lực Na, Đại Na. Vương Hải bình tĩnh gật đầu một cái, cười nói, Sở Lực Na sao? Xin chào, chào mừng lên thuyền. Là cái này Vương Hải, Hải ca, ta đã nói với ngươi. Tiểu địch nói với Sở Lực Na. Sở Lực Na nhìn thấy Vương Hải về sau, rất khác thường, có chút khẩn trương, ấp á ấp úng nói ra, Hải. Hải ca. Xin chào. Tiểu địch thấy được nàng bộ dáng này, không khỏi có chút kỳ quái. Cái gì cảnh tượng Đại Na chưa từng gặp qua, bình thường đều là lãnh diễm như núi, lạnh lùng như nước sao nhìn thấy Hải ca, vậy mà sẽ khẩn trương như vậy lên. Kỳ quái. Chớ khẩn trương, Hải ca người rất tốt. Tiểu địch không có suy nghĩ nhiều, thấp giọng tại Đại Na bên tai nói. Đại Na phát hiện chính mình tiểu tâm trạng bị phát hiện thần sắc càng thêm hốt hoảng, nhìn chung quanh làm bộ nhìn xem thuyền, không dám đi nhìn xem Vương Hải hoặc là tiểu địch. Vương Hải vì làm dịu lúng túng, thế là tùy tiện tìm một chút trọng tâm câu chuyện đến trò chuyện, hỏi, các ngươi ăn hay chưa? Còn chưa ăn lời nói, nhường lẻ lẻ một cho các ngươi làm điểm hải sản đến ăn. Tới lúc đã ăn rồi. Tiểu địch hồi đáp. Vương Hải tiếp tục hỏi, hành lý cũng mang đến a? Nếu ra biển lời nói, nhưng là muốn cách vài ngày nha. Mang. Mang đến. Sở Lực Na nhấc nhấc túi trên tay, nói, a, vậy là tốt rồi. Đúng rồi. Tiểu địch vì sao bảo ngươi Đại Na đâu? Nghe tới rất kỳ quái, phải biết nàng lớn hơn ngươi. Vấn đề này nhường Đại Na càng thẹn thùng, ấp úng không trả lời. Tiểu địch thay nàng trả lời, cười nói, vì sao gọi Đại Na sao? Là bởi vì cái này. Nói xong, nàng hết bộ ngực của mình. Vương Hải ban đầu không biết rõ, nhưng nhìn đến Đại Na dáng người lúc, lập tức liền hiểu. Chẳng thể trách gọi Đại Na, thật đúng là Đại A. Thì ra là thế. Khu khu. Tiểu địch, ngươi nhường lẻ lẻ một giúp Đại Na đem hành lý chuyển đến lầu cấp đi. Đúng rồi, trừ ra lẻ lẻ một bên ngoài, trên thuyền còn nhiều thêm hai tên thủy thủ. Một cái gọi lẻ lẻ hai, một cái gọi lẻ lẻ ba. Ta hiện tại mang lẻ lẻ ba trở về một chuyến, ngươi liền mang theo Đại Na trước tiên ở trên thuyền tùy tiện nhìn nhìn chờ ta trở lại. Vương Hải lúng túng được đội vàng nói sang chuyện khác. Chương 208, ngươi ở xa một chút. Chương 208, ngươi ở xa một chút. Bãi biển ngày lễ du khách rất nhiều, vây xem thuyền đánh cá không ít người, thậm chí có người lấy ra điện thoại đối thuyền đánh cá đánh tới vô tới, bởi vậy thuyền đánh cá không nên dừng sát ở nơi này quá lâu. Vương Hải một bên phân phó nhìn tiểu địch, một bên đem thuyền lái đến không người trong biển rộng, ở đâu bỏ neo tiếp theo. Sau đó hắn mang lẻ lẻ ba leo lên máy bay trực thăng, mở ra máy bay trực thăng hướng trong nhà phương hướng bay đi. Vì Đại Na mới vừa lên thuyền, tiểu địch cần thu xếp tốt Đại Na, cùng với muốn dẫn Đại Na trên thuyền dạo chơi quen thuộc trên thuyền tình huống, thế là nàng không cùng nhìn Vương Hải cùng đi. Đồng thời, chỉ là đem lẻ lẻ ba đưa về nhà, cũng không cần thiết nhiều người như vậy cùng nhau. Tiểu địch đưa mắt nhìn Vương Hải máy bay trực thăng sau khi rời đi, mang theo Đại Na đi lầu các. Lầu các căn phòng rất nhiều, trừ ra phòng ngủ chính bên ngoài, còn có 6 gian lần nằm. Những thứ này lần nằm đều là không ra tới. Dương chiếu cùng cái kia có đồ rửa mặt đều đã chuẩn bị tốt, trực tiếp dọn sách vào ở là đủ. Tiểu địch mang theo Đại Na xem xét mỗi một ở giữa lần nằm, vì nàng chọn lựa ý căn phòng. Nhìn sau khi, tiểu địch đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Đại Na, cái đó. Ngươi thì ở khoảng cách phòng ngủ chính xa nhất cái gian phòng kia tốt. Đại Na nghi hoặc nhìn tiểu địch, nàng không rõ tiểu địch tại sao muốn nhường nàng tuyển kia một gian. Vì, so sánh tiếp theo, cùng phòng ngủ chính đến gần kia một gian không còn nghi ngờ gì nữa càng tốt hơn, vì kia một gian có một cái có thể mặt hướng biển cả ban công, mà khoảng cách phòng ngủ chính xa nhất kia một gian thì chỉ có một cửa sổ. Dù sao đều không có người ở, vì sao không để cho mình ở tốt một chút căn phòng đâu? Với lại ở gần một chút còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, không phải càng tốt sao? Ừm. Đại Na ngẹo đầu nháy cặp mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Địch, tìm kiếm một lời giải thích. Tiểu Địch trên mặt xuất hiện một tia ánh nắng chiều đỏ, ấp a ấp úng nói ra, ăn bài như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Ừm. Vì tốt cho ta? Đại Na nghi ngờ hơn, nàng nói ra, nói thật, ta thích hơn tới gần phòng ngủ chính gian này. Tới gần phòng ngủ chính gian này? Vậy cũng không được. Tiểu Địch kiên quyết phản đối nói. Đại Na ôm Tiểu Địch tay, làm nũng nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không thích ta, vì sao không cho ta ở gian này đâu? Tiểu Địch đúng Đại Na làm nũng không có cách nào, đành phải đúng sắp xếp của mình làm ra cái giải thích hợp lý. Thế là ấp úng nói ra, vì cái đó, chúng ta buổi tối lúc ngủ, tiếng động cùng thanh âm có thể biết có chút lớn, cho nên ngươi tốt nhất ở xa một chút, nếu không sẽ nhao nhao đến ngươi. Tiếng động có chút đại. Cái quần què gì vậy? Các ngươi lúc ngủ ngáy ngủ sao? Hay là mộng du a? Đại Na nghi ngờ hỏi. Tiểu Địch nói ra, mồ hôi, loại chuyện này Tiểu Thí Hải cũng đừng hỏi, tương lai ngươi sẽ hiểu. Ừ, ngươi mới lớn hơn ta 2 tháng liền nói ta là Tiểu Thí Hải, được được được, thì ngươi hiểu, dù sao ta mặc kệ, ta thì ở gian này. Đại Na làm bộ tức giận nói, nói xong, mang theo bọc của mình đi vào cùng phòng ngủ chính đến gần kia một gian, đặt mông ngồi ở trên giường chơi xấu không đi. Tiểu Địch cầm nàng không có cách nào, nói ra, được rồi, không nghe đại nhân lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt, nếu buổi tối đi ngủ bị đánh thức, ngươi đừng nóng giận là được. Nhao nhao đến ta liền đi qua cú đầu của ngươi. Ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Tiểu Địch đột nhiên có chút hối hận, chân không nên đồng ý Đại Na gia hỏa này lên thuyền. Gia hỏa này có thể biết ảnh hưởng đến mình cùng Hải Ca hai người cản rỡ đời sống. Rốt cuộc hai người bình thường náo loạn đến vẫn rất bị điên. Hiện tại nhiều Đại Na tại, được khiêm tốn một chút. Hai người đấu một hồi miệng, sau đó cùng nhau sửa sang lại căn phòng, chỉnh lý xong về sau rời khỏi phòng, về đến bong tàu. Tại bong thuyền, Tiểu Địch mang theo Đại Na khắp nơi đi đi dạo, vừa đi một bên cho Đại Na giới thiệu trên thuyền tình huống, chú ý hạng mục các loại. Trong quá trình, Đại Na lại kích động vừa lại kinh ngạc, vì đối nàng mà nói, trên thuyền thiết bị công trình mới lạ lại chơi vui. Không có lên thuyền trước đó, nàng cho rằng chỉ là một chiếc phổ thông thông thuyền đánh cá, đơn giản chính là lớn một chút. Hiện tại xem ra, đây không phải đứng đắn gì thuyền đánh cá, mà là một tòa di động đảo nhỏ. Lúc này, Vương Hải mở ra máy bay trực thăng đã đến Tân Hải thị nội thành. Hắn ở đây nhà mình phụ cận tìm được rồi một cái vứt bỏ sân bóng trở thành sân bay, đứng tại chỗ nào. Sau đó, đi xuống máy bay trực thăng, mang theo Lẻ Lẻ Ba cùng nhau trở về nhà. Trong nhà, Trần Mỹ Linh triệu tập cư xá bác gái bài bạn, trong nhà chơi mặt trược, rất là thanh nhàn. Vương Thành thì tương đối thảm, phải chịu trách nhiệm cho các nàng bưng trà rót nước, gọt hoa quả, mang cháu trai. Chẳng qua, hắn rất bằng lòng đi làm những thứ này. Vì Trần Mỹ Linh vui vẻ, hắn cũng liền cao hứng. Tại Trần Mỹ Linh sinh bệnh trong đoạn thời gian đó, hắn âm thầm đối Phật tổ xin thề, nếu Trần Mỹ Linh bệnh năng tốt, hắn nhất định sẽ nghe nàng lời nói, đối nàng đủ tiểu tốt. Hiện tại Trần Mỹ Linh khỏi bệnh rồi, hắn làm nhưng muốn thực hiện lời thề của mình, bởi như vậy, theo trước kia gia đình đế vị cũng thay đổi thành nhà của hiện tại đình đệ vị. Đến, lão bà, ăn quả táo. Chơi mặt trược nhất định là mệt mỏi đi, ta cho ngươi xoa xoa bay. Lại từ sơ soạn, lão bà thật lợi hại, vốn là thứ nhất tức thần không phải ngươi thì còn ai, mặt trược thi đấu không có ngươi, ta cũng không nhìn. Đúng lúc này, đình rong, chuông cửa vang lên. Khai môn, Vương Hải mang theo Lẻ Lẻ Ba đi vào phòng. Nhìn thấy Vương Hải quay về, Vương Thành Hòa Trần Mỹ Linh nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Đối ba vị bài mặt trược bạn nói ra, các vị, ngại quá, con ta quay về hôm nay tới đây tôi đi, tản, tản. Ba vị bài bạn chưa hết thòng thèm, nhưng vẫn là tản đi. Trong lúc các nàng đi ra ngoài, trải qua Vương Hải bên người, nhìn thấy Vương Hải sau lưng quốc sắc thiên hương Lẻ Lẻ Ba lúc, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Quay đầu đúng Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành cười nói, nhìn xem, con trai của ngươi đem bạn gái mang về, thật xinh đẹp à. Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành nhìn thấy Vương Hải sau lưng Lẻ Lẻ Ba, quan sát tỉ mỉ sau đó, không khỏi nhíu mày, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, trở nên có chút không vui. Đưa tiến bài bạn nhóm, Trần Mỹ Linh đóng ký môn, về đến phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc hướng Vương Hải hỏi, sao không là Tiểu Địch? Tiểu Địch đâu? Các ngươi chia tay sao? Vương Thành đem Vương Hải kéo đến một bên, tránh đi Lẻ Lẻ Ba, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, cô bé này là chuyện gì xảy ra? Mới bạn gái? Tiểu tử ngươi sao như thế tiêu xài tâm? Tiểu Địch đâu? Tiểu Địch cô gái tốt như vậy, ngươi cũng không thể có lỗi với người ta a. Tại Trần Mỹ Linh nằm viện đoạn thời gian kia, Tiểu Địch mỗi giờ mỗi khắc làm bạn, rất được Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành thích, tại trong lòng của hai người đã sớm đem Tiểu Địch trở thành con dâu. Lúc này nhìn thấy Vương Hải mang về nữ hải không phải Tiểu Địch, mà là một cô bé khác, bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Vương Hải nhìn thấy phản ứng của hai người, vẻ mặt sững sờ, nhưng nhanh chóng phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Cười lấy giải thích nói, mồ hôi, lão bà, lão mẹ, các ngươi hiểu lầm, đây là cho các ngươi tìm bảo mẫu kiêm bảo tiêu, không phải của ta mới bạn gái. Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không vui trở thành hư không, lại lần nữa lộ ra nụ cười. Nguyên lai là hiểu lầm, kia không có việc gì. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói cái gì? Bảo mẫu kiêm bảo tiêu. Mồ hôi, ngươi đứa nhỏ này, hai chúng ta còn chưa giả dạng loại đó sinh sống không thể tự lo liệu tình chẳng đâu, không cần thiết cho chúng ta tìm bảo mẫu. Chương 209, sắp đặt chương 209, sắp đặt Vương Hải hiểu rõ, nếu không giải thích rõ, Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành khẳng định là sẽ không tiếp nhận lẻ lẻ ba. Vì hai người thành thật tốt bụng, chính mình tài giỏi sự việc, sẽ không tùy tiện làm phiền người khác. Càng không hy vọng một cái tuổi trẻ mỹ mạo đang đứng ở phong nhã hào hoa tuổi tác nữ hải, để ở nhà chăm sóc bọn hắn. Vì bọn hắn, mà nói, đây không phải chậm trễ người nữ hải sao? Do đó, Vương Hải nhường lẻ lẻ ba hướng Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành phô bày người máy thân phận. Cũng nửa thật nửa giả giải thích nói, đây là ta tìm người định chế bảo mẫu kiêm bảo tiêu chí năng người máy, thuộc về cao cấp nhất công nghệ tiên tiến kỹ thuật, không phải thật sự người, các ngươi cứ yên tâm dùng đi. Đồng thời còn dặn dò, có một việc các ngươi phải nhớ được, bởi vì này hạng khoa học kỹ thuật thuộc về bí mật hắc khoa kỹ, cho nên các ngươi hiểu rõ là được rồi, đối ngoại chớ nói ra ngoài. Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành nhìn lẻ lẻ ba, kinh ngạc lên người. Sau khi tỉnh hồn lại, vây quanh lẻ lẻ ba đang nhìn một hồi lâu, sau đó nhìn nhau sững sờ thảo luận nói, cô bé này lại là cái trí năng người máy. Mặc dù không cách nào đã hiểu, nhưng ta cực kỳ rung động. Được tốn không ít tiền đi. Nói ít cũng phải lên nghìn vạn lần. Không ngờ rằng hiện tại khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt, có thể đem người máy làm được như thế trí năng rất thật. Xuyệt, ngươi không có nghe nhi tử nói sao? Là còn chưa công khai hắc khoa kỹ, đừng rêu rao. Hiểu rõ ta ngay tại trong nhà nói một chút. Về sau trong nhà cũng không nên nói phòng ngừa hai vách mạch rừng, nếu như bị trộm, có thể liền phiền thoái. Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành sống nhiều năm như vậy, mặc dù thành thật bản phận, nhưng cũng không ngu ngốc, một sự tình hay là vô cùng thông minh lanh lợi, hiểu rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Vương Hải để bọn hắn không nói ra đi, bọn hắn thì chắc chắn sẽ không nói ra. Chờ bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ sau khi bình tĩnh lại, Vương Hải cho Lẻ Lẻ Ba hạ nhận chủ mệnh lệnh. Lẻ Lẻ Ba trong mắt bắn ra hào quang màu xanh lam, liếc nhìn Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành, đem hai người bọn họ nhận định là thứ hai chủ nhân, nghe theo chỉ thị của bọn họ. Nhận chủ hoàn thành, Vương Hải lại cho Lẻ Lẻ Ba hạ bảo mẫu cùng bảo tiêu mệnh lệnh. Tiếp theo, lại cho Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành giới thiệu Lẻ Lẻ Ba nhiều hơn nữa chi tiết, để bọn hắn đừng quá để ý Lẻ Lẻ Ba người máy thân phận, coi Lẻ Lẻ Ba là cái chân nhân đến xem là đủ. Rốt cuộc, Lẻ Lẻ Ba trí năng trình độ không khác nào một cái chân nhân. Trần Mỹ Linh cùng Vương Hải nghe xong, tiếp nhận rồi Lẻ Lẻ Ba. Đến tận đây, Vương Hải lần này về nhà mục đích chủ yếu đã hoàn thành, nhưng hắn không có gấp rời khỏi, mà là quyết định lưu lại cùng Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành ăn một bữa cơm trưa lại đi. Rốt cuộc, chính mình không thường thường về nhà một lần ở lâu một chút cũng tốt. Ba người ở phòng khách vui vẻ trò chuyện hơn 2 giờ, đã đến giờ cơm. Vương Hải chủ động xin đi, xách từ này thuyền đánh cá mang về quý báo hải sản đi phòng bếp. Tại Lẻ Lẻ Ba hiệp trợ dưới, rất nhanh liền làm ra một bữa ăn tối thịnh soạn. Sau đó, người một nhà vui vui sướng sướng ăn xong rồi cơm. Trên bàn cơm, Trần Mỹ Linh một thẳng dặn dò Vương Hải, lần tiếp theo trở về thời điểm, muốn dẫn nhìn tiểu địch quay về. Vương Thành thì là vui vẻ uống rượu, còn cho Vương Hải rót một chén, nhường Vương Hải hảo hảo cùng hắn uống một chén. Vương Hải nghĩ đến chính mình là mở máy bay trực thăng trở về, không thể tự giá, thế là thì vì nước trái cây thay rượu. Vừa nghĩ tới máy bay trực thăng, Vương Hải đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn nói với Vương Thành, bây giờ trong nhà có tiền, các ngươi thì thay cái tốt một chút môi trường đi, có thời gian rảnh mang lão mẹ đi xem phòng, mua một gian căn phòng lớn, ít nhất phải mang sân bay cái chủng loại kia, về sau ta về nhà cũng thuận tiện. Vương Thành vừa uống một hớp rượu, kém chút thì phun ra ngoài. Cái gì nhà còn mang sân bay a? Hắn kinh ngạc hỏi. Vì nhân sinh của hắn trải nghiệm, căn bản là không có gặp qua loại phòng này. Vân vân. Ngươi làm ở máy bay trực thăng về nhà? Hắn kinh ngạc hơn. Vương Hải gật đầu một cái, đúng vậy, nhà lời nói, biệt thự lớn có thể mang sân bay, không được thì mua một tòa sân trang, ngài có rảnh rỗi thì mang lão mẹ đi xem, nhìn chúng cái nào thì mua cái nào, tiền không là vấn đề. Biệt thự lớn, sân trang, đây không phải là muốn rất nhiều tiền. Vương Thành cảm giác trí tưởng tượng của mình không đủ. Trần Mỹ Linh thì là đúng máy bay trực thăng cảm thấy hứng thú, cười lấy nói ra, đời ta còn không có ngồi qua máy bay trực thăng đâu, đợi lát nữa ngươi mở máy bay trực thăng mang lão mẹ đi dạo chơi, không cần đi bao xa, thì lái đi Tân Hải công viên tìm Trương đại mụ nàng nhóm nhảy quảng trường múa là được. Vương Thành trêu ghẹo đúng Trần Mỹ Linh cười nói, ngồi máy bay trực thăng đi nhảy quảng trường múa, ngươi có thể cao điệu, ngươi là muốn đánh tính cùng Trương đại mụ nàng nhóm ngả bài à sao? Trần Mỹ Linh suy nghĩ một lúc, nói ra, ồ, nhìn lên tới xác thực không nhiều phù hợp, vẫn là dùng người bình thường thân phận cùng với các nàng ở chung khá hơn một chút, vậy thì liền tùy tiện dạo chơi đi, đi nơi nào đều được. Được, cũng nghe các ngươi. Vương Hải cười nói, người một nhà vui vẻ hòa thuận đã ăn xong cơm tối. Sau đó, dựa theo kế hoạch, người một nhà cùng Lẻ Lẻ Ba ra cửa, ngồi lên Vương Hải máy bay trực thăng, tại Tân Hải thị vùng trời, cùng bờ biển bay tới bay lui. Ngồi trên máy bay trực thăng, Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành quan sát dưới đáy phong cảnh, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Quá kích thích không ngờ rằng ngồi máy bay trực thăng chơi vui như vậy. Thiên không tầm mắt chính là tốt, dưới đáy phong cảnh thật đẹp. Chơi vui là chơi vui, nhưng khẳng định vô cùng phí dầu, một chuyến tiếp theo được tốn không ít tiền. Vương Hải cười nói, mồ hôi đều là tiền trinh, các ngươi thích lời nói, ta cho các ngươi làm một khung, về sau đi nơi nào, tự ngồi máy bay trực thăng đi, lại nhanh lại phong cách. Trừ ra máy bay trực thăng bên ngoài, lại đến một khung máy bay tư nhân, tốt để các ngươi đi các nơi du lịch, thỏa thích hưởng thụ. A, kia xài hết bao nhiêu tiền a? Không cần, chúng ta nói cách khác nói mà thôi. Mặc dù Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành nói không cần, nhưng Vương Hải đã quyết định cho bọn hắn làm một khung máy bay trực thăng, một khung máy bay tư nhân, còn có tương ứng người điều khiển. Có tiền, làm nhưng cấp cho cha mẹ của mình hưởng thụ. Chuyện này thì giao cho công ty Tốc Đạt IZ đi làm tốt. Vì công ty Tốc Đạt thực lực, thông qua hợp pháp thủ tục, mua một khung máy bay trực thăng cùng một khung máy bay tư nhân, lấy được phi hành giấy phép không phải việc khó gì. Vương Hải mở ra máy bay trực thăng tại Tân Hải thị vùng trời xoay hơn 1 giờ. Thiên đã tối hẳn tiếp theo. Thành thị sáng chói ánh đèn mở lên. Tân Hải thị cảnh đêm cũng rất đẹp. Lại bay hơn nửa giờ, nhìn Tân Hải thị cảnh đêm, Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành mới tận hứng. Nhi tử, có thể đi về, đợi lát nữa lao mẹ còn phải đi nhảy quảng trường múa đâu, cha ngươi cũng muốn đi cùng bằng hữu uống trà nói chuyện phiếm. Được rồi. Vương Hải đem Trần Mỹ Linh cùng Vương Thành đưa về nhà. Sau đó, mở ra máy bay trực thăng, bay về phía trong biển, quay trở về thuyền đánh cá. Lúc này, Tiểu Địch cùng Đại Na mặc bikini đồ tắm, đang thuyền đánh cá trong hồ bơi bơi lội. Nhìn thấy Vương Hải sau khi trở về, Tiểu Địch trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc. Nàng hướng phía Vương Hải hô, "Hải ca, đến cùng bơi a." Đại Na còn không biết bơi, ngươi đến giáo dạy nàng, nàng đồ đần, ta giáo sẽ không. Đại Na trên mặt lập tức lộ ra một tia ngượng ngùng chi sắc. Nàng cố giả bộ chấn định nói ra, "Mới không cần hắn giáo đâu, ai nói ta sẽ không, ta hiện tại thì du cho ngươi xem, ngươi mới lần đầu." Nói xong, nàng một đầu đâm vào trong nước. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Đừng mạnh miệng ngươi này gọi lặn xuống nước. Trong bể bơi thủy đều nhanh muốn bị ngươi uống xong rồi. Tiểu Địch cười nói. Chương 210, bể bơi tiệc tùng chương 210, bể bơi tiệc tùng. Vương Hải nhìn thấy trong bể bơi Tiểu Địch cùng Đại Na, cũng nghe đến thanh âm của các nàng, thế là đi về phía bể bơi. Hắn mắt nhìn đang trong nước cấm ức, không biết là tại lặn hay là tại uống nước Đại Na. Sau đó hướng Tiểu Địch hỏi, ngươi để cho ta dạy nàng bơi lội. Tiểu Địch gật đầu nói ra, đúng vậy, nàng quá ngu ngốc, ta căn bản không dạy nổi, ngươi chuyên nghiệp một chút, ngươi đến dạy nàng. Tiểu Địch gặp qua Vương Hải bơi lội, hiểu rõ Vương Hải bơi lội trình độ rất cao, cảm thấy rất chuyên nghiệp, thế là dự định nhường Vương Hải giáo Đại Na. Thế nhưng, Vương Hải lại lắc đầu, nói ra, vậy cũng không được, ta là bạn trai của ngươi, sao có thể giáo cái khác nữ sinh bơi lội đâu? Hay là ngươi dạy đi, hoặc không được cũng chậm chậm giáo. Tiểu Địch nghe xong, trong lòng không khỏi mừng thầm, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Nàng hỏi. Vương Hải gật đầu, làm nhưng. Tiểu Địch cười nói, ngươi năng nghĩ như vậy thật sự thật tốt quá, ta rất vui vẻ, chẳng qua lần này không có quan hệ, ngươi có thể không coi Đại Na là thành cái khác nữ sinh đến xem. Vương Hải trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Này hai tử tâm thế nào lớn như vậy chứ? Hay là nàng cùng Đại Na quan hệ đã đạt đến không phân khác biệt trình độ? Làm sao lại như vậy không sao? Ai nha, mau tới nha, ta biết ngươi là yêu ta là được rồi, hiện tại thì không cần để ý những chi tiết này. Tiểu Địch phủi đi nhìn thủy, hướng phía Vương Hải bơi tới, sau đó kéo tay của hắn lại, nũng nịu nói. Lúc này, Đại Na đem đầu khiêng ra mặt nước, nhổ một ngụm thủy, nuốt vào một ngụm thức ăn cho chó. Nàng trước đây muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Vương Hải mặt về sau, thì ngơ ngác nhìn Vương Hải. Đã đem cự tuyệt quên hết đi, cũng bị thần xui khiến gật đầu một cái, đồng ý Tiểu Địch đề nghị. Vương Hải suy nghĩ một lúc, giáo Đại Na bơi lội cũng không phải cái gì chuyện quá đáng, tất nhiên Tiểu Địch không thèm để ý, Đại Na cũng đồng ý, chính mình cần gì phải để ý đâu. Được thôi, lần này liền nghe ngươi. Nói xong, Vương Hải nhìn xuống thời gian, hiện tại là hơn 9 giờ đêm, khoảng cách mới bắt cá tuyên bố nhiệm vụ cùng ra biển còn có hơn 2 giờ thời gian, thừa dịp lúc này hưu nhàn giải trí cũng tốt. Dứt khoát thì mở bể bơi tiệc tùng tốt. Lẻ lẻ 1, lẻ lẻ 2, các ngươi đổi thành đồ tắm, gia nhập vào đi. Nhiều một chút người náo nhiệt chơi vui. Mâm đựng trái cây, đồ uống, súng bắn nước, khinh khí cầu, cũng cho sắp đặt lên. Nói xong, Vương Hải đi bên cạnh hồ bơi bên cạnh gian tắm rửa, đem quần áo trên người cũng thoát, thay đổi một cái quần bơi, lại trở về bể bơi. Đại Na một thằng đang chú ý Vương Hải động tĩnh. Làm Vương Hải trở về bể bơi lúc, nàng cả người cũng sợ ngây người. Con mắt nháy cũng không nháy mắt một chút chằm chằm vào Vương Hải đang xem. Từ đầu nhìn thấy chân, ở giữa chỗ dừng lại một lát. Tướng mạo xuất khí coi như xong, dáng người còn tốt như vậy. Quan trọng nhất là, giờ này khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ Tiểu Địch vì sao lại bị sửa đổi, còn một thằng thúc giục chính mình nói chuyện yêu đương. Có kiểu này tướng mạo cùng dáng người cũng dị thường hoàn mỹ bạn trai, cho dù ai đều sẽ cảm giác được tình yêu được. Phù phù. Một tiếng, Vương Hải nhảy vào bể bơi. Đại Na nghe được bọt nước âm thanh, này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cúi đầu xuống dùng thủy bó lớn cho mình rửa mặt, cố gắng để cho mình cực nóng gương mặt tỉnh táo lại, từ đó che giấu chính mình ngượng ngùng. Cũng may Tiểu Địch cùng Vương Hải đều không có chú ý tới nàng. Vương Hải nhảy xuống bể bơi về sau, liền trực tiếp bơi đến Tiểu Địch bên người, cùng Tiểu Địch cùng nhau như là huyền ương đồng dạng tại trong bể bơi qua lại đồng hành một hai vòng. Không bao lâu, lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai tại bên bể bơi chuẩn bị tốt mâm đựng trái cây cùng đồ uống về sau, mang theo chơi thủy công cụ cũng gia nhập trong bể bơi. Lập tức, bể bơi náo nhiệt. "Tốt, Hải ca, ta cùng lẻ lẻ một nàng nóng chơi, ngươi đi giáo Đại Na bơi lội đi." Cùng Vương Hải bơi sau khi, Tiểu Địch nói. "Ừm." Đáp một tiếng, Vương Hải bơi về phía Đại Na. Đại Na một mực nhìn hai người, nhìn thấy Vương Hải đến về sau, ánh mắt lơ lửng không cố định hướng phía nhìn một phía. Ngươi đúng bơi lội nắm giữ tới trình độ nào? Vương Hải tại Đại Na bên người ngừng lại, dò hỏi. Ngậy. Nên thuộc về tân thủ giai đoạn, trừ ra ở mức bên ngoài, cái gì cũng không biết. Được rồi. Trước dạy ngươi cơ bản động tác đi. Ừm. Ngươi lấy tay vịn cánh tay của ta, tại bảo đảm chính mình sẽ không chìm xuống tình huống dưới cơ thể mình ghé vào trong nước, ta dạy cho ngươi sao cân đối cơ thể, còn có chết thẳng cẳng. Ừm. Ngươi gặp qua hết xanh bơi lội sao? Tưởng tượng chính mình là một con hết xanh, hoặc hết xanh chết thẳng cẳng. Ừm. Ngươi quá khẩn trương, cơ thể phát run, chân cũng có chút mềm nhũn. Phải buông lỏng, bơi lội nhất định phải thả lỏng, quá khẩn trương không thể được. Ngạch. Hình như khống chế không nổi. Dậy một hồi, Vương Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phát hiện Đại Na không biết chuyện gì xảy ra, hình như không yên lòng dáng vẻ. Không riêng như thế, nàng dường như còn rất khẩn trương, chân cũng mềm nhũn, căn bản đạp không nổi. Sát thực khó giáo. Vương Hải đúng Tiểu Địch hô, "Tiểu Địch, ngươi này muội muội hẳn là sợ thủy, nàng quá khẩn trương, chân đều là mềm, toàn thân bất lực, không có cách nào giáo a." Tiểu Địch bơi tới, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, nói ra, "A, đại na sợ thủy. Kỳ lạ, nàng vừa nãy cùng ta học lúc, có thể một chút cũng không khẩn trương." "Cái đó, ta còn là lời đầu tiên mình thích đứng một cái đi." Đại na lúng túng nói. "Nàng biết mình có chuyện gì vậy?" Chính như Tiểu Địch nói như vậy, nàng một chút cũng không sợ thủy, khẩn trương nguyên nhân, có thể là huấn luyện viên quá tuấn tú dáng người thật tốt quá. Loại bệnh trạng này chỉ có thể là thay cái huấn luyện viên, hay là chính mình luyện. Vương Hải gật đầu một cái nói ra, "Được thôi, mấu chốt ta cũng dạy ngươi, ngươi cứ dựa theo ta nói, chính mình trước tóm lấy lan can trong nước luyện một hồi đi." "Ừ mừng." Đại na nói muốn chính mình luyện, Tiểu Địch cũng không để ý tới nữa nàng, dù sao học bơi lội loại chuyện này, cũng không phải một ngày hai ngày có thể học được, được từ từ sẽ đến. Thế là, Vương Hải cùng Tiểu Địch đem Đại na lưu tại một bên, hai người đi vùng nước sâu bên ương nước. Bơi lội là vô cùng tiêu hao thể lực vận động. Bể bơi tiệc tùng sau khi kết thúc, ba người đều đói, thế là Vương Hải phân phó lẻ lẻ một cho ba người chuẩn bị dừng lại phong phú bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya ăn thường thường cũng tương đối đơn giản. Thì một nồi hải sản cháo, ba con bào ngư, ba đầu long tôm, còn có bổ sung vitamin cải bỏ xôi. Trên thuyền điều kiện có hạn, ăn đến ăn đi đều là một ít hải sản, cơm nước không tốt, xin thứ lỗi. Bữa ăn khuya bưng lên về sau, Vương Hải nói với Đại Na. Tiểu Địch nói thêm, "Đúng thế, hôm nay thuyền đánh cá còn không có ra biển, cũng chỉ có thể trước đơn giản ăn những thứ này." Đại Na nhìn tung bay mùi hương cực phẩm hải sản cháo, mê người vô cùng đại bảo ngư cùng long tôm, vẻ mặt dấu chấm hỏi. "Các ngươi quản cái này gọi cơm nước không tốt?" "Đơn giản." Nàng cuối cùng là hiểu rõ vì sao Tiểu Địch vui lòng bỏ cuộc diễn nghệ sự nghiệp, cũng không muốn xuống thuyền nguyên nhân. Trên thuyền không chỉ có xoáy đến bỏ đi thuyền trưởng, còn có mát cấp đầu bếp cùng mát cấp nguyên liệu nấu ăn. Đổi ai cũng không nghĩ xuống thuyền a. Tại Đại Na trong lúc khiếp sợ, ba người gió biển thổi, nhờ ánh trăng cùng tình quang lại thêm một điểm ánh đến, đã ăn xong bữa ăn kia. Sau đó, tắt đi trên thuyền ánh đèn, nằm ngửa tại vườn trên bong trên ghế. Ngước nhìn, chỉ có tại biển cả hoặc là đại sơn kiểu này không khí thông thấu sạch sẽ, rời xa thành thị tia sáng quấy nhiễu môi trường hạ mới có thể nhìn thấy sáng chói tinh không. Đại Na, còn nhớ phải chúng ta lúc nhỏ ở quê hương trên đồng cỏ cùng nhau ngắm sao tình cảnh sao? Có phải hiện tại có chút cái loại cảm giác này? Làm nhưng còn nhớ, khi đó là trong núi, bây giờ lại ở trong biển, nhìn thấy đều là những vì sao, nhưng bên người môi trường lại hoàn toàn tương phản. Ta nhớ được lúc đó ngươi nghe được sói tru âm thanh, sợ tới mức kém chút tè ra quần. Là ngươi mới đúng. Hai tỷ muội nhỏ giọng trò chuyện dậy rồi chuyện cũ. Vương Hải không có đi quản các nàng, nhìn một hồi những vì sao sau liền nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi mấy phút đồng hồ sau mới nhiệm vụ tuyên bố. Chương 211, Tôn Vũ Ni chín răng chương 211, Tôn Vũ Ni chín răng rạng sáng 12 giờ vừa đến. Giọng hệ thống đúng hẹn mà tới. Tuyên bố mới nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ, bắt được 20 vạn cần Tôn Vũ Ni. Nhiệm vụ ban thưởng, cơ sở ban thưởng 20 vạn điểm tích lũy, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống đạt được quá mức điểm tích lũy ban thưởng. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn thời. Vương Hải nghe được giọng hệ thống, nhớ kỹ nội dung nhiệm vụ. Trong lòng đối với lần này mới nhiệm vụ tiến hành dừng lại phân tích. Cùng trước đó nhiệm vụ giống nhau, 20 vạn cân, ban thưởng 20 vạn cơ sở điểm tích lũy. Khác nhau là, đánh bắt đối tượng lại thay đổi, biến thành Tôn Vũ Ni. Tôn Vũ Ni tên tục tỷ bà tôm, tôm sắp xếp, thuộc về tôm loại một loại. Ngoại hình tượng viễn cổ loại giáp sát sinh vật, vô cùng kỳ lạ, có điểm giống trộm mộ ghi chép bên trong miêu tả thi thể. Mặc dù tướng mạo kỳ lạ, nhưng thịt của bọn nó chất rất ngon, tại đông đảo tôm loại bên trong, cũng coi là sắp xếp trên danh hiệu. Bởi vậy giá thị trường cũng rất cao. Hoang dại băng tươi có thể bán được hơn 50 khối tiền, cân. Hoang dại hoạt bát có thể bán được 100 khối tiền, cân. Hình thể càng lớn càng quý, thể trọng một cân một con trở lên gấp bội. Đánh bắt 20 vạn cân mang tới kinh tế ích lợi, không tính thấp, nói ít cũng có mấy ngàn vạn. Tôm mũ ni đại khái chia làm hai loại. Một loại là tôm mũ ni chín răng, một loại là tôm mũ ni viền lông. Tôm mũ ni viền lông rộng khắp phân bố tại Ấn Độ Dương cùng Đại Tây Dương nhiệt đới Á nhiệt đới hải vực, Đông Hải Long Quốc cùng Nam Hải ngẫu nhiên có thể gặp đến thân ảnh của bọn chúng. Tôm mũ ni chín răng thì là chủ yếu phân bố tại Nam Hải Long Quốc, Đông Hải Long Quốc, đảo điếu Long Quốc phụ cận hải vực, cùng với nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực, vùng biển Đông Nam Á cùng vùng biển Úc Sở Chây Lia. Một phen phân tích sau đó, Vương Hải thở phào nhẹ nhõm. Lần này nhiệm vụ độ khó so với trước đó không còn nghi ngờ gì nữa thấp xuống rất nhiều. Vì bất kể là tôm mũ ni viền lông hay là tôm mũ ni chín răng, tổng lượng cũng rất nhiều, thuộc về là dùng ăn kinh tế giống loài. Do đó, mặc kệ đánh bắt loại kia, đều có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành nhiệm vụ. Không có áp lực gì. Suy nghĩ một lúc, Vương Hải quyết định đi đánh bắt tôm mũ ni chín răng. Vì tôm mũ ni chín răng phân bố vị trí cùng mình tương đối gần. Với lại tại vùng biển nước xạ cụ dạ rộng lượng tồn tại, chính mình chuyến này vừa vặn muốn đi vùng biển nước xạ cụ dạ hiệp trợ chính mình đội tàu đánh bắt hải sản. Do đó, chuyến này đi nước xạ cụ dạ đánh bắt tôm mũ ni chín răng, vừa năng hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể hiệp trợ đội tàu đánh bắt, nhất cử lương tiện. Làm ra bắt cá quyết định sau, Vương Hải đối bên cạnh Tiểu Địch cùng Đại Na nói ra, hiện tại muốn ra biển lạc. Ừm, tốt. Hai nữ cùng kêu lên đáp. Thuyền đánh cá mở bắt đầu chuyển động. Không bao lâu, thì mở ra vùng biển Tân Hải thị. Không ngừng gia tốc, tốc độ rất nhanh tăng lên tới hơn 4000 mét mỗi giờ. Ngồi tại bong thuyền, Đại Na khiếp sợ nhìn chung quanh bay chạy bọt nước, từ trên ghế đứng lên, đi đến thuyền xuôi theo, dùng kinh ngạc vô cùng giọng nói ra, "Oa, cái này cần là nhiều tốc độ nhanh a. Làm sao làm được, quá khốc." Lần đầu tiên thấy thuyền đánh cá vì loại tốc độ này đi thuyền, cho dù ai đều sẽ kinh ngạc. Trước đó tiểu địch cũng là như thế. Chẳng qua, đại na vật lý so với tiểu địch muốn tốt một ít, hiểu rõ trước mặt tình cảnh này đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy, nàng kinh ngạc trình độ muốn xa xa lớn hơn tiểu địch. Tiểu địch nhìn thấy đại na một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nói ra, bình tĩnh, cơ thao chớ trượt, cái này cũng chưa tính nhanh đâu. Cái này cũng chưa tính nhanh. Đại na càng khiếp sợ. Nàng không dám tưởng tượng, chính mình là lên một chiếc dạng gì thuyền. Chẳng thể trách ở trên thuyền trước đó, yêu cầu nàng muốn giữ bí mật. Hơi bình phục hạ khiếp sợ tâm trạng về sau, nàng nhìn về phía Vương Hải lúc, ánh mắt bên trong nhiều có chút sùng bái, trong mắt quang mang phảng phất đang nói, thuyền trưởng, quá ưu. Rất nhanh, nàng lại phát hiện thuyền đánh cá không bình thường chỗ. Vì sao thuyền đánh cá tốc độ nhanh như vậy, thuyền bên ngoài sóng gió vô cùng cuồng bạo, mà trên thuyền lại không hề ảnh hưởng đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trên mặt nàng chấn kinh chi sắc càng tăng lên, miệng cũng không khép được, gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi, không khoa học. Nàng càng tin tưởng này căn bản cũng không phải là một chiếc nghiêm chỉnh thuyền đánh cá. Tiểu địch nhìn thấy đại na hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, thế là đem nàng lôi trở lại trên ghế. Cười lấy giải thích nói, trên thuyền sự việc, ngươi cũng đừng có suy nghĩ tại sao, không nghĩ ra, cũng không cần đi kinh ngạc, bằng không mà nói, ngươi rất có thể cả đời cũng kinh ngạc không hết, phải bình tĩnh. Thuyền trưởng, ngươi nói đúng a? Tiểu địch nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải gật đầu một cái, nói ra, tiểu địch nói không sai, phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Được rồi. Đại na chậm rãi khiếp sợ tâm trạng, cố gắng để cho mình thích ứng thuyền đánh cá không thể tưởng tượng nổi. Tân Hải thị khoảng cách vùng biển nước xạ cụ dạ hơn 2000 cây số, thuyền đánh cá đi thuyền hơn 40 phút, liền đã tới chỗ nào. Sau khi đến nơi đó, Vương Hải mở ra máy dò, xây dựng máy dò dò xét mục tiêu, bắt đầu dò xét lên. Máy dò trừ ra muốn dò xét nhiệm vụ cần tôm mũ ni chín răng bên ngoài, còn dò xét tất cả loại hình bầy cá, tôm nhóm, bầy cua và hải sản nhóm. Dò xét những thứ này hải sản nhóm, Vương Hải không phải muốn đi đánh bắt chúng nó, mà là muốn đem bọn chúng tọa độ gửi đi cho chính mình đội tàu, nhờ đội tàu quá khứ đánh bắt. Là cái này Vương Hải dùng thuyền đánh cá phụ trợ đội tàu bắt cá xét lược. Sử dụng thuyền đánh cá vô cùng tinh chuẩn dò xét năng lực, giúp đỡ đội tàu dò xét bầy cá, đem phát hiện bầy cá tọa độ gửi đi cho đội tàu, nhường đội tàu đi đánh bắt. Cứ như vậy, đội tàu có thể thu hoạch tràn đầy. Rốt cuộc, bắt cá ngư lấy được bao nhiêu, rất đại thành điểm dựa vào là tài nguyên, gặp được bầy cá càng nhiều, thu hoạch thì nhiều, Vương Hải trực tiếp đem bầy cá vị trí báo cho đội tàu không có lý do gì không bội thu. Thuyền đánh cá bắt đầu nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực tuần hành tìm kiếm. Mặc dù là dọc theo nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực tìm kiếm, nhưng vẫn luôn đều không có bước vào nước xạ cụ dạ 200 trong biển chuyên thuộc khu kinh tế. Sở dĩ làm như thế là bởi vì Vương Hải không muốn bị nước xạ cụ già người nắm được án. Rốt cuộc hiện tại muốn bắt cá không đơn thuần là hắn chiếc này thuyền đánh cá, còn có ngư trường đội tàu. Cái kia tuân thủ quốc tế giao ước vẫn là phải tuân thủ, rốt cuộc đây là một chi chính quy đội tàu. Đích, đích. Rất nhanh, vẹn vẹn 3 phút, máy dò liền truyền đến nhắc nhở, phát hiện một cái bầy cá. Vương Hải xem xét nhắc nhở, nhìn thấy đây là một cái do hơn 10 vạn cái cá mỏi cơm tạo thành bầy cá, tổng trọng lượng hơn 1 vạn cân, đáng giá đội tàu đánh bắt. Thế là thông qua hệ thống thông minh trên tàu, đem cá mỏi cơm bảy cá tọa độ cùng bảy cá nói rõ, gửi đi cho đội tàu. Đội tàu mỗi một chiếc thuyền đánh cá cũng phối trí tín hiệu máy nhận tín hiệu cùng tương quan thiết bị điện tử, rất nhanh liền nhận được Vương Hải gửi tới tọa độ. Đội tàu mỗi một cái thuyền trưởng đều là trước đó làm tốt huấn luyện hiểu rõ sẽ nhận được tọa độ sự việc. Lúc này, đội tàu thuyền đánh cá còn đang ở đi đường, nhận được tọa độ về sau, do đội tàu đội trưởng thống nhất sắp đặt điều hành. Căn cứ tọa độ mang theo bảy cá nói rõ, đem bảy cá chỉ định cho có tương quan đánh bắt công năng thuyền đánh cá, để nó tiến về tọa độ vị trí cho ở tiến hành đánh bắt. Thuyền đánh cá của Vương Hải cùng đội tàu mặc dù cách xa nhau hơn ngàn cây số khoảng cách, nhưng hợp tác hết sức ăn ý. Đích, đích. Bởi vì là cho đội tàu đánh bắt, yêu cầu bầy cá quy mô cũng không cao, lại thêm thuyền nhanh rất nhanh, phạm vi dò xét rất lớn. Do đó, vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, lại phát hiện đợt thứ 2 bầy cá. Nhìn xuống nhắc nhở, đáng ra đánh bắt, thế là đem tọa độ nói rõ với tương quan tiếp tục gửi đi cho đội tàu. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Đích, đích. Lại phát hiện bầy cá. Đích đích. Lại phát hiện. Vương Hải rất nhanh ý thức được một vấn đề, kia liền là chính mình có chút bận rộn. Mấy phút sau liền phát hiện một lần bầy cá, xem xét một lần, gửi đi một lần tọa độ. Tiếp tục như thế, chính mình căn bản là nhàn không xuống. Thế là, hắn dứt khoát xây dựng hệ thống thông minh, nhường hệ thống thông minh tự động phán đoán bầy cá có đáng giá hay không đánh bắt, cũng đem máy dò phát hiện bầy cá tọa độ cùng nói rõ, tự động gửi đi cho đội tàu. Không còn cần chính mình đi thăm dò nhìn xem cùng làm việc. Hoàn toàn hủy trị. Trừ ra xây dựng hệ thống thông minh tự động gửi đi tọa độ bên ngoài, hắn còn thiết trí máy dò. Mở ra miễn quấy rầy hình thức, nhường máy dò trừ ra chính mình thuyền đánh cá muốn đánh bắt tôm mũ ni chín răng nhóm cùng cá lớn cần nhắc nhở bên ngoài, muốn phát cho đội tàu đánh bắt bảy cá liền không lại phát ra nhắc nhở. Xây dựng xong, hiệu quả hết sức rõ ràng, máy dò yên tĩnh trở lại. Vương Hải có thể lại lần nữa thanh nhàn tiếp theo. Trừ ra xem xét lịch sử gửi đi ghi chép, hắn cũng không biết đã gửi đi bao nhiêu bảy cá đi cho đội tàu. Lại qua nửa giờ, đích, đích, máy dò cuối cùng lần nữa phát ra nhắc nhở. Vương Hải nghe được nhắc nhở, lên tinh thần, bởi vì hắn hiểu rõ, lần này khẳng định không còn là bầy cá mà là chính mình muốn đánh bắt tôm mũ ni chín răng nhóm, hoặc là phá kỷ lục thế giới cá lớn. Chương 212, bắt tôm. Chương 212, bắt tôm. Vương Hải mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc xem xét nhắc nhở. Xem xét, nguyên lai phát hiện tôm mũ ni chín răng nhóm. Tại cuối thuyền đánh cá hạ này, một phiến vương tròn hơn 30 cây số đáy biển bùn cát bên trong, ẩn giấu gần 30 vạn chỉ tất cả lớn nhỏ tôm mũ ni chín răng. Vận khí cực kỳ tốt, này một cái tôm mũ ni chín răng nhóm đại hà chiếm đa số. Vị thành niên tôm nhỏ chỉ có 9 vạn chỉ, mà trưởng thành đại hà đạt đến 21 vạn chỉ. Trưởng thành đại hà đại bộ phận đều là lớn chừng bàn tay, mỗi một cái bình quân trọng lượng là nửa cân tả hữu, tổng cộng ước chừng có 10 vạn cân. Dựa theo 70 thành công đánh bắt suất để tính, dự đoán có thể đánh bắt đến 7 vạn cân tả hữu. Này một cái tôm mũ ni chín răng nhóm, đáng giá đánh bắt. Vương Hải xem hết máy dò phân tích báo cáo về sau, đem thuyền mở hướng về phía tôm mũ ni chín răng nhóm vị trí, đứng tại tôm mũ ni chín răng nhóm trung ương. Sau đó, thông qua máy dò thời gian thực hình tượng và số liệu phân tích, quan sát dưới đáy tôm mũ ni chín răng tình huống. Tôm mũ ni chín răng thích nghỉ lại tại 37 đến 400 mét nước sâu chi bùn cắt đáy chất đại lục lều bằng phẳng hải vực, bình thường tiềm phục tại đáy biển cạn cắt bên trong. Nơi đây nước biển chiều sâu là tháng 2 năm 40 mét, đáy biển địa chất chính là bằng phẳng bùn cắt địa chất. Phần lớn tôm mũ ni chín răng nhóm chính tiềm ẩn tại đáy biển bùn cắt phía dưới, chỉ có một số nhỏ tôm mũ ni chín răng tại bùn cắt phía trên hoạt động. Tượng loại tình huống này, có thể lựa chọn đánh bắt cách thức cũng rất ít. Dùng chim tới đáy đánh bắt lưới kéo, có thể nhưng mà hiệu suất không cao, rốt cuộc chúng nó đại bộ phận cũng núp trong hạt cát trong, rất khó bắt bọn nó đẩy ra ngoài. Thả câu, hiệu suất thấp hơn, thả câu một hai con còn có thể, nhưng muốn thả câu mấy bà con, chí ít cần hơn nửa năm. Lặn xuống đến đáy biển, từng cái đi nhặt chúng nó, không còn nghi ngờ gì nữa càng không khả năng. Duy nhất có thể làm được cách, cũng là tương đối thông dụng cách, đó chính là tôm lung dụ bắt pháp, cùng đánh bắt con cua nguyên lý giống nhau. Khác nhau là lồng lưới hình dạng cùng lớn nhỏ hơi có khác biệt. Đánh bắt con cua sử dụng lồng lưới phần lớn là hình vuông đại lồng lưới, mà đánh bắt tôm mũ ni chín răng sử dụng đến lồng lưới thì là tiểu nhân ống tròn hình lồng lưới. Tại đánh bắt công cụ phương diện, Vương Hải không cần lo lắng, cấp 3 lưới đánh cá biến hình công năng bên trong thì có đánh bắt tôm loại lồng lưới mô hình, có thể biến hóa. Xác định đánh bắt phương pháp sau, Vương Hải bắt đầu thao tác, mở ra hệ thống thông minh lưới đánh cá làm việc giao diện, đưa vào tôm mũ ni chín răng mô hình, đem lưới đánh cá biến hình là chuyên môn đánh bắt tôm mũ ni ống tròn hình lồng lưới. Tất cả lưới đánh cá cũng biến hóa hoàn tất, tổng cộng đạt được 500 cái lồng lưới, toàn bộ bị hai cái chủ tuyến nối liền cùng một chỗ, cách mỗi 3 mét một cái, tổng cộng hơn 1500 mét trường. Lồng lưới nhiều, treo mồi nhử cũng là phiền phức công việc. Cũng may bây giờ thuyền đánh cá thủy thủ cũng nhiều, mấy người cùng nhau làm lời nói, cũng hoa không được bao dài thời gian. Lẹ lẹ một theo hầm chứa đá bên trong lấy ra ướp gia vị tốt chuẩn bị sẵn mồi nhử, sau đó cùng lẹ lẹ hai cùng nhau, hiệp trợ Vương Hải đem mồi nhử cũng treo ở lồng lưới trong. Động tác của các nàng vô cùng thành thạo, tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn mất 20 phút, liền để 500 cái lồng lưới trong cũng phụ lên mồi nhử. Treo tốt mồi nhử về sau, Vương Hải nhìn máy dò, mở ra thuyền, đem lồng lưới cũng tinh chuẩn bỏ vào đáy biển. Hạ pháp cùng đánh bắt cua hoàng đế hạ pháp giống nhau, 500 cái lồng lưới làm thành một vòng tròn lớn. Sở dĩ làm như thế, cũng không phải có cái gì cách nói, mà là bởi vì này dạng hạ lồng lưới có thể thuận tiện hạ mồi câu mô phỏng. Rốt cuộc, mồi câu mô phỏng chỉ có một, chỉ có thể là xuống đến lồng lưới vòng trung ương, mới có thể tối đại hóa đem tôm mũ ni cũng thu hút đến lồng lưới bên này. Mồi câu mô phỏng cũng hạ tốt. Vương Hải trong giao diện điều khiển cần câu làm việc mồi câu mô phỏng, đưa vào tôm mũ ni chín răng mô hình, để nó phóng xuất ra dụ dỗ tôm mũ ni chín răng thành niên thể tín hiệu sinh học, đem tôm mũ ni chín răng thu hút đến lồng lưới. Mồi câu mô phỏng cũng hạ tốt, sau đó tiếp xuống tới chính là chờ đợi thời khắc, và tôm mũ ni chín răng bị mồi câu mô phỏng cùng lồng lưới bên trong mồi nhử thu hút, sau đó chui vào lồng lưới. Đợi đến vào lưới xuất đạt tới 70 trở lên lúc là có thể thu lưới. Vương Hải căn cứ hệ thống thông minh đúng tôm mũ ni chín răng tập tính cùng hành vi hoạt động phân tích, tính ra thu lưới thời gian đại khái là sau 6 tiếng. So với đánh bắt cua hoàng đế cần thu lưới thời gian rút ngắn một nửa. Sở dĩ như thế là bởi vì tôm mũ ni chín răng mặc dù thích tiềm phục tại hạt cát trong, nhưng chúng nó năng lực hoạt động hay là rất mạnh, tại đáy biển bơi lội tốc độ rất nhanh, di động mấy cây số chỉ cần mấy giờ thì có thể làm được. Hiện tại là 3 giờ khuya nhiều, Vương Hải quên đi hạ thời gian, vừa vặn ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ là có thể thu tôm. Thế là hắn đúng tiểu địch cùng đại na nói ra, đoán chừng đợi sáng mai mới có thể thu lưới, chúng ta đi trước ngủ một giấc đi. Nói xong, mang theo tiểu địch cùng đại na đi lầu cát. Mặc dù là đi ngủ, nhưng Vương Hải cũng không định nhường thuyền đánh cá dừng lại, mà là tại trước khi ngủ, thiết trí thuyền đánh cá tuần hành lộ tuyến, nhường thuyền đánh cá tại phụ cận một thằng tìm kiếm 7 cá thông tin, gửi đi cho đội tàu. Rốt cuộc, nước xạ cụ dạ phụ cận ngư, năng nhiều bắt thì tận lực nhiều bắt. Rất nhanh, ba người đến lầu cát sau. Vương Hải thấy tiểu địch cùng đại na tay kéo tay một mực trò chuyện, nhìn lên tới có rất nhiều lời muốn trò chuyện, thế là thì đề nghị, nếu không hai người các ngươi tối nay thì ngủ chung đi, cứ như vậy các ngươi có thể trước khi ngủ tâm sự. Tiểu địch nghe xong, lập tức buông lòng ra đại na tay, chạy tới Vương Hải bên người kéo tay hắn, nói ra, không được, nói chuyện phiếm khi nào không thể trò chuyện, cũng không thể chiếm dụng thời gian ngủ, ta không muốn cùng đại na cùng nhau ngủ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Nói xong, còn đem đầu tựa ở Vương Hải trên cánh tay, một bộ vô cùng không muốn xa rời dáng vẻ. Đại na nhìn xem lên người, trước một giây còn hào hào, một giây sau thì dường như bị chê, tình huống gì? Bị chê không nói, còn nuốt một ngụm thức ăn cho chó. Sau khi tỉnh hồn lại, nàng làm bộ tức giận, mắng to tiểu địch trọng sắc khinh hữu. Vương Hải cũng cầm tiểu địch không có cách nào, thế là nghe theo đề nghị của nàng. Chúng ta ngay tại sát vách, nếu là có cái gì thì kêu chúng ta. Tiểu địch lo lắng đại na trên thuyền ngủ không quen hoặc là sợ cái gì thế là nhắc nhở. Đại na khinh thường nói ra, các ngươi mau đi đi, không cần phải để ý đến ta. Tại bao la biển rộng vô bờ trong, thuyền đánh cá có vẻ rất cô độc, nhất là trong đêm. Trừ ra nước biển đập trên vỏ tàu âm thanh bên ngoài, rất khó được nghe lại thanh âm khác. Đại Na đi ngủ có nhận giường thói quen, buổi chiều đầu tiên trên thuyền nhất định là giấc ngủ không tốt lắm. Nàng nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Thế là, tại nằm một lúc sau, mở cửa sổ ra, mấy ngày không chung những vì sao, muốn thông qua đếm sao thủ đoạn, nhường mình có thể bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Không thể không nói, cái hiệu quả này xác thực rất tốt. Đến một hồi, liền có mơ màng muốn ngủ cảm giác. Đúng lúc này, sát vách lại truyền đến không hiểu ra sao nhưng rất có tiết tấu tiếng vang. Đại Na bị đánh thức. Thật không dễ dàng muốn đi ngủ, không ngờ rằng lại bị đánh thức. Khác thường là, nàng không hề có nổi giận, mà là có chút hiếu kỳ, không nhịn được đi nghe sát vách tạc âm. Nghe rõ ràng là thanh âm gì về sau, nàng lập tức đã hiểu là chuyện gì xảy ra, trên mặt không khỏi nhiều một tia ánh nắng chiều đỏ. Chưa ăn qua thịt heo, hay là gặp qua heo chạy chí ít tại trên TV gặp qua. Phi lễ chớ nghe. Nàng nói thầm nhìn, sau đó trở mình, đem lỗ tai của mình chắn. Cũng không vài giây đồng hồ, thì buông lòng ra, nghiêng lỗ tai càng thêm nghiêm túc đi nghe. Thậm chí đem giường chuyển qua sát vách bên tường, nghiêm túc nghe. Tự bả. Nghe một hồi, còn nhắm mắt lại, không biết tại hoang tưởng cái gì. Dẫn đến nàng một đêm trên đều sao ngủ ngon. Chương 213, đừng sợ, ăn thật ngon chương 213, đừng sợ, ăn thật ngon ngày kế tiếp buổi sáng. Tiểu Địch tinh thần phấn chấn đi ra khỏi phòng, gõ Đại Na cửa phòng, chuẩn bị kéo nàng cùng đi tham quan thuyền đánh cá xa hoa to lớn phòng bếp cùng phòng ăn, tiện thể làm bữa sáng. Cùng Tiểu Địch trạng thái tinh thần tương phản, Đại Na treo lên hai cái mắt đen thật to vòng, ngáp một cái cho Tiểu Địch khai môn. Tối hôm qua ngươi ngủ không được ngon rất sao? Nếu không ngươi ngủ tiếp một hồi đi, chúng ta đi tốt. Tiểu Địch nhìn thấy Đại Na hai cái mắt quầng thâm sau quan tâm dò hỏi. Đại Na ấp úng phủ nhận nói, không có. Tối hôm qua, ta vừa nằm xuống liền đi ngủ, hiện tại một chút cũng không khốn. Nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, kiên cường rửa mặt một phen xong cùng Tiểu Địch cùng nhau rời khỏi phòng. Sau đó không lâu, Vương Hải cũng tỉnh rồi. Sau khi rời giường, Vương Hải nhìn xuống thời gian, lúc này khoảng cách hạ lồng lưới đã có hơn 5 giờ, không sai biệt lắm có thể thu lưới. Thế là, làm việc thuyền đánh cá, lái hướng xuống lồng lưới vị trí. Lúc này, Tiểu Địch cùng Đại Na dưới sự giúp đỡ của Lẻ Lẻ Một, làm điểm tâm, bưng đến hoa viên trên mặt bàn, ba người cùng nhau mị mị ăn bữa sáng. Ăn điểm tâm xong sau muốn công tác lạc. Lúc ăn cơm, Vương Hải nói cho Tiểu Địch nghe, đồng thời cũng là nói cho Đại Na nghe, để cho hai người bọn họ chuẩn bị kỹ càng cho mình lấy dễ ảm, kiếm lấy điểm tích lũy. Được rồi, Tiểu Địch đáp. Sau đó, nàng đi nói với Đại Na lấy dễ ảm sự việc, đem lấy dễ ảm thời một ít chú ý chi tiết, thí dụ như cái gì cái kia truyền bá, cái gì không nên truyền bá cũng kỹ càng nói cho Đại Na. Còn cử đi mấy cái trước đó ví dụ. Đại Na nghe xong trợn tròn trong mắt há to miệng, bị chấn kinh đến không được. Thuyền đánh cá còn có thể đắm chiến hạm, bắt cá lúc còn có thể vớt tàu đắm bảo tàng. Hoa sơ, đây cũng quá khốc đi. Đại Na đúng thuyền đánh cá lại một lần đổi mới, khiếp sợ đồng thời, trong lòng còn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tiểu Địch làm một cái hư thanh thủ thế, cười nói, hiểu rõ là được rồi, không muốn cùng ngoại nhân phao tin ra ngoài nhà. Nói chuyện với nhau một hồi, hai người mở ra phòng lấy dễ ảm, bắt đầu lấy dễ ảm lên. Trước đó thêm nhiệt, để cho chính thức lấy dễ ảm lúc nhân số nhiều một chút. Hai người đều là nghìn vạn lần fan hâm mộ cấp rõ tinh chủ truyền bá. Vừa mới mở lấy dễ ảm, lập tức rộng lượng khán giả tràn vào phòng lấy dễ ảm. Tiểu Địch phòng lấy dễ ảm khán giả tâm trạng vô cùng ổn định, mà Đại Na phòng lấy dễ ảm khán giả thì là sôi trào lên. Mềm mại đây là ở đâu? Bờ biển? Trên thuyền? Vào ngành bắt cá sao? Có chuyện gì vậy? Ta làm sao thấy được Béo Địch? Ta cũng vậy, Béo Địch fan hâm mộ. Vừa đi Béo Địch phòng lấy dễ ảm nhìn xuống, hai người bọn họ là tại trên cùng một con thuyền. Mềm mại cũng tới thuyền trưởng thuyền. Ngư bức, đúng thuyền trưởng ước ao ghen tị. Lê Tẩm, Long Quốc đang hồng hai đại mỹ nữ đều lên hắn thuyền hải tặc. Thuyền trưởng? Là cái nào thuyền trưởng? Tiểu Địch cùng Đại Na có cộng đồng fan hâm mộ, bọn hắn rất nhanh liền hiểu rõ Đại Na cũng tới Vương Hải thuyền, chính cùng với Tiểu Địch. Hai cái phòng lấy dễ ảm tiết tấu là có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Không bao lâu, Tiểu Địch phòng lấy dễ ảm cũng sôi trào lên. Nguyên lai mềm mại cũng tới thuyền. Thuyền trưởng Châu là thật là tần thủy hoàng điện giật, thắng tê. Châu bỏ, tại hai đại mỹ nữ giám sát dưới, lần này thuyền trưởng khẳng định là nhiệt tình mười phần. Phiên phất hỏi thăm thuyền trưởng, khi nào đem ta thích nhất, mịch mịch chiêu lên thuyền. Mỗi ngày thực đơn, cậu kỳ theo đuổi trà sâm, củ mai hầm gà mái, hấp hầu sống, dầu bạo dây bảo, rau hẹ xào lăn thật heo. Kính tỉnh cất giữ. Các vị, khác ổn nào lên, xem thật kỹ thuyền trưởng đánh bắt hải sản không tốt sao? Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng thuyền trưởng thu lưới tốc độ. Tại hai cái phòng lấy dễ ảm náo nhiệt nghị luận bên trong, ba người ăn điểm tâm xong, sau đó đi thuyền đánh cá bắt cá khu tác nghiệp. Vương Hải mở ra máy dò hiện kỳ bình mạng, xem xét đáy biển tôm mũ ni chín răng tình huống cùng lồng lưới bên trong tôm tình huống. Nhìn thấy, nguyên bản phân tán bốn phía tôm mũ ni chín răng đã tụ tập tại dưới thuyền lồng lưới bên trong, đại bộ phận cũng bỏ vào lồng lưới, chỉ có tiểu bộ phận động tác chậm còn không có bỏ vào đi. Bên trong tôm suất đạt đến 75. Đợi thêm cái nửa giờ, các loại động tác chậm kia một bộ phận cũng bỏ vào đi, bên trong tôm suất sẽ đạt tới 80 trở lên. Thế là, Vương Hải dự định lại chờ đợi nửa giờ. Vừa vặn cũng chờ phòng lấy dễ ảm nhân số biến nhiều một ít. Cứ như vậy, vừa năng gia tăng tôm mũ ni chín răng thu hoạch, cũng có thể gia tăng điểm tích lũy, nhất cử lưỡng tiện, không đợi uổng công. Xem ra, thuyền trưởng là muốn thu lưới. Lần này sẽ là gì chứ? Phiên phức làm nhanh lên, người khi làm việc, vì nhìn xem cái lấy dễ ảm, đã ngồi trong toilet nửa giờ lãnh đạo cũng đánh mấy cái điện thoại đến thúc giục. Thuyền trưởng quả thật có chút không tử tế, nhìn xem đem lầu trên đều cả tà bón. Phong Lấy Dễ Ảm Bão bình luận càng ngày càng nhiều, không còn nghi ngờ gì nữa, nhân số càng ngày càng nhiều. Vương Hải nhìn xuống thời gian, lại kiểm tra một hồi đáy biển tôm mũ ni chín răng tình huống, là lúc có thể thu tôm lung. Hắn đem trong biển đánh dấu chủ tuyến vị trí phao tính cả chủ tuyến mò được trên thuyền, sau đó đem chủ tuyến khoác lên thu lưới máy móc bên trên, khởi động máy móc, chủ tuyến bị kéo di chuyển, chìm ở dưới đáy tôm lung lồng lưới, đi theo bắt đầu chuyển động. Tiểu Địch cùng Đại Na đem Phong Lấy Dễ Ảm ống kính sôi nổi nhắm ngay chủ tuyến chìm vào đáy biển phía kia, chờ đợi tôm lung nổi lên mặt nước. Theo máy móc không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Chiếu nặng tôm lung bị kéo lên, nổi lên mặt nước. Tiểu Địch cùng Đại Na đồng thời lộ ra hưng phấn cùng vẻ tò mò. Đem Lấy Dễ Ảm ống kính góp được càng gần. Mặc dù nàng nhóm trên thuyền cũng chính mắt thấy tất cả hạ lồng lưới quá trình, nhưng trên thực tế nàng nhóm cũng không biết Vương Hải muốn đánh bắt là cái gì. Bây giờ thấy lồng lưới nổi lên mặt nước, trong lòng mười phần tò mò. Khán giả cũng mười phần chờ mong cùng tò mò. Lồng lưới nổi lên mặt nước về sau, bên trong truyền đến tôm mũ ni nhóm cách múc nước cầm thành, mặt ngoài bị một hồi bọt nước bao trùm, rất khó nhìn rõ bên trong đến cùng là cái gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định là thu hoạch rất nhiều, chạy theo tính trên nhìn xem, đoán chừng tràn đầy một lồng lưới đều là ngư mạch. Chứng kiến kỳ tích lúc đến, thuyền trưởng hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy, không có một lần nếu như mọi người thất vọng. Lại là một lần thu hoạch lớn, thì thích xem loại tràng diện này. Khẩn trương đến ta thì cũng bẻ gãy. Tại mọi người hoài nghi cùng ánh mắt mong chờ dưới, lồng lưới bị treo lên tới, treo đến trên thuyền. Lồng lưới cửa ra vào bị lẻ lẻ một thời ra. Rào rào, như là trời mưa một. Bên trong mấy trăm con hoạt bát nhảy loạn tôm mũ ni chín răng sôi nổi rơi xuống đến bong thuyền. Lít nha lít nhít tại bong thuyền bò đầy đầy đất. Thấy rõ tôm mũ ni chín răng dáng vẻ về sau, Tiểu Địch cùng Đại Na bị giật mình, đồng thời hét lên. Đây là cái gì a? Côn trùng? Thi thể? Những vật nhỏ này sẽ không cắn người đi. Các ngươi đừng tới đây a. Nhìn thấy tôm mũ ni chín răng khắp nơi bò loạn, Tiểu Địch sợ tới mức nhảy tới Vương Hải trên lưng, như vật trang sức bình thường, treo ở trên người Vương Hải, dài nhỏ hai chân chăm chú khóa lại Vương Hải eo. Đại Na không ai có thể treo, vội vàng chạy ra xa xa, nhìn Tiểu Địch, nhịn không được nuốt một ngụm thức ăn cho chó, ánh mắt bên trong có một chút hâm mộ. Trong lòng đang nghĩ, có thể chính mình cũng có tượng thuyền trưởng dạng này một người bạn trai, liền tốt. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng là một hồi xôi trào cùng kinh ngạc. Thuyền trưởng đánh bắt đây là vật gì? Dáng vẻ nhìn lên tới là lạ, như là sinh vật hình thù quái dị, cực kỳ giống trộm mộ trong bút ký mặt thi thể. Có hay không có biết đến Lao Ca đứng ra giải thích một chút. Thân mẹ nàng thi thể, này gọi tôm mũ ni, cũng gọi tỳ bà tôm, đừng nhìn dáng vẻ quái, an thật ngon đâu. Vương Hải nhìn thấy Tiểu Địch cùng Đại Na bị kinh hãi đến, vội vàng giải thích nói, đây là tôm, sẽ không cắn người, đừng sợ. Tiểu Địch đừng nhìn bình thường tùy tiện, nhát gan một nhóm, mặc dù Vương Hải đã giải thích, nhưng nàng nhìn tại bong thuyền bò loạn tôm mũ ni, hay là lắc đầu, không dám tiếp theo. Vương Hải hiểu rõ, an ủi Tiểu Địch chỉ có một cách. Đừng nhìn chúng nó xấu xí, thực chất chúng nó ăn thật ngon, hương vị có thể so sánh Úc Châu Long Tôn. A, phải không? Tiểu Địch ngẹo đầu chầm chầm vào bong thuyền lũ tiểu gia hỏa nghĩ một lát. Chấm đốt, trưng xào, tiên tạc, đồ nướng. Cũng suy nghĩ một lần. Sau đó, lá gan lớn lên, không còn như vậy sợ hãi, rốt cục dám theo trên người Vương Hải nhảy xuống tới, tiến tới tôm mũ ni chín răng bên cạnh, quan sát. Đại Na thông qua Phong Lấy Dễ Ảm Bão bình luận, biết được tôm mũ ni chín răng thân phận, không còn như vậy sợ sệt, cũng nhích lại gần. Chương 214, tự và chương 214. Tự và lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai bắt đầu làm việc. Lựa ra tiểu nhân ném hồi trong biển, đem lớn cũng bỏ vào khoang nước sống bên trong lôi. Cái thứ hai lồng lưới theo nhau mà tới. Bên trong lại là tràn đầy một lồng tử tôm mũ ni chín răng. Tiếp theo là cái thứ ba lồng lưới. Cái thứ tư lồng lưới. Cái thứ năm. Cái thứ sáu. Lồng lưới treo lên tới tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu, bong thuyền tôm mũ ni chín răng thì chồng chất như núi. Lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai không thể không tăng tốc lựa tốc độ, Vương Hải làm việc máy thu lưới đồng thời, cũng chia thân ra đây lựa tôm mũ ni chín răng. Tiểu Địch cùng Đại Na thời gian dần trôi qua không còn sợ sệt tôm mũ ni chín răng, một bên Lấy Dễ Ảm, một bên giúp đỡ đem tôm thu nhập khoang nước sống. Cuối cùng, trên tôm tốc độ cùng thu tôm tốc độ đạt đến cân đối. Khán giả nhìn không ngừng treo lên tới lồng lưới, nhìn bong thuyền chồng chất tôm mũ ni chín răng, cũng sợ ngây người. Nhất là Đại Na bên kia khán giả, bọn hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Bọn hắn thảo luận nói, mẹ nó, nhiều như vậy chứ? Có hơn ngàn cân đi. Nếu theo một cân giá thấp nhất 50 khối tiền để tính, chí ít thu hoạch mấy trăm vạn. Một lần thu lưới đã thu mấy trăm vạn, thuyền trưởng kiếm tê. Châu bò. Tiểu Địch Phong Lấy Dễ Ảm lao khán giả cố ý đến Đại Na Phong Lấy Dễ Ảm nhìn xem mới người xem phản ứng. Bọn hắn nhìn thấy mới người xem kinh ngạc. Thế là giải thích nói, đây là thuyền trưởng cơ thao, chớ trượt ta các vị. Đã thấy nhiều các ngươi cũng không cần kinh ngạc. Một vạn mấy ngàn vạn cũng đã có, cái này khu khu mấy trăm vạn có cái gì tốt kinh ngạc. Đại Na Phong Lấy Dễ Ảm khán giả càng thêm chấn kinh rồi. Không phải là bờ xèo lẹ ta. Một lần thu hoạch mấy trăm vạn còn chưa cái gì tốt kinh ngạc. 6666. Tại hai cái Phong Lấy Dễ Ảm mới người xem một hồi trong lúc khiếp sợ, Vương Hải điểm tích lũy phi tốc dâng lên, so với trước đó tăng càng nhanh, dù sao cũng là hai cái Phong Lấy Dễ Ảm mới khán giả đồng thời điểm tán. Không thể không nói, ở dưới lồng lưới quá nhiều, đến mức thu lồng lưới cũng là tốn thời gian công tác. Mặc dù thu lồng lưới máy móc đã đầy đủ nhanh, làm được bình quân 1 phút đồng hồ thu 2 đến 3 cái lồng lưới. Nhưng 500 cái lồng lưới, hay là thu gần 3 mấy giờ mới dẹp xong. Cũng may lựa tôm mũ ni không phải cái gì việc tốn thể lực, lại thêm có hai cái robot thủy thủ phụ trợ, liên tục công tác 3 giờ. Vương Hải ba người cũng không thấy được thế nào mệt mỏi. lấy ra 10 con lớn nhất khao vừa xuống bụng tử. Dẹp xong lồng lưới về sau, Vương Hải phân phó lẻ lẻ một nói. Tôn Vũ Ni chín răng Vương Hải còn chưa đến qua, đánh bắt đến sảng khoái nhưng muốn nếm một chút ơi, muốn ăn đương nhiên là ăn lớn nhất. Này một đợt Tôn Vũ Ni chín răng chỉnh thể không tính quá lớn, bình quân trọng lượng là nửa cân, chỉ, nhưng trong đó cũng có người nổi bật, lớn nhất mấy cái cũng đạt đến 3-4 cân. Mặc dù chúng nó trên người đại bộ phận là cứng rắn sắc ngoài, chẳng qua 10 con lớn nhất cũng đầy đủ 3 người có một bữa cơm no đủ. Lẻ lẻ một dựa theo Vương Hải phân phó, từ trong khoang cá lựa hiện ra 10 con lớn nhất mang theo chúng nó đi tham quan phòng bếp. Tiểu Địch cùng Đại Na cũng đội vàng đi theo. Học chu nghệ đồng thời, cho phòng lấy dễ ảm khán giả lấy dễ ảm Tôn Mũ Ni chín răng làm chủ đề mỹ thực chương trình. Vương Hải thì là lưu tại bong tàu đánh bắt khu tác nghiệp, tại lẻ lẻ hai hiệp trợ hạ sửa sang lại lồng lưới, cho lồng lưới bổ sung thiếu thốn mùi nhử. Chỉnh lý tốt sau mới đi khu sinh hoạt, trên ghế ngồi xuống, nghỉ ngơi đồng thời chế định tìm kiếm đợt tiếp theo Tôn Mũ Ni chín răng tuyến hàng không, nhường thuyền đánh cá lại lần nữa mở bắt đầu chuyển động. Tiện thể kiểm kê một chút thu hoạch. Phát hiện này một đợt Tôn Mũ Ni chín răng, trong đó trưởng thành tôm là 21 bạc chỉ, tổng cộng đánh bắt 82 ước chừng 17 con, bình quân một con là nửa cân, tổng cộng thu hoạch ước chừng 8.5 bạc cân. Không thể không nói, Tôn Mũ Ni chín răng số lượng là thực sự nhiều. Một mạng lưới thu hoạch thì hơn 8 bạc cân. Cứ theo đà này, chỉ cần đánh bắt 33 thì có thể hoàn thành 20 vạn cân nhiệm vụ. Đơn giản, không có gì áp lực, đơn giản chính là tốn thời gian một chút thôi. Kiểm kê xong rồi Tôn Mũ Ni chín răng thu hoạch, Vương Hải mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét điểm tích lũy thu hoạch. Tại thu tôm lung trước đó, hắn cố ý nhìn thoáng qua, kia thời điểm này là 85 vạn điểm tích lũy, hiện tại biến thành 124 vạn điểm tích lũy. Tăng lên dòng giá 39 vạn điểm tích lũy. Khứ trừ rơi thủy cung thời thời khắc khắc cho mình gia tăng điểm tích lũy, lần này thu tôm lung, nói ít đã gia tăng rồi 35 vạn điểm tích lũy. Đây là một cái vô cùng khả quan tăng giá trị tài sản. Tương đương với dĩ vãng vài ngày gia tăng đo. Không thể không nói, nhường Đại Na lên thuyền nhiều mở một cái lợi dễ ảm, hiệu quả còn rất rõ ràng. Cứ theo đà này, qua không được mấy ngày, lại có thể cho thuyền đánh cá tăng thêm mấy kiện trang bị. Vui thích. Kiểm kê xong rồi thu hoạch, Vương Hải tiếp lấy xem xét thuyền đánh cá mỗi cái trang bị vận hành tình huống. Máy dò vận hành bình thường. Hệ thống thông minh trên tàu vận hành bình thường, một thẳng dựa theo chính mình quy hoạch con đường tự động tuần hàng, cũng đang không ngừng hướng đội tàu gửi đi phát hiện bầy cá. Hệ thống bảo vệ trên tàu vận hành bình thường, thuyền bên ngoài gió báo gào thét, trên thuyền gió mát ấm áp dễ chịu. Hệ thống năng lượng trên tàu vận hành bình thường, lò phản ứng nhiệt hoạch một thẳng làm việc, nguồn năng lượng tấm tích xúc năng lượng vẫn luôn ở vào 100% trạng thái. Kiểm tra xong rồi trang bị, Vương Hải thở dài nhẹ nhõm, thanh nhàn nằm trên ghế, uống vào ướp lạnh nước trái cây, bắt đầu tự hỏi trang bị thuyền đánh cá thăng cấp sự việc. Không bao lâu, Tiểu Địch, Đại Na cùng lẻ lẻ một bưng lấy trứng tốt Tôn Mũ Ni chín răng đi tới bong tàu. Đại Hà tới rồi. 10 con 3 cân nhiều đại hà bày tại trên mặt bàn. Bên cạnh còn có quả ớt tương, xì dầu, quýt vàng và linh hồn đổ chấm. Ba người vây quanh cái bàn, vui vẻ bắt đầu ăn. Không thể không nói, này một đợt Tôn Mũ Ni chín răng thật sự rất màu mỡ. Nhất là lớn nhất này 10 con. Lột ra tôm xác về sau, có thể nhìn thấy lại trắng lại mập lại non tôm thịt. Tại tôm thịt ở giữa còn mang theo tràn đầy tôm vàng nóng, chấm một chút tương liệu, miệng vừa hạ xuống cắn, hương vị ngon, cảm giác phong phú, 10 phần thỏa mãn. Khuyết điểm duy nhất chính là ăn nhiều dễ đau nhức phong. Không biết khán giả nhìn xem thơm hay không, dù sao ba người bọn họ ăn rất thơm. Chúng nó mặc dù nhìn không thế nào thậm chí có chút đáng sợ, nhưng mà xác thực vô cùng làm người thèm nhỏ dãi. Như thế ăn một lần, liền không còn cảm thấy chúng nó đáng sợ. Tự bả, đã ăn xong đơn điệu cơm trưa. Ba người tại bong thuyền tản bộ, nghiêm chỉnh vận động tiêu thực, tâm sự, sau đó nằm ở hoa viên trên ghế dài nghỉ trưa. Không bao lâu, Vương Hải liền nghe được máy dò truyền đến nhắc nhở. Mở ra xem, vừa tìm được một đợt Tôn Mũ Ni chín răng. Này một đợt so sánh với một đợt quy mô nhỏ hơn một chút, trưởng thành đại hà chỉ có 14 bạc chỉ, dự đoán thu hoạch tại 5 vạn cân tả hữu. Mặc dù quy mô nhỏ chút ít, nhưng cũng là đáng đánh bắt. Thế là, Vương Hải đem thuyền lái đi, làm từng bước tại tôm nhóm vị trí trung tâm hạ lồng lưới dụ bắt. Hạ tốt lồng lưới, lại là dài dằng dặc chờ đợi thời gian. Lúc này, thuyền đánh cá đã đến nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực tây bắc vị trí. Nếu vòng qua nước xạ cụ dạ phương bắc, rồi sẽ đến nước xạ cụ dạ vùng biển phía đông, chỗ nào là Thái Bình Dương bên bờ, hải sản tài nguyên có lẽ sẽ càng thêm phong phú. Vương Hải dự định đang chờ đợi thu lồng lưới trong lúc đó mở ra thuyền đánh cá một đường tiến về chỗ nào, cho chính mình đội tàu tìm kiếm nhiều hơn nữa bầy cá. Chương 215, đua cá trình chương 215, đua cá trình thuyền đánh cá một đường hướng bắc. Sau đó tại quần đảo Cụ Dư phụ cận chuyển hướng, vây quanh vùng biển phía đông, dọc theo vùng biển phía đông một đường đi về phía nam. Dự định vây quanh nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực lượn quanh một vòng tròn lớn. Tại đi thuyền trên đường, máy dò phát hiện rất nhiều hải sản nhóm. Thí dụ như cá thu bầy cá, nước xạ cụ dạ ngọn tôm nhóm, cá ngừ vây xanh nhóm, cua hoàng đế nhóm, hộp cải đồ cá hồi nhóm vân vân. Toàn bộ cũng thông qua hệ thống thông minh tự động gửi đi cho đội tàu. Những thứ này hải sản nhóm quy mô không lớn lắm, đánh bắt lên lại tốn thời gian. Tình huống bình thường Vương Hải có phải không sẽ tiêu tốn thời gian đi đánh bắt bọn chúng, có đội tàu sau đó, có thể đem đánh bắt bọn chúng nhiệm vụ cũng giao cho đội tàu. Kể từ đó, cũng không cần có phát hiện nhưng không tới đánh bắt tiếp mới. Vương Hải xem nhìn dò xét lịch sử ghi chép, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thuyền đánh cá mặc dù đi thuyền, còn lại giao cho đội tàu. Chủ nhân, thuyền đánh cá đã tới gần nước xạ cụ dạ huyện đảo nổi hải vực, khoảng cách đường ven biển 201 trong biển. Thuyền đánh cá đi thuyền mấy giờ? Làm đến miền trung đảo chính nước xạ cụ dạ lúc, lẻ lẻ một hướng phía Vương Hải đi tới, nhắc nhở. Đây là Vương Hải trước đó yêu cầu nàng làm như vậy. nhưng nàng thời khắc chú ý thuyền đánh cá vị trí, làm thuyền đánh cá đã đến đảo nổi phụ cận hải vực sau đó, nhắc nhở chính mình. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì huyện đảo nổi có mấy tòa cỡ lớn nhà máy năng lượng nguyên tử, đã từng phát sinh qua dò dỉ hạt nhân sự cố, phụ cận hải vực hoặc nhiều hoặc ít cũng bị bức xạ hạt nhân ô nhiễm. Với lại, đồ chó hoang người nước xạ cụ dạ không có lòng công đức, rất có thể đã trước giờ hướng vùng biển này trong len lén ngược lại nước thải hạt nhân. Bởi vậy, vùng biển này hải sản không xác định có thể hay không có vấn đề gì. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, không thể không phòng, tại nơi này thăm dò đến hải sản nhóm, cũng không cần phải gửi đi cho đội tàu. Nơi này hải sản, liền để cho người nước xạ cụ dạ tự mình ăn đi. Vương Hải nghe được lẻ lẻ một nhắc nhở về sau, mở ra hệ thống thông minh hải đồ điện tử, xem xét thuyền đánh cá vị trí cụ thể. Nhìn thấy xác thực đã nhanh muốn tới đảo nội phụ cận hải vực về sau, liền tăng lên thuyền nhanh, nhường thuyền đánh cá mau sớm lái rời cái địa phương quỷ quái này. Em mở cùng lúc đó, tạm thời đóng lại hệ thống thông minh tự động hướng đội tàu gửi đi hải sản nhóm tọa độ công năng, không còn hướng đội tàu gửi đi hải sản nhóm tọa độ thông tin. Tính toán đợi thuyền đánh cá lái rời vùng biển này sau đó, một lần nữa mở ra. Nói có khéo hay không? Đang lúc Vương Hải muốn nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này lúc, máy dò lại truyền đến nhắc nhở. Nghe được nhắc nhở về sau, Vương Hải rất hiếu kỳ, máy dò tại nơi này phát hiện gì rồi đâu? Thế là, hắn mở ra máy dò biểu hiện giao diện, điểm kích nhắc nhở điểm sáng, xem xét tường tình. Phát hiện mục tiêu, cá trình biển số lượng, một chiều dài, 52m trọng lượng, 485 cân trạng thái, sinh động, săn mồi nguyên lai là phát hiện một cái cá trình biển vương. Vương Hải nhìn thấy nhắc nhở tường tình về sau, trong lòng nhịn không được hơi kinh ngạc. Cá trình biển là hung mãnh tầng dưới chốt loài cá, bơi lội nhanh chóng, thường nghỉ lại tại nước sâu 50-80m đáy chất là bùn cát hoặc nham đá ngầm san hô hải khu. An thì tính, vì tôm, cua, loài cá, cá mực, bạch tuộc và làm thức ăn. Phân bố tại Long Quốc Tạ Cạ Dạ Bắc Bộ Hải vực, thẳng tới Đông Hải Bắc Bộ, nước xạ cụ dạ bùn đảo Đông Tây Bộ Hải vực. Ở chỗ này đáy biển là đá ngầm, chiều sâu hơn 70m, có thể gặp phải con lươn, một chút cũng không kỳ lạ. Nhưng Vương Hải kinh ngạc chính là, đầu này con lươn hình thể thật sự là quá dài quá lớn, quả thực là lớn có chút quá mức. Phải biết, cho đến trước mắt phát hiện thế giới dài nhất cá trình biển, cũng bất quá mới 2.4m, mà nó lại có thể dài đến 5.2m. So với kỷ lục thế giới còn rất dài không chỉ gấp 2. Không vẹn vẹn là chiều dài, thể trọng cũng là như thế. Có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung một chút cũng không quá đáng. Vương Hải lắng lại trong lòng kinh ngạc. Sau đó đem thuyền đánh cá lái đến cá trình biển vương vị trí, thông qua máy dò thời gian thực hình tượng, quan sát dưới đáy đầu này cá trình biển vương tình huống. Tỉnh táo lại sau đó, Vương Hải rất nhanh đoán được đầu này cá trình biển sở dĩ có thể dài đến lớn như vậy nguyên nhân. Có thể là vì làm năm đảo nổi nhà máy năng lượng nguyên tử dò dỉ hạt nhân tạo thành. Bức xạ hạt nhân có thể xứ sinh vật gen xảy ra biến dị. Dưới mắt đầu này vua cá trình có thể là nhận bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, từ đó sản sinh biến dị, cho nên mới dài đến như thế lớn. Thực chất không chỉ là đầu này vua cá trình, tại vùng biển này trong, đoán chừng có sinh vật đã biến dị, gặp được bao lớn nhiều dở hơi sinh vật cũng chẳng có gì lạ. Tất nhiên ngẫu nhiên gặp lên vua cá trình, Vương Hải đương nhiên sẽ không buông tha nó. Mặc dù nơi này ngư không thích hợp ăn, nhưng mà bắt giữ trở về phong trong thủy cung thưởng thức, vẫn là có thể. Tượng vua cá trình tiểu này quái vật khổng lồ rất thụ du khách chào mừng, nếu không có gì ngoại ý muốn mà nói, đầu này vua cá trình lại là thủy cung một thành viên mãnh tướng, có thể cho chính mình tăng thêm không thiếu điểm tích lũy. Với lại, đem nó đánh bắt đi lên, nhất định có thể làm phòng lây dễ ảm khán giả kinh ngạc gieo họ, lại là một đợt không ít điểm tích lũy. Do đó, không ăn nó, dùng nó đến kiếm điểm tích lũy hay là có thể được. Chính là ra ngoài mục đích này, Vương Hải mới quyết định bắt giữ đầu này cá trình biển vương. Đánh bắt cá trình biển vương phương thức có rất nhiều chủng. Một loại là trực tiếp vào ngành đánh bắt. Cá trình biển là ăn thịt tính loài cá, trời sinh tính vô cùng hung mãnh. Chúng nó có một tấm to lớn miệng, sắc bén như đao bình thường, răng tráng kiện hữu lực lại hết sức thân thể linh hoạt, tại hải dương bá chủ trong danh sách chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Cho dù là nhỏ một chút cá trình biển, bắt hải sản ven bờ người cũng không dám tùy tiện ra tay bắt giữ chúng nó. Mà đầu này vua cá trình hình thể lớn như vậy, một ngụm nuốt vào một con lợn cũng không là vấn đề, hung manh trình độ một chút cũng không thua kém đại sa ngư, vào ngành bắt giữ nó, bao nhiêu cũng có nhất định mạo hiểm. Lại thêm, nó không có vảy cá, bên ngoài thân bóng loáng vô cùng, còn có thể bài tiết ra rất nhiều dịch nhờn, muốn bắt lấy nó cũng không phải là man lực là được, còn cần nhất định kỹ xảo. Vương Hải mặc dù không e ngại vua cá trình hung mãnh, nhưng lại vô cùng buồn rầu trên người nó dịch nhờn. Nếu không sống bắt còn dễ nói, trực tiếp một đao giết chính là, nhưng muốn bắt sống lời nói thì không quá dễ dàng. Do đó, khi thấy đầu này vua cá trình về sau, biện pháp này liền bị hắn bài trừ rơi mất. Còn có một loại phương pháp là dùng lưới đánh cá đánh bắt. Loại phương pháp này rất hữu hiệu, nhưng lưới đánh cá không ở bên người, biện pháp này đồng dạng bị Vương Hải bài trừ rơi mất. Một biện pháp cuối cùng chính là thả câu. Vương Hải đúng vua cá trình quan sát một hồi, quyết định thì dùng thả câu phương thức đến bắt giữ nó. Một là vì nơi này thủy vực không sâu, chỉ có hơn 70m, thả câu độ khó cũng không cao. Hai là, đầu này vua cá trình trạng thái là săn mồi trạng thái, hơn nữa còn là ăn thịt tính loài cá, chỉ cần ngửi được mùi nhử mùi cá tanh cùng mùi máu tươi rồi sẽ chủ động lội tới, rất dễ dàng có thể mắc câu. Cho dù là không có mồi câu mô phòng tại, đem nó câu đi lên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, là tất cả biện pháp bên trong tối dùng ít sức một cái kia. Ba là, thả câu đầu này vua cá trình có thể cảm nhận được câu cá khoái cảm. Câu tiểu này dài mảnh loài cá, so với câu bình thường loài cá độ khó phải lớn, mang đến thoải mái cảm giác cũng sẽ cao hơn. Chúng nó dây rùa cường độ so với bình thường loài cá dây rùa cường độ đại, hơn nữa còn sẽ quấn quanh dây câu, thậm chí là tại chạy trốn trong quá trình chui vào hang đá ngầm trong huyện, một sáng lưu không tốt thì thoát câu hoặc là tiếp tuyến. Mặc dù đầu này vua cá trình chỉ có bốn hơn 80 cân, nhưng câu độ khó của nó không thua gì 1000 cân bình thường cá lớn. Vương Hải hay là rất muốn khiêu chiến một chút. Chương 216, quỷ dị chương 216, quỷ dị nhìn thấy Vương Hải đem thuyền dừng lại, cũng bắt đầu chơi đùa cần câu. Tiểu Địch trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Nhanh đi qua nhìn một chút, Hải ca muốn câu cá. Nàng nói với Đại Na, cũng lôi kéo Đại Na đi về phía Vương Hải. Đại Na nhìn thấy Tiểu Địch trên mặt vẻ hưng phấn, nghi ngờ hỏi, "Ngạch, sao đột nhiên muốn câu cá đâu? Với lại, liền xem như câu cá cũng không cần thiết hưng phấn như vậy đi." Tiểu Địch giải thích nói, "Ngươi không hiểu, Hải ca không ra can thì đã, vừa ra can nhất định là đại hàng, mở lấy dễ ảm chuẩn bị lấy dễ ảm đi, nhất định sẽ làm ngươi kinh ngạc." "Nha." Nghe Tiểu Địch giải thích, Đại Na trong ánh mắt cũng nhiều một chút chờ mong. Từ sau khi lên thuyền, nàng khắp nơi kinh ngạc, hiểu rõ Tiểu Địch nói tới không giả. Đến Vương Hải bên cạnh, cùng Vương Hải câu thông về sau, hai người bắt đầu lấy dễ ảm. Là ít dễ ảm hình tượng, như ngừng lại Vương Hải trên người, là ít dễ ảm Vương Hải câu cá lớn. Khán giả như là chờ đợi thích tiểu thuyết đổi mới như thế, một mực chờ đợi đợi hai người lên sóng. Vừa nhìn thấy lên sóng nhắc nhở, tựa như cùng hồng thủy một tràn vào. Lao khán giả giống như Tiểu Địch, đúng Vương Hải thói quen đã rất có hiểu rõ. Nhìn thấy hắn đang chơi đùa cần câu, lập tức hưng phấn lên. Lại là thích nghe ngóng câu cá phân đoạn. Thuyền trưởng có một ngoại hiệu, thợ săn cá lớn, mọi người đoán xem nhìn xem, lần này lại sẽ là cái nào đường ngư vương. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, khẳng định lại là phá kỷ lục thế giới tồn tại. Chờ mong. Mới khán giả ban đầu cũng không hiểu rõ lắm, nhưng ở đông đảo lão người xem báo bình luận giải thích xuống, cũng dần dần đã hiểu trong lòng đồng dạng tràn đầy chờ mong. Tại Tiểu Địch cùng Đại Na, cùng với phòng lấy dễ à mười mấy vạn người xem chờ mong dưới ánh mắt. Vương Hải làm xong cần câu. Lưới câu xây dựng thành đua cá trình loại hình cùng hình thể xứng đôi lưới câu. Lưới câu trên treo lấy mùi máu tươi cùng mùi cá tanh mười phần mùi nhử, một cái nặng 10 cân cá thu ngư, vừa giết chết. Khoảng cách lưới câu 1 mét chỗ dây câu bên trên, phủ lên nặng nửa cân rơi chỉ, nơi đây thủy vực không sâu, đáy biển dòng nước không lớn, rơi chỉ không cần quá mức nặng nề. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Ném can, phóng tuyến. Vương Hải nhìn máy dò trên màn hình thời gian thực hình tượng, điều khiển cần câu, nhường lưới câu cùng mồi câu tận lực hướng đua cá trình vị trí tới gần. Lúc này, đua cá trình đang đáy biển đá san hô trên rất nhiều răng khắp nơi trong huyệt động xen kẽ du hành, tựa một cái cự mãng bình thường, thân thể to lớn tại mỗi cái trong huyệt động ra ra vào vào, tìm kiếm lấy con mồi của mình. Lưới câu không ngừng chìm xuống dưới, rất nhanh liền chìm xuống đến đáy biển, tại khoảng cách đáy biển đá san hô chỉ có hơn 2 thước chỗ lơ lửng. Nước cạn, lại thêm dòng nước không lớn duyên cớ, lần này lưới câu ở dưới vị trí vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp liền xuống đến kia một cái đua cá trình trên đầu. Mồi câu lơ lửng về sau, phía trên mùi máu tươi cùng mùi cá tanh rất nhanh ở trong nước biển tản ra. Đang đi săn đua cá trình một mực tìm tòi chung quanh hương vị, không bao lâu, nó liền ngửi được mùi câu hương vị, cũng định vị đến mùi câu vị trí. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy lơ lửng trên đầu mùi câu. Hảo gia hỏa, chúng trong tìm con mồi ngàn bại đủ, nguyên lai con mồi ngay tại trên đầu mình. Ở trong mắt nó, đó là một cái ngốc núc ních ngốc ngư, là đưa đến bên miệng đồ ăn. Thế là, nó rời đi răng khắp nơi san hô hang động, nhanh chóng hướng phía trên mồi câu bơi tới. Vương Hải thông qua máy dò hiện kỳ bình mạc trên thời gian thực hình tượng, nhìn thấy đua cá trình nhất cử nhất động, hiểu rõ nó đã phát hiện mồi nhử, cũng lập tức liền muốn lên câu. Thế là nhanh chóng thu dây, thăng lên mồi câu độ cao. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì dưới đáy đá san hô hang động quá nhiều rồi. Vì để tránh cho đua cá trình đang cắn câu sau đó trốn trong huyệt động khó mà đưa nó lôi ra đến, cho nên muốn đem nó dẫn ly đá san hô, để nó không cách nào trốn về đá san hô. Mồi câu bị kéo lên 5-6 mét, sau đó lại lần nữa treo ngừng lại. Kia một cái đua cá trình ngồi hụt, nó đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lại đuổi theo. Dưới cái nhìn của nó, con mồi làm vùng vây dây chết là chuyện rất bình thường, không có gì đáng kinh ngạc cùng lo lắng. Đối phương càng dãy rủa, nó càng là hưng phấn. Truy hướng mồi câu đồng thời, nó trình độ lớn nhất mở ra miệng rộng, lộ ra vô cùng nụ cười dữ tợn. Tới gần sau đó, thân thể to lớn của nó dùng sức bật mèo, tụ lực bổ nhào về phía trước, như ra cung mũi tên bình thường, một thế xét đánh không kịp bưng hai, một ngụm nuốt vào mồi câu. Nó mắc câu rồi. Vương Hải thấy cảnh này, một tay nắm chặt cần câu, một tay giữ tuyến bản, nhanh chóng chuyển động tuyến bản, thu hồi dây câu. Đua cá trình lập tức phát hiện không thích hợp, muốn đem con mồi nổ ra, có thể lưỡi câu đã sớm một mực treo lại miệng của nó, mắc kẹt nó trên miệng cứng rắn cốt, nó căn bản thoát khỏi không ra, thân thể to lớn bị dây câu lôi kéo. Ra ngoài bản năng, nó kịch liệt giằng co, bốn phía tán loạn. Vương Hải lỏng một chút dây câu, để nó thư giãn một tí, nhưng tuyệt sẽ không để nó trốn về san hô hang động, vẹn vẹn chỉ là nuối lòng một hồi, liền lần nữa thu dây. Làm được có chừng có mực, hợp lý lưu ngư. Tiểu Địch cùng Đại Na, còn có phòng lấy dễ ảm khán giả. Nhìn thấy Vương Hải trong tay cần câu đã bố lượng, dây câu căng cứng, cũng nhìn thấy hắn thu dây phóng tuyến cùng để can động tác, lập tức đã hiểu đã có ngư mắc câu, với lại thoạt nhìn vẫn là cá lớn. Cho nên bọn họ càng thêm hưng phấn cùng mong đợi. Lợi hại a, nhanh như vậy ở giữa cá. Bên trong ngư tốc độ so với dự đoán phải nhanh rất nhiều a. Này đến cùng là cái gì phong thủy bảo địa, vừa ném can thì có khẩu. Trên lầu đừng hâm mộ, loại sự tình này chỉ có thuyền trưởng có thể làm được, ngươi trên ngươi không nhất định được. Tiểu Địch vui vẻ hướng phía Vương Hải hô, thuyền trưởng, cố lên. Đại Na nhìn về phía Tiểu Địch, hỏi, tượng loại tình huống này, chúng ta là muốn làm đội cổ động viên sao? Ừ mừng. Tiểu Địch chú ý trên người Vương Hải, không hề quá chú ý Đại Na vấn đề, không hề nghĩ ngợi thì gật đầu. Nha. Thế là đại na cũng đi theo tiểu địch cùng nhau hô, thuyền trưởng, cố lên. Nam khán giả hâm mộ khóc. Ta khi nào mới có loại đãi ngộ này? Câu cá lúc có hai cái mỹ nữ ở bên cạnh hô cố lên. Nhìn xem lão bà của mình, cùng nhà khác lão bà. Là cái này chênh lệch. Nữ khán giả thì là gọi thẳng, không phải liền là hô cố lên đội cổ động viên sao? Ta trên ta cũng được. Thuyền trưởng có ngư lúc câu cá, không có ngư lúc điều ta. Vương Hải cùng đua cá trình không ngừng qua lại lôi kéo. Vì lực lượng qua lớn duyên cớ, đua cá trình to lớn miệng bị lưỡi câu xé mở một cái vết thương, máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn, nhuộm đỏ một vùng biển thủy. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Hải không thể không lo lắng đua cá trình lại bởi vì kịch liệt dây ruộng mà chết đi, thế là phóng dài ra dây câu, tận lực để nó trầm tĩnh lại. Lôi kéo trở nên giằng co. Đúng lúc này, đích, đích, máy dò đột nhiên gửi tới nhắc nhở. Nghe được nhắc nhở về sau, Vương Hải trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Tình huống thế nào? Máy dò lại phát hiện thứ gì? Vân vân. Không đúng, thuyền lại không có di chuyển, nên là cái gì xâm nhập máy dò phạm vi dò xét. Xem ra là tự chui đầu vào lưới. Và đem đầu này đua cá trình câu đi lên sau đó, lại xem xét là cái gì sao? Cơm muốn từng ngụm ăn, ngư muốn một cái câu. Vì đang cùng con lươn lôi kéo, một tay nắm cần câu, một tay chuyển động tuyến bản, không cách nào dành tay làm việc máy dò, cho nên Vương Hải mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng không có gấp đi thăm dò nhìn xem máy dò. Tạm thời đem nhắc nhở để ở một bên, nghiêm túc tiếp tục cùng đua cá trình lôi kéo. Đích, đích. Sau mười mấy phút, máy dò lại lần nữa truyền đến nhắc nhở, âm thanh càng lúc càng lớn. Ừm. Tình huống thế nào? Âm thanh còn càng lúc càng lớn. Phát hiện thứ gì đó rất lớn sao? Xem xét. Vương Hải nghe được âm thanh về sau, lập tức hứng thú tăng nhiều. Đang lúc hắn định đem cần câu cố định trên thuyền đánh cá, chống đi tay đến làm việc xem xét máy dò hiển kỳ bình mặt lúc. Đột nhiên, dây câu kéo căng một chút, cần câu kịch liệt run run, tiếp theo bị một cỗ cự lực lôi kéo, kém chút thì văng ra ngoài, cũng may Vương Hải cầm đầy đủ ổn, cường độ đầy đủ lớn. Đột ngột động tĩnh to lớn sau đó, dây câu cùng cần câu rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Là trống rỗng nhẹ nhàng bình tĩnh, ngay cả trước đó cái kia vua cá chỉnh dãy rủa cảm giác đều biến mất, như là thoát câu. Vương Hải cảm nhận được cần câu đột nhiên phát sinh biến hóa, trong lòng một vạn cái dấu hỏi. Theo lý thuyết, vì cấp 3 cần câu lưới câu, không thể nào thoát câu a. Không phải là bị tiếp tuyến đi, cũng rất không có khả năng. Vừa nãy đột nhiên xuất hiện kịch liệt tiếng động, đến cùng là thế nào một chuyện? Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía máy dò màn hình thời gian thực hình tượng, vua cá trình không thấy, chỉ có thấy được một mảnh màu đỏ. Vương Hải nghi ngờ, nhanh chóng thu dây, xem xét là rốt cuộc tình huống thế nào. Điên cùng nhanh chóng thu dây sau, lưới câu cuối cùng nổi lên mặt nước. Vương Hải nhìn thấy trước mặt một màn ma quái, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra, hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn thấy, tại lưới câu bên trên, kia một cái to lớn vua cá trình biến mất, chỉ còn lại có một cái đầu cá. Tiểu Địch cùng Đại Na cũng thấy cảnh này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Chuyện ra sao? Sao chỉ câu đi lên một cái đầu cá? Phong Lấy dễ ảm khán giả sôi trào. Chương 217, cướp ta ngư người, Sa Đâu cũng giết. Chương 217, cướp ta ngư người, Sa Đâu cũng giết. Cờ mở nở. Cái này ly đại quá mức, thế mà câu đi lên một khỏa cá trình biển đầu cá. Kia các ngươi có phải hay không đốc? Đầu cá sẽ dãy rùa sao? Xem bộ dáng là thuyền trưởng cá trình biển lớn nửa đường bị bắt ăn. Viên này đầu cá nói ít cũng có 30 cân a. Bản thể được lớn bao nhiêu? Chỉ ít mấy trăm cân a. Lớn như thế cá trình biển, nói thế nào đều là đáy biển chuỗi sinh vật đỉnh tồn tại a. Còn có thể bị bắt ăn. Trên lầu suy đoán cũng không nên quá bất hợp lý. Chân có thể là bị bắt ăn, ta câu cá lúc không ít gặp được loại tình huống này, mắc câu ngư bị cái khác cá lớn cắn rơi một đại đồng, chẳng qua câu được đều là một ít cá nhỏ, thuyền trưởng loại tình huống này xác thực rất thái quá. Hơn nữa nhìn thuyền trưởng vừa rồi động tác, cá trình biển lớn hẳn là một ngụm bị dây quả thực là thái quá mụ mụ cho thái quá khai môn, thái quá đến nhà, không dám tưởng tượng là quái vật gì có thể làm được loại trình độ này. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng có thể khẳng định một điểm là, tên kia khẳng định rất lớn, vô cùng hung tàn, manh thai là cá mập trắng lớn. Đột nhiên cảm thấy thật là khủng khiếp. Có hay không có một loại khả năng, đây là thuyền trưởng an bài chương trình. Thực chất cũng chỉ có một khóa đầu cá. Thuyền trưởng hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy. Khán giả nhìn thấy lưỡi câu trên cá lớn đầu, cũng nhìn xem sững sờ. Trong lúc nhất thời khó mà đã hiểu đến tột cùng là tình huống thế nào. Bọn hắn nhận ra đó là cá trình biển đầu cá. Thông qua đầu cá đoán được cái kia vua cá trình bản thể lớn nhỏ. Hiểu rõ cái kia cá trình biển lớn chí ít có mấy trăm cân. To lớn như vậy vua cá trình, trong hải dương tuyệt đối là đỉnh tiêm kẻ săn mồi tồn tại. Thế nào cũng nghĩ không thông, rốt cuộc là vật gì mới có thể một ngụm đem cá trình biển lớn cắn rơi chỉ còn lại có một khóa đầu. Quá hung manh tàn bạo. Lúc này, có không ít khán giả nói ra, các vị yên tâm xem đi, lập tức liền có thể biết là cái gì. Bằng vào ta Lý Mỗ người đúng thuyền trưởng hiểu rõ, nửa đường cướp đoạt thuyền trưởng cá lớn, không thể nghi ngờ là hổ khẩu đoạt nha, nó dám làm như thế, như vậy thuyền trưởng thì dám đem nó đánh bắt đi lên, chúng ta rất nhanh liền năng nhìn thấy. Không sai, thuyền trưởng nhanh lên phản kích đi, đem nó câu đi lên, chờ không nổi muốn biết tên kia đến cùng là cái gì. Tên kia nhất định rất lớn, nghĩ thì kích động. Thuyền trưởng, câu đi lên. Ngay tại khán giả nghị luận ầm ĩ, thúc giục Vương Hải vội vàng thả câu một cái kia nửa đường cướp đoạt tên kia lúc, có người ra đây dội cho nước lạnh. Bọn hắn phân tích nói, các vị, các ngươi có phải hay không đánh giá quá cao thuyền trưởng? Đây chính là năng dây mấy trăm cân cá trình biển quái vật, các ngươi xác định thuyền trưởng năng câu đi lên? Dù sao ta có phải không tin? xác thực, tên kia đoán chừng ăn cá trình biển lớn sau đó liền chạy xa, biển cả lớn như vậy, đi nơi nào tìm? Lại không như tại trên bờ, còn có theo dõi có thể tra. Nghĩ một hồi là được rồi, vẫn đúng là muốn nhìn câu đi lên. Không khác nào nằm mơ. Nhìn thấy mấy người này phân tích, nguyên bản ồn ào tranh cãi nhường Vương Hải đem tên đại gia hỏa kia câu đi lên khán giả lòng tin dao động. Bọn hắn cảm thấy phân tích xác thực có mấy phần đạo lý. Thả câu tên đại gia hỏa kia độ khó xác thực khó như lên trời, trên thế giới chỉ sợ không ai có thể làm được. Vương Hải nhìn thấy đầu cá về sau, liền biết mình cá trình biển Vương bị bắt ăn. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chính là trước đó máy dò nhắc nhở nhưng mình chưa kịp xem xét tên kia. Hắn đoán được có thể nguyên nhân về sau, không những không giận mà còn lấy làm mừng, nếu mày buông lỏng, trên mặt còn lộ ra một tia kích động, cùng với cười lạnh. Rốt cuộc, năng gặp được càng thêm to lớn đại gia hỏa, không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện vui. Vì chuyện này ý nghĩa là sẽ đạt được nhiều hơn nữa điểm tích lũy. Xem xét ngươi rốt cục là lộ não thần tiên, dám cướp đi vua cá trình của ta, vậy liền thay thế vua cá trình đi thủy cung đi. Một bên nói thầm, Vương Hải một bên làm việc máy dò hiển kỳ bình mạc, mở ra hiển kỳ bình mạc nâng lên bày ra điểm sáng, tra một cái đến tận cùng. Phát hiện mục tiêu, cá sấu tiền sử con số lượng, một chiều dài, 19.6 mễ thể trọng, 9.148 cân trạng thái, sinh động, đi săn, nhanh chóng bơi lội tại hiển kỳ bình mạc bên trên. Vương Hải nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh màu xám. Tên kia, lớn lên giống thấy qua cá sấu, lại có mấy phần như là cự tích. Nhưng hình thể so với cá sấu hoặc là cự tích đều lớn rồi gấp bội. Trừ ra hình thể bên ngoài, nó tướng mạo cùng cá sấu hoặc là cự tích cũng có sự bất đồng rất lớn. Nó toàn thân bị trầm trọng lân phiến bao trùm, trên lân phiến mọc đầy như sầu riêng trên da bình thường gai, lít nha lít nhít vô cùng kinh khủng. Trên đầu còn rất dài cùng loại sừng tê giác, nhưng so với sừng tê giác càng thêm trưởng, càng cứng rắn hơn sừng thú. Có một cái vừa dài vừa lớn miệng, mặc dù lúc này là mấp máy nhưng trong mồm lung tung láo nha lại dài đến bạo lộ ra, có thể thấy rõ ràng. Bốn chân trên móng đuốt vô cùng sắc bén, giống mang lên trên kim cương lang đuốt sói. Thon dài lại to lớn cái đuôi toàn vẹn hữu lực, vẹn vẹn hất lên liền có thể nhường nước biển quay cuồng, cơ thể bơi ra thật xa. Này hình thể, này tướng mạo, lực lượng này, hung mãnh trình độ so với cá sấu hoặc là cự tích hung mãnh vô số lần. Đừng nói một cái mấy trăm cân cá trình biển lớn chính là một cái hơn ngàn cân cá ngừ vây xanh, nó đoán chừng cũng có thể một giây. Là cái này cá sấu tiền sử sao, nhìn rất chịu tượng. Vân vân. Ngươi quản cái đồ chơi này gọi con non. Còn có, nơi này vì sao lại xuất hiện cá sấu tiền sử con? Cá sấu cái đồ chơi này không phải nước ngọt sao? Sao trong biển cũng có? Vương Hải nhìn hiện kỳ bình mạc trên thời gian thực hình tượng, không lấy và trên tấm hình số liệu nói rõ, có chút kinh nghi. Phải biết, cá sấu tiền sử đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, xuất hiện ở đây cực kỳ không khoa học. Thiên ngàn với lại, khổng lồ như vậy cá sấu, đoán chừng năng cùng tiểu cá voi có một so, cũng chỉ là dậy thì còn chưa hoàn toàn con non. Thanh niên lời nói, hình thể đến bao lớn, kia không được gặp phải cá voi xanh a. Đây là cá sấu sao? Không phải khủng long một loại a? Phải biết bây giờ thế giới lớn nhất cá sấu, dài nhất cũng bất quá mới 10 m, thể trọng hơn 2000 cân. Gia hỏa này, vẹn vẹn chỉ là con non, chiều dài thì vượt qua thế giới lớn nhất cá sấu gấp 2, thể trọng 4 lần nhiều. Thật là có điểm không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Vương Hải hiểu sâu biết rộng, gặp qua rất nhiều lại to lớn lại kỳ quái sinh vật biển, nhưng giờ này khắc này, vẫn còn có chút ngây dại. Nhìn một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi trong lòng kinh ngạc. Sau đó, trên mặt lộ ra kích động cùng hưng phấn nụ cười. Gặp nhau chính là duyên phận. Mặc dù không khoa học, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng chính mình đem nó câu đi lên. Này cá sấu tiền sử con đã bị đặt trước, chẳng mấy chốc sẽ biến thành thủy cung tối tịnh con trai. Tiểu Địch nhìn thấy câu đi lên là một khỏa đầu cá, trong lòng kinh nghi không thôi. Nàng thông qua báo bình luận, biết được câu đi lên vốn nên là một cái cá trình biển lớn, kết quả bị cướp, trong lòng cảm giác sâu sắc tiếp với. Lúc này nhìn thấy Vương Hải trên mặt kích động cùng hưng phấn nụ cười, trong lòng không khỏi càng thêm kinh ngạc. Câu được tay cá trình biển lớn bị cướp, không nên khổ sở hoặc là tức giận sao? Sao Hải ca còn cao hứng lên? Hải ca, làm sao vậy? Nàng nhịn không được hỏi. Vương Hải lấy lại tinh thần, cười nói, không sao, ngươi cùng Đại Na làm tốt lấy dễ ám là được rồi. Rất nhanh liền năng nhìn thấy trước đây chưa từng gặp đại gia hỏa. A, trước đây chưa từng gặp đại gia hỏa. Nghe được Vương Hải trả lời, Tiểu Địch lập tức lộ ra ánh mắt mong chờ, hưng phấn vô cùng. Đại Na cũng là như thế. Cùng Tiểu Địch khác nhau là, nàng ánh mắt mong chờ bên trong, còn kèm theo đúng Vương Hải sùng bái. Phong Lấy dễ ảm khán giả nghe được hai người nói chuyện, lập tức kích động cùng hưng phấn lên. Đều nghe được sao? Thuyền trưởng quả nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Hắn quả thực muốn câu tên đại gia hỏa kia. Không hổ là ta yêu thích thuyền trưởng, đúng là mẹ nó quá dũng. Cướp ta ngư người, xa đâu cũng giết. Bia đồ uống nước khoáng, hạt dưa mì tôm cháo bát bảo, đều đã chuẩn bị tốt, ở đâu đều không đi ngồi đợi thuyền trưởng đem kia đại gia hỏa câu đi lên. Các ngươi cũng tại hưng phấn cái gì? Sẽ không thật sự cho rằng năng câu đi lên a? Ta còn là câu nói kia, nếu là thật năng câu đi lên, dự ngược đi địa, hay là bỏ hiếm cái chủng loại kia. Chương 218, thả câu cự vật. Chương 218, thả câu cự vật. Thả câu cá sấu tiền sử bực này quái vật khổng lồ, người ở bên ngoài nhìn tới, đúng là khó như lên trời. Nhưng đối với có hàng loạt hắc khoa kỹ trang bị Vương Hải mà nói, dường như không có có gì khó. Máy dò dễ như trở bàn tay có thể tìm thấy cũng khóa chặt lại cá sấu tiền sử, mục tiêu hết sức rõ ràng, không tồn tại cái gì tìm không thấy lời giải thích. Cấp 3 cần câu lưới câu, có tự động biến hình thành khóa treo năng lực, chỉ cần cá sấu tiền sử dám cắn câu, sẽ rất khó thoát câu. Cấp 3 cần câu dây câu, có thể thừa trọng mấy ngàn vạn cân trọng lượng, kéo này một đầu chỉ là mấy ngàn cân cá sấu tiền sử vẫn là dư sức có thừa. dùng cấp 3 cần câu thả câu cá sấu tiền sử, trên lý luận là đầy đủ dùng. Phần cứng phương diện hoàn toàn không là vấn đề. Đầu này cá sấu tiền sử vô cùng sinh động, một thẳng ở vào bơi lội trạng thái, với lại bơi lội tốc độ rất nhanh, thậm chí là xa vượt xa quá cá ngừ vây xanh. Nó bơi lội phương hướng còn không xác định, một hồi hướng đông một hồi đi về phía nam, vận động quỹ đạo không có bất kỳ cái gì quy luật. Mặc dù như thế, nhưng chỉ cần có đầy đủ tốt mồi câu, tái sử dụng phương pháp câu chỗ lỉnh, nhường thuyền đánh cá đem mồi câu trực tiếp kéo tới trong miệng của nó, rất dễ dàng có thể để nó cắn câu. Với lại, nó khứu giác nghĩ nhất định là vô cùng bén nhạy, đoán chừng giống như sang ngư, đúng mùi máu tươi 10 phần mẫn cảm, nếu không cũng không cần theo đại lao địa phương xa xâm nhập máy dò phạm vi dò xét, cướp đoạt kia một cái đua cá chỉnh. Do đó, chỉ cần biết rằng vị trí của nó, dù do nó mắc câu dễ như trở bàn tay. Thuyền đánh cá trên chở khách nhìn có thể treo lên nặng mấy trăm ngàn cân cần cầu. Nó khẽ cắn câu, đem dây câu chở khách cần cầu bên trên, dùng cần cầu là có thể đưa nó câu đi lên. Trong quá trình nó sẽ kịch liệt dãy rủa, chẳng qua hiện nay thuyền đánh cá quy mô đã đạt đến 100 mét, lại thêm chở khách 3 cấp vỏ tàu, ổn định vô cùng, hướng rắn kéo đầu này 20m cự ngạc tốt hơn theo ý thì có thể làm được. Cá sấu là động vật lưỡng thê, rời đi nước biển, tại trên bờ cũng có thể có không tệ năng lực hoạt động, có không kém gì dưới nước tính công kích. Đem nó treo lên đến về sau, không cần cùng nó dây dưa, trực tiếp để vào khoang cá trong khóa là được. Hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ trắng trợn phá hoại công kích. Nói tóm lại, thuyền đánh cá có tất cả thả câu cá sấu tiền sử điều kiện, chí ít bắt nạt đầu này con non hay là nhẹ nhõm. Mặc dù thả câu cá sấu tiền sử không có gì áp lực, nhưng Vương Hải hay là vô cùng cẩn thận. Tục ngữ có câu, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tại bắt đầu thả câu trước đó, Vương Hải muốn càng nhiều quen thuộc mở này một đầu cá sấu tiền sử. Thế là, hắn làm việc máy dò, khóa chặt lại cá sấu tiền sử, sau đó mở ra thuyền đánh cá tự động truy tung công năng, nhường thuyền đánh cá căn cứ máy dò chỉ thị tự động truy tung mục tiêu. Sau đó quan sát máy dò hiển kỳ bình mạc trên thời gian thực hình tượng bên trong cá sấu tiền sử, phân tích hành vi của nó cùng tự hỏi thả câu cần thiết phải chú ý điểm. Nhìn ước chừng 10 phút đồng hồ, Vương Hải đã tính trước. Sau đó, hắn đi khoang cá, ngắm nghĩa một hồi khoang nước sống chiều dài cùng độ rộng. Khoang nước sống trường 25m, rộng 8m, sâu 6m, hoàn toàn có thể chứa được hạ đầu kia cự ngạc. Dưới mắt vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu mồi câu. Chỉ cần mồi câu đúng chỗ, là có thể bắt đầu thả câu. Vương Hải đi đông lạnh thương xem xét ướp gia vị tốt dự bị mồi câu. Vì thường xuyên muốn thả câu phá kỷ lục cá lớn, mà có lúc mồi câu mô phỏng sẽ bị chiếm dụng, cho nên bình thường sẽ để cho lẻ lẻ một ướp gia vị một ít mồi câu dự bị. Cất giữ mồi câu chỗ, chất đầy tất cả lớn nhỏ mồi câu. Nhỏ đến 2-3 cân, lớn đến mấy chục cân, đủ loại kiểu dáng cũng có. Tìm một hồi, Vương Hải tìm được rồi một cái lớn nhất mồi câu, là một cái 32 cân cá thu ngàng. 32 cân cá thu ngàng, dùng để thả câu 1000 cân tả hữu cá lớn, dư giả. Có thể dùng để thả câu gần 1 vạn cân cá sấu tiền sử, vậy thì có chút ít cùng chân muỗi giống nhau. Muốn thả câu đầu kia cá sấu tiền sử, làm gì đều phải mấy trăm cân mồi câu đi. Dùng một cái hơn 30 cân cá thu ngàng, đoán chừng cá sấu tiền sử cũng sẽ không dùng mắt nhìn thẳng. Nhìn thấy lớn nhất mồi nhử chỉ là một cái hơn 30 cân cá thu ngàng về sau, Vương Hải trong lòng liền có thả câu kế hoạch. Muốn chia làm hai bước hoàn thành. Bước đầu tiên trước thả câu một cái có thể dùng tới làm mồi câu mấy trăm cân cá lớn. Bước thứ hai mới là dùng thả câu đi lên cá lớn đi thả câu cá sấu tiền sử. Mặc dù làm như thế sẽ tiêu phí một chút thời gian, nhưng trên thuyền không có cá lớn làm mồi câu, chỉ có thể là làm như vậy. Vương Hải lấy một cái 10 cân tả hữu mồi câu quay trở về thuyền xuôi theo. Làm việc máy dò, trừ ra khóa chặt kia một đầu cá sấu tiền sử đồng thời, tìm kiếm dọc đường 200 cân trở lên cá lớn. Vì cấp 4 máy dò mấy vạn mét dò xét chiều rộng, đang truy tung cá sấu tiền sử đồng thời phát hiện 200 cân trở lên cá lớn, không có áp lực chút nào, cần thời gian cũng sẽ không quá dài. Thả câu 200 cân trở lên cá lớn dùng để làm mồi câu, không cần quản cá lớn chết sống, chỉ cần cắn câu liền trực tiếp cứng rắn kéo lên, này một cái quá trình cũng sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Do đó, mặc dù thả câu cá sấu tiền sử trước đó nhiều thả câu mồi câu một bước, nhưng cũng không phải quá mức phiền phức. Vương Hải đem lưới câu trên cá trình biển lớn đầu cá lấy xuống, đặt ở một bên. Tính toán đợi đem cá sấu tiền sử câu đi lên sau đó, đem đầu cá cho nó nhìn xem, để nó biết mình sai ở nơi nào. Gỡ xuống cá lớn đầu sau đó, Vương Hải tại lưới câu trên phủ lên 10 cân cá nhỏ là mồi câu, chuẩn bị kỹ càng câu 200 cân trở lên cá lớn. Thuyền đánh cá một bên theo đuôi cá sấu tiền sử, một bên tìm kiếm 200 cân trở lên cá lớn. Qua ước chừng nửa giờ, máy dò phát tới nhắc nhở. Đích, đích. Ấn mở xem xét, nguyên lai là tìm được rồi một cái 314 cân cá ngừ vây vàng. Kim thương ngư, cá ngừ, phổ biến thể béo thịt mập, máu cá rất nhiều, lấy máu năng thả ra một cái bồ lớn, dùng để làm thả câu cá sấu tiền sử vừa vặn. Đầu này cá ngừ vây vàng hơn 300 cân, thỏa mãn làm mồi câu điều kiện. Tìm được rồi hơn 300 cân cá ngừ vây vàng về sau, Vương Hải đem thuyền lái hướng chỗ nào, bắt đầu thả câu lên. Một thẳng vô cùng chờ mong tạm chờ đợi đã lâu khán giả, nhìn thấy Vương Hải lần nữa ném can, lập tức náo nhiệt. Đến rồi, thuyền trưởng cuối cùng lần nữa ném can. Thuyền trưởng không ra tay thì thôi, vừa ra tay khẳng định kinh người. Tốt chờ mong thuyền trưởng đem tên đại gia hỏa kia câu đi lên. Ngồi lợi. Tiểu Địch cùng Đại Na cũng nhịn không được dựa vào trước, chờ mong cùng hưng phấn viết tại trên mặt của các nàng, nàng nhóm một bên nhìn xem một bên chuyên chú giơ điện thoại quay phim, tuyệt đối không cho phép bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình tượng. Không bao lâu, siêu, siêu. Cần câu đột nhiên trong gió run rẩy dữ dội, phát ra âm thanh xé gió. Hơn 300 cân cá ngừ vây vàng mắc câu rồi. Vì không cần lo lắng cá ngừ vây vàng chết sống, cá ngừ vây vàng cắn câu sau đó, Vương Hải liền nhanh chóng chuyển động tuyến bản, đem cá ngừ vây vàng nhanh chóng kéo lên. Tiểu Địch, Đại Na cùng phòng lợi dễ ảm khán giả, nhìn thấy màn này, cũng không khỏi khẩn trương lên. Bọn hắn cũng không biết Vương Hải kế hoạch, cho rằng thả câu là tên đại gia hỏa kia. Mỗi người đều vô cùng căng thẳng cùng chờ mong. Tập trung tinh thần nhìn, đến mức báo bình luận trong nháy mắt vắng lạnh rất nhiều. Phù phù, mặt biển xuất hiện kịch liệt ngư múc nước âm thanh. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Con mắt đều nhanh muốn lồi ra đến rồi, hướng phía mặt biển nhìn lại. Một giây sau, nhìn thấy một cái to lớn cá ngừ vây vàng bị câu được đi lên. Sau khi thấy rõ, mỗi người mặt trên đều xuất hiện vẻ nghi hoặc, thậm chí có hơi thất vọng. Như thế nào là cá ngừ vây vàng? Đầu này cá ngừ vây vàng mặc dù đại, chỉ ít 300 cân trở lên, nhưng không phải ta tưởng tượng tên đại gia hỏa kia à. Thuyền trưởng đang làm cái gì? Có khả năng hay không, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Căn bản cũng không có cái gì đại gia hỏa. Ta đã nói rồi, nếu là thật năng câu đi lên, ta lợi dễ ảm dựng ngược đi được. Tiểu Địch cùng Đại Na đồng dạng cũng là nghi hoặc không thôi. Mặc dù đầu này cá ngừ vây vàng không nhỏ, nhưng xác thực không phải là các nàng trong lòng chỗ chờ mong. Tiểu Địch nhịn không được yếu ớt mà hỏi, thuyền trưởng, đầu này sẽ không phải là ngươi nói tên đại gia hỏa kia à? Vương Hải một bên đem cá ngừ vây vàng kéo lên, một bên bình tĩnh nói ra, dĩ nhiên không phải, đầu này cá ngừ vây vàng chỉ là mồi câu. Tiểu Địch cùng Đại Na sửng sốt một chút, trợn tròn trong mắt, kinh ngạc hỏi, thuyền trưởng, ngươi quản này 300 cân cá ngừ vây vàng gọi mồi câu, là có chút ít, nhưng cũng là đầy đủ. Vương Hải vô vô cá ngừ vây vàng cơ thể, gật đầu một cái nói. Phong Lấy dễ ảm khán giả nghe được hai người đối thoại, là ta bố cục nhỏ. Nguyên lai này hơn 300 cân cá ngừ vây vàng, chỉ là mồi câu, lại còn bị ghét bỏ nhỏ. Các vị bình tĩnh, bình tĩnh, đây mới là ta biết thuyền trưởng. Chương 219, hung manh kẻ săn mồi. Chương 219, hung manh kẻ săn mồi. Hơn 300 cân cá ngừ vây vàng, đối với mỗi một cái câu ngư nhân mà nói, đều là khó gặp một lần cự vận, hơn nữa là năng lấy ra khoe khoang thật lâu cái chủng loại kia. Không ngờ rằng, tại Vương Hải trong tay, cũng chỉ là mồi câu. Khi biết được Vương Hải ý nghĩ về sau, khán giả đều kinh hãi, cùng lúc đó, bọn hắn đúng Vương Hải chuẩn bị muốn thả câu đại gia hỏa càng thêm mong đợi. Rốt cuộc, đầu này cá ngừ vây vàng hình thể to lớn, thể trọng đạt đến hơn 300 cân, dùng bực này cá lớn xem như mồi câu thả câu con mồi, thấy thế nào cũng chí ít có 3000 cân trở lên. Đây chính là trước nay chưa có đại hàng, trên thế giới chưa bao giờ có người thả câu qua bực này cự vật. Nếu Vương Hải không có nói đùa, vậy kế tiếp lợi dễ ảm sẽ là một hồi câu cá giới khó gặp thịnh yến. Khán giả đối với cái này hưng phấn không thôi, cũng nhịn không được các nơi đi tuyên truyền, đến mức trong lúc nhất thời hai cái phòng lợi dễ ảm nhân khí lập tức bốc lửa, nhân số càng ngày càng nhiều, đạt đến đỉnh phong. Trong đó đã bao hàm rất nhiều trước đó chưa có xem Vương Hải lợi dễ ảm khán giả. Một hồi náo nhiệt nghị luận sau đó, tân lão khán giả cũng nín thở, chăm chú nhìn phòng lợi dễ ảm hình tượng, chờ đợi Vương Hải thả câu tên đại gia hỏa kia, lấy được mồi câu. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, hướng phía cá sấu tiền sử đuổi theo. Cá sấu tiền sử khoảng cách thuyền đánh cá 8 cây số, mấy chục giây sau, thuyền đánh cá liền đã tới chỗ nào, cũng đi theo sau lưng cá sấu tiền sử. Nó bơi đi ở đâu, thuyền đánh cá thì đi theo ở đâu, tự động theo đuôi. Đuổi kịp cá sấu tiền sử, Vương Hải bắt đầu chơi đùa cần câu cùng mồi câu. Hắn đầu tiên là dùng dao phá đi cá ngừ vây vàng đầu óc, để nó nhanh chóng tử vong. Sau đó tránh đi khán giả tầm mắt, tại cấp 3 cần câu làm việc giao diện bên trên, đưa vào cá sấu tiền sử mô hình, nhường lưỡi câu biến thành một mỹ độ dài đại trường câu. Cuối cùng, đem hơn 300 cân cá ngừ vây vàng treo ở lưỡi câu bên trên. Treo pháp sử dụng là theo đầu cá đến đuôi cá xuyên qua thức treo pháp. Sở dĩ như thế treo, là hấp thụ cái kia vua cá trình giáo hấn. Trước đó cá sấu tiền sử tại cắn xé cái kia vua cá chính lúc, chỉ tắp tới nó đầu trở xuống cơ thể cùng cái đuôi, mà treo lấy lưỡi câu đầu cá lại bị từ bỏ. Đến mức lưỡi câu không có treo ở nó. Mặc dù nó không biết làm lại như vậy ngẫu nhiên, hay là cố ý gây nên. Nhưng không thể không tránh loại tình huống này lần nữa xảy ra. Bởi vậy, treo mồi câu phương thức, muốn sử dụng từ đầu tới cuối xuyên qua thức treo pháp, nhờ toàn bộ ngư cũng treo ở lưỡi câu. Phòng ngừa cá sấu tiền sử chỉ cắn một bộ phận thời lưỡi câu không thể treo ở nó. Treo tốt mồi câu, Vương Hải cầm cần câu lại lần nữa về tới phòng lấy dễ ảm hình tượng. Khán giả nhìn thấy một cái to lớn cá ngừ vây vàng treo ở lưỡi câu bên trên, cùng dài nhỏ cần câu có vẻ không hợp nhau, nhịn không được lại là ăn một bữa kinh. Không biết còn tưởng rằng thuyền trưởng đã câu được cá lớn đây, không ngờ rằng chỉ là phủ lên mồi câu, hình tượng này cũng quá hy kịch. Vừa nãy không thấy được thuyền trưởng, rất hiếu kỳ thuyền trưởng là thế nào đem hơn 300 cân cá ngừ vây vàng treo ở lưỡi câu trên phải biết lớn như vậy cá ngừ vây vàng, một người chuyển cũng mang không nổi. Được sử dụng bao lớn lưỡi câu mới được a? Tóm lại chính là một chữ, thái quá. Tại khán giả khiếp sợ không thôi thảo luận bên trong, Vương Hải đem treo tại lưỡi câu trên cá ngừ vây vàng ném tới trong biển. Ném nó trước đó, tại nó tả hữu hai vây cá chỗ cắt xoẹt một đao. Chỗ nào là cá ngừ vây vàng động mạch chủ, xoẹt một đao có thể phun ra một đống lớn máu cá. Sở dĩ làm như thế, đương nhiên là vì để cho cá ngừ vây vàng chạy ra đại lượng huyết dịch, dùng mùi máu tươi thu hút đầu kia cá sấu tiền sử. Cá ngừ vây vàng ném xuống biển sau đó, nhanh chóng chìm xuống, máu cá ở trong nước biển tăng ra. Theo dòng nước hướng bốn phía quyết tán, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Vương Hải đầu tiên là không ngừng buông dài dây câu, đem cá ngừ vây vàng bỏ vào nhất định chiều sâu. Sau đó nhìn máy dò hiển kỳ bình mặt trên thời gian thực hình tượng, đem thuyền đánh cá lái đến cá sấu tiền sử phía trước, cố định dây câu, kéo lấy cá ngừ vây vàng bơi về phía cá sấu tiền sử bên miệng. Vì cá sấu tiền sử một thẳng ở vào bốn phía bơi lội trạng thái, lặng lặng chờ đối đãi nó mắc câu có thể, nhưng bao nhiêu sẽ lãng phí một chút thời gian, chẳng bằng sử dụng phương pháp câu chỗ lỉnh, đem mồi câu chủ động kéo tới bên mồm của nó. Chẳng qua, câu chỗ lỉnh cũng không nhiều dễ, nơi này nước sâu lại thêm cá sấu tiền sử bơi lội tốc độ nhanh, phương hướng biến hóa khó lường, rất khó đem mồi câu chính xác kéo tới bên mồm của nó. Cần tốn một chút thời gian không ngừng điều chỉnh góc độ cùng phương hướng mới được. Đích đích. Kéo thêm vài phút đồng hồ về sau, máy dò hướng Vương Hải gửi tới nhắc nhở. Nghe được nhắc nhở, Vương Hải trong lòng không khỏi hoài nghi. Tình huống gì? Lại phát hiện thứ gì? Có trước đó đua cá trình bị cá sấu tiền sử nửa đường cướp đi giáo huấn, lần này Vương Hải cho dù là bận rộn nữa, cũng muốn xem trước một chút rốt cuộc là thứ gì. Nếu không câu được cá sấu tiền sử, lại bị cướp đi thì khôi hài. Mặc dù mang ý nghĩa sẽ có càng lớn tồn tại, không phải chuyện gì xấu, nhưng vẫn là trước biết rõ ràng cho thỏa đáng. Thế là hắn điểm kích quan điểm, xem xét nhắc nhở tường tình. Nguyên lai là phát hiện một cái hơn 2000 cân cá mập trắng lớn. Cá mập trắng lớn chính hướng phía mồi câu phương hướng bơi lại, xem ra là bị mùi máu tươi thu hút đến. Nhìn thấy cá mập trắng lớn về sau, Vương Hải nghĩ tới điều gì, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng không tốt, gặp phải phiền toái. Dưới mắt đầu này cá mập trắng lớn hiển nhiên là bị mồi câu mùi máu tươi thu hút đến, nó đã theo dõi mồi câu, giả sử mồi câu bị nó cướp đi, chính mình chỉ sợ lại muốn lãng phí thời gian đi câu mồi câu. Sa Ngư ca, đừng đến quấy rối, đầu này cá ngừ bay vàng là câu cá sấu lớn không phải câu ngươi à? Vương Hải thầm nói, trong lòng cầu nguyện cá mập trắng lớn nhanh lên rời khỏi, hoặc là cá sấu tiền sử dẫn đầu phát hiện mồi câu. Nhưng mà, không như mong muốn. Tại cá sấu tiền sử chưa phát hiện mồi câu trước đó, cá mập trắng lớn càng ngày càng gần, ra sức đuổi theo Vương Hải một kéo đến di chuyển mồi câu. Đúng lúc này, đột nhiên, cá sấu tiền sử loạn động cơ thể ngừng lại. Nó dường như cũng ngửi được mùi máu tươi, giật giật cái mũi, sau đó con mắt hướng phía mồi câu phương hướng nhìn lại, nhìn thấy mồi câu về sau, nó ngoắc ngoắc cái đuôi toét miệng bơi về phía mồi câu. Vương Hải thấy thế trong lòng vui mừng, lập tức ngừng thuyền, nhường mồi câu cũng dừng lại theo, nên đón cá sấu tiền sử đến. Không bao lâu, cá sấu tiền sử liền tiếp cận mồi câu. Lúc này, truy đuổi mồi câu cá mập trắng lớn cũng tiếp cận mồi câu. Tại máy dò hiển kỳ bình mạc thời gian thực trên tấm hình, xuất hiện hiếm thấy một màn, hai đầu cự vật đồng thời rơi vào trên tấm hình. Hai đầu kẻ săn mồi gặp nhau, nếu như không có con mồi lời nói, xác suất lớn sẽ bình an vô sự. Nhưng hai bên nếu là chầm chậm vào cùng một cái con mồi lời nói, đoán chừng muốn đánh lên. Vương Hải nhìn thấy dưới mắt một màn này, trong lòng không chút nào hoảng. Bởi vì hắn suy đoán, cá mập trắng lớn hình thể cùng cá sấu tiền sử hình thể chênh lệch khá lớn, thực lực cách xa, nếu cá mập trắng lớn không phải đói đến rồi, hoặc là choáng váng, nó đoán chừng sẽ chủ động lùi bước. Chính mình mồi câu cuối cùng vẫn là sẽ bị cá sấu tiền sử ăn hết. Đi thôi, Sa Ngư ca, ngươi không phải là đối thủ của nó, khắc cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Vương Hải thầm nói. Quả nhiên, khí thế hùng hổ lội tới cá mập trắng lớn nhìn thấy cách đó không xa cá sấu tiền sử, toàn bộ ngư lập tức sửng sốt một chút, thấy rõ ràng đối phương hình thể về sau, khí thế lập tức suy sụp tiếp theo. Bản năng của động vật để nó hiểu rõ đối phương rất có nguy hiểm, do đó, nó không còn dám tiếp tục hướng phía trước, ngay cả lưu lại quan sát cũng không dám, không chút do dự lựa chọn quay đầu, thêm đại mã lực nhanh chóng bơi ra. Nhìn thấy cá mập trắng lớn cử động, Vương Hải lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là một cái hiểu chuyện Sa Ngư. Có thể một giây sau, Vương Hải liền không khỏi nhíu mày. Vì đang lúc cá mập trắng lớn quay đầu chạy trốn lúc, kia một đầu cá sấu tiền sử phát hiện cá mập trắng lớn, nó trực tiếp không để ý đến cá ngừ vây vàng, vung một quay đuôi, hướng phía cá mập trắng lớn nhào qua. Chương 220, cú lộn tử thần chương 220, cú lộn tử thần cá ngừ vây vàng hơn 300 cân, mà kia một cái cá mập trắng lớn hơn 2000 cân. So sánh dưới, cá mập trắng lớn càng mập lớn hơn một chút. Nhìn ra được, đầu này cá sấu tiền sử vô cùng lòng tham, trực tiếp lựa chọn thịt nhiều bắt đầu ra tay. Nhằm vào cá mập trắng lớn trừ ra nguyên nhân này ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là cá sấu tiền sử có rất mạnh ý thức lãnh thổ, bất luận cái gì tự tiện xông vào nó lãnh địa kẻ săn mồi đều là địch nhân của nó. Chỉ cần tại trong lãnh địa gặp được cái khác kẻ săn mồi, thì khó tránh khỏi dừng lại chém giết, cho dù là đối phương đã biết khó mà lui, cũng là như thế. Vương Hải nhìn thấy cá sấu tiền sử nhào về phía cá mập trắng lớn lúc, đầu tiên là một hồi kinh nghi, nhưng rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Trong lòng nhịn không được đáng thương cá mập trắng lớn, Sa Ngư ca, cái này không thể trách đến trên đầu ta à. Là ngươi cứng rắn muốn đến chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cá mập trắng lớn nhìn thấy cá sấu tiền sử đánh tới, sợ tới mức sử dụng tất cả bộ liếng, liều mạng ra tốc né ra. Nhưng cũng tiếc là, tốc độ của nó đối với cá sấu tiền sử mà nói có chút chậm. Chỉ thấy cá sấu tiền sử mở ra buồn máu miệng rộng, lộ ra so với trường kiếm còn muốn răng nanh sắc bén, cái đuôi to nhanh chóng vung dậy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy chục giây sau, nó đuổi kịp cá mập trắng lớn, tiếp cận thời đột nhiên bổ nhào về phía trước, một ngụm đem cá mập trắng lớn cắn lấy trong miệng. Cá mập trắng lớn kịch liệt dãy rủa, quay đầu phản công, lấy mệnh tương bác. Nhìn thấy trong miệng con mồi dãy rủa, cá sấu tiền sử không nói hai lời liền đến một chiêu vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, tuyệt kỹ, cú lộn tử thần. Thân thể to lớn tại nguyên chỗ xoay chuyển, xé bung lấy trong miệng cá mập trắng lớn, lập tức, tại trong miệng của nó một đoàn xương máu lan tràn ra, tràn ngập hiện trường. Không bao lâu, xương máu tàn đi, hơn 2000 cân cá mập trắng lớn đã là không thấy bóng dáng, tại chỗ chỉ còn lại có bẹp miệng cá sấu tiền sử. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã đem nó nuốt vào trong bụng. Hơn 2000 cân cá mập trắng lớn, tại trong miệng của nó, chỉ căng cứng thêm vài phút đồng hồ. Nếu là bình thường loài cá còn dễ nói, đây chính là cùng hung cực các cá mập trắng lớn a. Vương Hải nhìn thấy cá sấu tiền sử săn mồi cá mập trắng lớn một màn này, trong lòng không khỏi có hơi giật mình. Mặc dù đã nghĩ đến cá sấu tiền sử cuối cùng sẽ giết cá mập trắng lớn, nhưng không có ngờ tới cảnh tượng sẽ như thế hung tàn. Vẹn vẹn mấy phút sau thì kết thúc chiến đấu, còn đem đối thủ ăn, ngay cả xương cốt đều không có nhổ ra, quả thực là hung tàn đến điểm cực. Cùng lúc đó, Vương Hải nhịn không được lo lắng, không biết nó có hay không có ăn no, nếu ăn no rồi không ăn mồi câu làm sao bây giờ? Rất nhanh, Vương Hải biết mình quá lo lắng. Hơn 2000 cân cá mập trắng lớn, đoán chừng chỉ có thể cá sấu tiền sử nhét cái răng. Nó căn bản cũng không có ăn no, đã ăn xong cá mập trắng lớn về sau, lập tức quay đầu liền hướng phía mồi câu bơi đi. Thấy cảnh này, Vương Hải lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng tinh thần tỉnh táo. Theo ăn dưa trên băng ghế nhỏ đứng lên, đem cần câu trước giờ dùng dây thừng cố định trên thuyền đánh cá, một tay thao túng cần câu, một tay cầm tuyến bản, chờ đợi cá sấu tiền sử mắc câu. Thả câu gần ngàn cân đại vật, hắn đây là lần thứ nhất, trong lòng ít nhiều có chút kích động. Cá sấu tiền sử đi săn cách thức, một quen đơn giản thô bạo. Nó bơi đến cá ngừ vây vàng cách đó không xa về sau, đều vô dụng, mắt nhìn thẳng một chút cá ngừ vây vàng. Trực tiếp thì dùng sức quăng một chút cái đuôi, Trương Đại nhìn buồn máu miệng rộng nhào về phía cá ngừ vây vàng, sau đó một ngụm đem cá ngừ vây vàng cắn lấy ngoài miệng, răng nanh sắc bén trong nháy mắt đem cá ngừ vây vàng chặn ngang cắt đứt. Lưỡi câu từ trên người cá ngừ vây vàng bạo lộ ra, bị cá sấu tiền sử điêu tại trong miệng, sau đó nhanh chóng biến hình, phóng đại, đâm xuyên qua cá sấu tiền sử hầm dưới, một mực treo ở cá sấu tiền sử ngoài miệng. Cá sấu tiền sử mắc câu rồi, bị lưỡi câu treo bên trong sau đó, cá sấu tiền sử cảm giác được chính mình hàm dưới truyền đến cảm giác đau, hành động cũng bị dây câu hạn chế lại, nó lập tức cảm giác được không thích hợp. Thế là mặc kệ mọi việc, tới trước một chiêu cú lộn tử thần, cố gắng dùng cái này đến thoát khỏi lưỡi câu cùng dây câu dây dưa. Rất nhanh, nó phát hiện chính mình tất sát kỹ cú lộn tử thần cũng không có tác dụng, lập tức có chút luống cuống, bắt đầu kịch liệt giằng co, khắp không mục đích bốn phía tán loạn. Dưới tình huống bình thường, bắt sống cá lớn thời vì để tránh cho nó dây rủa quá mạnh mà thương thế quá nặng có khả năng chết mất, đều sẽ trước chấn an tâm tình của nó, nhanh chóng lòng tuyến, để nó ổn định lại. Nhưng trên thực tế đầu này cá sấu tiền sử cũng không cần như thế. Nó sức sống 10 phần, sinh mệnh lực ương ngạnh, lại thêm treo bên trong chỉ là nó miệng hầm dưới, cho dù lại thế nào lôi kéo quá độ, đều khó có khả năng để nó chết mất. Do đó, không cần lưu ngạc trực tiếp cứng rắn kéo lên là đủ. Nhưng mà, Vương Hải lần đầu tiên câu to lớn như vậy sinh vật biển, rất muốn trải nghiệm một cái thả câu gần ngàn cân cự vật cảm giác. Do đó, hắn quyết định không sử dụng máy móc trực tiếp đem cá sấu tiền sử cứng rắn kéo lên, mà là lựa chọn vì lực lượng của mình, cùng cá sấu tiền sử đối kháng. Dựa vào lực lượng của mình, cùng cá sấu tiền sử cùng nhau, cuối cùng đem nó lôi ra mặt nước. Cứ như vậy, không chỉ có thể cảm nhận được câu cá lớn khoái cảm cùng cảm giác thành tựu, còn có thể đạt được khán giả nhiều hơn nữa điểm tán, thu hoạch nhiều hơn nữa điểm tích lũy. Đối với thường nhân mà nói, không ai có thể bằng vào tự thân lực lượng đối kháng đạt được gần ngàn cân cá sấu lớn. Toàn thế giới đều không có bất cứ người nào có thể làm được điểm này. Cho dù là có cho dù tốt câu cá kỹ năng cũng là như thế. Nhưng Vương Hải khác nhau. Hắn ăn nước thuốc tăng cường thể chất sau đó, nhục thể đã cường đại đến có dơ lên ngàn cân lực lượng, cùng này một đầu cá sấu tiền sử lực lượng tương xứng. Ngang nhau lực lượng phía dưới, thả câu đầu này cá sấu tiền sử, chỉ cần dùng trên một chút câu cá kỹ xảo, là hoàn toàn có thể làm được. Đồng thời, làm như thế một chút cũng không mạo hiểm. Tại cùng cá sấu tiền sử đối kháng trước đó, Vương Hải sớm đã đem cần câu một chỗ khác dùng dây thừng một mực cố định tại trên thuyền. Cứ như vậy, cho dù là có điều mất lầm, hoặc là không địch lại, cần câu cũng sẽ không bị kéo đến trong nước, cá sấu tiền sử cũng sẽ không chạy thoát. Rốt cuộc, cá sấu tiền sử lực lượng rất lớn, nhưng nói cho cùng nó mới hơn 9000 cân, lấy trước mắt thuyền đánh cá trọng tải, nó bất kể như thế nào dùng sức, cũng rất khó kéo đến di chuyển thuyền đánh cá. Vô luận như thế nào chơi, cũng sẽ không chơi thoát. Lúc này, cần câu bốn lượn đến trình độ đáng sợ, dây câu nhảy rất chặt. Vương Hải tại thuyền xuôi theo bên cạnh đứng trung bình tấn đứng vững, một tay cầm cần câu, một tay cầm giữ tuyến bản, thao tác. Hắn một hồi phóng tuyến chấn an cá sấu tiền sử tâm trạng, một hồi để can thu dây, nếm thử rút ngắn cả hai khoảng cách. Cá sấu tiền sử thì là theo sát hắn tiết tấu, một hồi nghỉ ngơi, một hồi kịch liệt dãy rủa, vừa tới gần một chút sau lại ra sức thoát khỏi. Hai bên đang không ngừng lôi kéo, một người một cá sấu, bắt đầu chưa từng có tiền lệ đối kháng. Thấy cảnh này, tiểu địch đã kích động đến điểm cực, không nhịn được đúng Vương Hải dò hỏi, thuyền trưởng, tên đại gia hỏa kia mắc câu rồi sao? Vương Hải xoay đầu lại nhìn về phía tiểu địch, cười nói, không sai, tên đại gia hỏa kia mắc câu rồi, nó lực lượng quá lớn, lần này thì không để ngươi đến lạc. Được rồi, thuyền trưởng cố lên. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả đã chờ mong đã lâu, giờ này khắc này nhìn thấy cần câu cùng dây câu biến hóa, nghe được Vương Hải cùng tiểu địch đối thoại, hiểu rõ chuyện đang xảy ra, lập tức cũng náo nhiệt. Thuyền trưởng, cố lên. Chứng kiến kỳ tích thời khắc, ta dựa vào, lập tức liền muốn lên đại hàng, rất muốn hiểu rõ đến cùng là cái gì ngư. Dùng 300 cân cá ngừ vây vàng đến câu hình thể chắc chắn sẽ không nhỏ, manh hay là cá voi hay là sa ngư. Thuyền trưởng chỉ sợ lại muốn lần đổi mới ngư minh ghi chép. Thuyền trưởng 666. Báo bình luận một hồi chờ mong cùng sợ hãi thán phục. Ngoài ra, tự nhiên cũng có thanh âm nghi ngờ. Các vị có phải hay không có chút nghi đương nhiên. Thử nghĩ một chút, mấy ngàn cân cá lớn lực lượng lớn bao nhiêu? Ai dám đứng như vậy câu? Không sai, nếu là thật có cá lớn, sớm đã đem thuyền trưởng kéo xuống nước. Nhìn hắn kéo đến nhẹ nhàng như vậy, 100 cân cũng rất không có khả năng, chớ nói chi là hơn ngàn cân. Do đó, dùng 300 cân cá ngừ vây vàng đến câu cá, căn vốn là vì chương trình hiệu quả xào nhiệt độ phòng lây dễ ảm nhiệt độ, năng thật sự câu lên đến liền thấy quỷ. Ta đoán chừng, chờ một lát thuyền trưởng khẳng định phải nói ngư thoát câu chạy. Lão khán giả nhìn thấy chất vấn báo bình luận, phản bác, hoài nghi thuyền trưởng câu cá trình độ là mới tới. Chưa từng thấy thuyền trưởng câu cá. Không biết thuyền trưởng ghi chép là 2000 cân sao? Hơn ngàn cân tính là gì? Nhìn là được rồi, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, nếu bị đánh mặt. Ta hoàn toàn như trước đây tin tưởng thuyền trưởng. Chất vấn báo bình luận, cái này phòng lịch dễ ám khán giả bị tẩy não sao? Như thế thái quá sự việc cũng tin. Rất nhanh, hai bên người dùng bèn. Chương 221, chân diện mục chương 221, chân diện mục Lưu Ngư không riêng gì cái việc cần kỹ thuật, hơn nữa còn 10 phần hao phí thời gian cùng thể lực, nhất là Lưu cùng mình thế quân lực địch cá lớn, Lưu cá sấu cũng là như thế. Vương Hải cùng cá sấu tiền sử đối kháng, lâm vào rằng có gây cấn trạng thái, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Phong lấy dễ ảm tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, mỗi một cái khán giả đang chờ mong bên trong hy vọng nhanh lên nhìn thấy kết quả, chờ đợi mỗi từng phút từng giây đối bọn họ mà nói đều là dày vò. Chẳng qua, bọn hắn cũng không bỏ được rời đi, một mực chờ đợi chờ lấy. Rốt cục còn bao lâu nữa mới câu đi lên? Thuyền trưởng, van cầu ngươi làm nhanh lên đi, nhường những kia hắc tử nhóm câm miệng. Trên lầu ngoài người đi, Lưu được càng lâu nói rõ ngư càng lớn, đừng hốt hoảng. Không sai, thuyền trưởng đây không phải cố ý tại kéo chương trình thời trường, mọi người kiên nhẫn chút. Ha ha, ngu xuẩn nhóm còn không hết hy vọng đâu. Căn bản cũng không có cái gì cả lớn, thuyền trưởng đây là trột dạ không dám thu căn thôi. Ta ngược lại thật ra vô cùng kiên nhẫn ngồi đợi chế dê ước. Tiểu địch cùng đại na là đứng ở Vương Hải bên này nhìn thấy trong màn đạn cãi lộn sau đối hắc tử nhóm luôn luận sau dị thường phẫn nộ. Nhưng các nàng không có kết cục tranh luận cái gì, mà là càng thêm chờ mong nhìn Vương Hải. Vì ngôn ngữ là tái nhật vô lực, chỉ có sự thực mới là vương đạo. Chỉ cần Vương Hải năng câu đi lên 3000 cân trở lên cá lớn, những kia hắc tử não tàn ngôn luận tự sẽ không công mà phá. Trừ ra Vương Hải thích thú bên ngoài, tất cả mọi người tại chờ đợi lo lắng bên trong. Cần câu, dây câu mỗi một lần kịch liệt động tác, cũng khiên động tiếng lòng của bọn họ, làm bọn hắn kích động không thôi. Dưới loại trạng thái này, mọi người đợi chừng hơn 4 giờ. Người là có kiên nhẫn. Bọn hắn nguyên bản kích động hưng phấn cùng chờ mong, trải qua hơn 4 giờ dài dằng dặc chờ đợi sau đó, dần dần trở nên chết lặng, làm mọi người sắp chết kiên nhẫn lúc. Vương Hải động tác đột nhiên biên độ biến lớn, thu dây tốc độ càng lúc càng nhanh. Vì tại 4 giờ không ngừng lôi kéo phía dưới, cái kia cá sấu tiền sử từ từ mỏi mệt tiếp theo, mơ hồ có bỏ cuộc tâm ý. Cá sấu là động vật máu lạnh, sức chịu đựng so với động vật có nhiệt độ ổn định phải kém rất nhiều. Đầu này cá sấu tiền sử mặc dù to lớn, với lại vừa mới tiến ăn không lâu, nhưng như trước vẫn là tại 4 giờ cường độ cao đối kháng phía dưới, vì sức chịu đựng vấn đề thua trận. Nay thời điểm này thắng bại đã phân, là có thể thu dây lúc. Vương Hải chính là cảm giác được cá sấu tiền sử lúc này trạng thái, mới làm ra thu dây quyết định. Quả nhiên, cá sấu tiền sử mỏi mệt sau đó, mất đi chống cự đấu trí. Vẹn vẹn chỉ là tượng trưng dễ rùa hai lần, thân thể to lớn liền vì ý trôi nổi ở trong nước biển bị dây câu kéo lấy. Cơ mờ nở, mọi người mau nhìn. Thuyền trưởng thu dây. Rốt cục chờ đến. Phật tổ phù hộ, hy vọng là cái cá lớn. Chờ đợi đến chết lặng khán giả, nhìn thấy Vương Hải động tác về sau, lập tức vô cùng kích động. Hơi lạnh tanh xuống báo bình luận, trong nháy mắt sôi trào lên. Mặc kệ là fan hâm mộ, hay là hát tử, toàn bộ cũng mắt không chấp nhìn phòng lấy dễ ảm hình tượng. Thậm chí thúc giục tiểu địch cùng đại na, dựa vào gần hơn một chút, tốt đập đến càng thêm hiểu rõ. Tại muôn người chú ý phía dưới. Ẩm. Trên mặt biển đột nhiên như là bị ném vào một quả bom, phát ra một tiếng vang thật lớn, bọt nước văng khắp nơi, nổ tung lên. Bọt nước lan đến gần phạm vi đạt đến hơn 2 mét rộng, tung tóe hơn 10 mét chi cao. Tất cả câu cá lao đều biết, đây là cá lớn nổi lên mặt nước sau đó mang tới múc nước tiếng động. Thấy cảnh này, khán giả cũng bị khiếp sợ, trong lòng vô cùng hưng phấn cùng kích động. Vì tiếng động càng lớn, nói rõ con cá lại càng lớn. Dưới mắt cái này tiếng động, ít nhất là mấy ngàn cân cá lớn mới làm cho ra đây, trừ ra cá voi bên ngoài, thực sự nghĩ không ra còn có cái gì ngư có thể làm đến như thế. Cơ mờ nở. Thuyền trưởng châu bò. 6666. Mẹ nó, thật là có cá lớn. Không biết có phải hay không cá voi. Nếu câu được cá voi hy vọng thuyền trưởng năng phong sinh. Có cái gì tốt kích động. Khẳng định là thuyền trưởng thừa dịp chúng ta không chú ý lúc, hướng trong nước bước đi ngư pháo nghe nhìn lẫn lộn, trước kia cùng bằng hữu câu cá lúc, ta không ít làm như vậy. Hoặc là chính là trên thuyền những người khác làm. Múc nước tiếng động căn bản là nói rõ không là cái gì. Trên lầu hát tử còn đang ở giả mồm đâu. Là ít dễ ảm dựng ngược vọt hiếm vị kia vẫn còn chứ. Chuẩn bị biểu diễn tiết mục. Ngu xuẩn. Mặc dù còn không nhìn thấy câu được là cái gì, nhưng từ lúc thủy tiếng động bên trong, khán giả đã đoán được tên kia hình thể, cũng nhìn xem lên người. Đồng thời đã bắt đầu trào phúng lên hát tử tới. Chẳng qua, những kia hát tử còn đang ở giả mồm. Đúng lúc này. Ẩm. Lại là một đạo kịch liệt múc nước thanh. Lần này tiếng động khoảng cách thuyền đánh cá càng gần. Bọt nước thậm chí đều đã vẩy ra đến trên thuyền. Tiểu địch cùng đại na cảm thụ lấy như là trời mưa một vẩy xuống tại bong thuyền bọt nước, trên mặt vẻ chờ mong càng thêm nồng đậm, trong lòng mười phần hạ giận. Bởi vì các nàng tại hiện trường hiểu rõ đây không phải tiết mục gì, mà thật là cự vật làm ra tới tiếng động. Bong tàu khoảng cách mặt nước cao như thế, bọt nước năng tung tóe đến bong thuyền, nói rõ cái kia cá lớn là như kỳ vọng cá lớn. Không bao lâu, màu xanh lá cây đậm nước biển quay cuồng trắng bệnh, đang bắn tung bọt nước phía dưới, một đạo thon dài lại to lớn thân ảnh màu đen thình lình ra hiện tại tiểu địch cùng đại na trong tầm mắt. Các nàng xem đến về sau cũng trợn tròn trong mắt, trong lòng chấn động vô cùng. Cùng lúc đó, trước tiên giơ điện thoại, càng cự ly hơn ly rõ ràng hơn chụp về phía đạo kia to lớn thân ảnh. Thân ảnh bị rõ ràng đập tới phòng lấy dễ ảm trong tấm hình. Đang theo dõi hình tượng nhìn xem khán giả, lập tức thì nhìn xem lên người. Đây là cái gì a đây là? Không phải cá voi, cũng không phải sang ngư, như là cá bống đục. Cái gì cá bống đục trưởng sao đại a? Có khả năng hay không, nó không phải ngư. Mặc kệ là cái gì, này hình thể cũng quá lớn đi, khủng bố. Này mẹ nó, được xưng là hải dương cự thú một chút cũng không quá đáng. Thuyền trưởng châu bò. Hắc tử nhóm mặt đau không? Ra đây chịu phun. Thuyền trưởng hay là cái đó thuyền trưởng, câu cá phương diện này cũng không mập mờ, quá lợi hại. Dựng ngược vọt hiếm vị kia, có thể cả sống. Mặc dù còn không cách nào thấy rõ trong biển kia một đạo to lớn thân ảnh đến cùng là cái gì sinh vật, nhưng khán giả cũng đã sôi trào. Cùng hắc tử nhóm cái lộn đám fan hâm mộ mở mày mở mặt. Hắc tử nhóm cũng triệt để nhìn xem lên người, ngậm miệng lại, á khẩu không trả lời được, rốt cuộc tìm không ra bất kỳ lý do để phản bác. Thậm chí có án tỷ phản nhanh chóng rời khỏi chuyên môn phun người nít cơ lộn, hoán đổi thành nghiêm chỉnh đại hảo, đen chuyển phấn, tại báo bình luận trên soát một đợt châu bò. Sở dĩ như thế, là bởi vì cái gì ngư đã không trọng yếu, mặc kệ là cái gì ngư, chỉ cần không phải cá voi, này hình thể đều là trước nay chưa có. Đủ để miểu sát câu cá giới từ trước tới nay tất cả ngư lấy được. Trong lúc nhất thời, vô số thuyền trưởng châu bò. Thuyền trưởng 666 câu cá chi vương và báo bình luận ra hiện tại phòng lấy dễ ảm trên tấm hình. Nổi lên mặt nước không lâu sau. Cá sấu tiền sử tượng trưng dãy rùa mấy lần về sau, liền từ bỏ dãy rùa. Nó cùng cái khác loài cá khác nhau, nó thuộc về cá sấu, bất kể tại dưới nước hay là tại lục địa trên đều năng sinh tồn, bị lôi ra mặt nước không có gì cảm giác khó chịu, do đó, chỉ là dãy rùa hai lần sau đó, thì không dãy rùa nữa. Trắng bệnh bọt nước dần dần rõ ràng. An tính lại về sau, cá sấu tiền sử to lớn thân ảnh rõ ràng bị đập tới phòng lấy dễ ảm hình tượng bên trong. Quay phim nó tiểu địch cùng đại na trước hết nhất sững sờ. Gia hỏa này là cái quỷ gì? Nhìn vì sao như thế hung tàn? Thật là dọa người. Phong lấy dễ ảm khán giả thấy rõ cá sấu tiền sử tướng mạo về sau, cũng sững sờ. Muốn cho là trong hải dương nào đó thông thường hoặc là không thường gặp loài cá, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lại là một cái tướng mạo cực kỳ cổ quái hung tàn cá sấu. Không phải bất luận cái gì hiện hữu chủng loại cá sấu, mà như là khảo cổ trên sách chỗ ghi lại vài ước năm trước từng tại địa cầu bên trong sinh tồn qua viễn cổ chủng cá sấu. Cá sấu tiền sử. Đây là cá sấu. Này chiều dài cũng quá bất hợp lý đi. Nghiêm chỉnh cá sấu ai trên đầu trường sừng thú a? Bốn chân trên móng vuốt cũng quá dài ra đi. Chật chật. Này răng khắp nơi lão nhà, ta một cái nha khoa bác sĩ nhìn cũng xấu hổ. Khán giả nhìn trên màn ảnh cá sấu cũng trợn tròn mắt, các loại sợ hai thán phục nghi ngờ báo bình luận tràn ngập phòng lấy dễ ảm hình tượng. Chương 222, doanh động internet chương 222, doanh động internet câu mấy ngàn cân cá lớn liền đã đủ để khiến người chấn kinh rồi. Thật không nghĩ đến, câu lên tới không chỉ đại, hơn nữa còn là trước nay chưa có hi hữu chủng loại, cá sấu tiền sử. Khán giả triệt để sợ ngây người. Đúng cá sấu tiền sử thân phận dừng lại suy đoán cùng kinh nghi về sau, liền bắt đầu đúng Vương Hải khen không dứt miệng tán thưởng. Thuyền trưởng không hổ là ta duy nhất thần tượng, nam thần. Đơn kéo mấy ngàn cân cự vật, hơn nữa còn là hung mãnh dị thường cá sấu tiền sử, xin hỏi hiện nay thế giới ai có thể làm đến? Này lưu ngư trình độ, ta Uchiha Madara đã dạ xưng là đệ nhất. Xác thực, thật là quá ngưu bức đừng nói cái gì Long Quốc ngư mình cho dù là toàn thế giới, cũng là đương chi không hổ mạnh nhất câu cá lão. Câu cá lão chi vương. Mới tới khán giả bình tĩnh điểm, thuyền trưởng biết đồ vật có thể nhiều. Không vẹn vẹn chỉ là câu ca a, trong mắt của ta, cơ hội là không gì làm không được. Thật xin lỗi, ta là trước kia hắc tử, là ta bố cục tiểu kiến thức ngắn, không nên đen thuyền trưởng hiện tại ta muốn nói thuyền trưởng châu bò. Ta cũng vậy, đã đen chuyển phấn, ai dám lại đen thuyền trưởng, lão tử đen cả nhà của hắn. Hâm mộ thuyền trưởng khóc, đơn giản chính là tập tướng mạo cùng tài năng vào một thân, lại phục lại hâm mộ. Nếu mát điểm là 100 điểm lời nói, ta muốn cho thuyền trưởng đánh 82 điểm, còn lại 18 điểm ta muốn lấy 666 hình thức phát cho hắn. Tại phòng lấy dễ ảm mấy trăm vạn tân lão người xem một hồi tán thưởng phía dưới, Vương Hải điểm tích lũy xoạt 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 không ngừng tăng vọt. Cá sấu tiền sử nổi lên mặt nước không dễ rửa nữa sau. Vương Hải nối lòng tuyến bàn, đem lòng ra tới tuyến khoác lên cần cầu bên trên, chuẩn bị dùng cần cầu đem cá sấu tiền sử treo lên phía tới. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể dùng tự thân lực lượng trực tiếp đem cá sấu tiền sử kéo lên, nhưng trước mặt mọi người, nhiều người nhìn như vậy, làm như thế coi như quá kinh khủng. Phải biết, đây chính là gần ngàn cân tự vật. Lưu Ngư còn có thể giải thích là dựa vào kỹ xảo. Đem gần ngàn cân nặng cá sấu tiền sử kéo lên, đó chính là tinh khiết lực lượng không có cách nào giải thích, làm như thế rất dễ dàng được mời đi làm cắt miếng nghiên cứu. Do đó, vẫn là phải mượn nhờ máy móc lực lượng, che giấu một chút lực lượng của mình. Cần cầu bắt đầu chuyển động. Chậm rãi lôi kéo dây câu, đem cá sấu tiền sử treo lên tới. Cá sấu tiền sử quá lớn, khá tốt cấp 4 thuyền đánh cá đầy đủ cao, cần cầu có thể lên cao, nếu không vẫn đúng là không tốt sâu. Không bao lâu, một đầu quái vật khổng lồ triệt để lộ ra mặt nước, bị treo đến giữa không trung. Phong Lấy dễ ảm khán giả thật sự rõ ràng nhìn thấy nó to lớn hình thể. Nhìn ra đại trưởng miệng, đại bàn cơ thể, cái đuôi thật dài, từ đầu tới cuối cộng lại, ước chừng có 20m chiều dài. Hiển nhiên là trên thế giới lớn nhất cá sấu. Rơi vào phòng lấy dễ ảm trong tấm hình, tại khả năng nhìn trên cực kỳ làm cho người rung động. Khán giả thấy rõ sau càng khiếp sợ. Cá sấu tiền sử bị treo lên về sau, không có quá nhiều đi dãy rùa, vì lưỡi câu đâm vào cằm của nó trong, nó càng dãy rùa càng đau nhức, dứt khoát liền từ bỏ dãy rùa. Cần cầu bên trên có cân nặng khí, cá sấu tiền sử bị hoàn toàn treo lên cũng ổn định về sau, cân nặng khí hiển kỳ bình mạc trên nhìn. Trọng lượng 10.061 cân. So với máy dò phát hiện nó thời nhiều gần 1.000 cân. Sở dĩ như thế, là bởi vì nó ăn cái kia cá mập trắng lớn mang tới thể trọng gia tăng. Tiểu địch hiểu rõ cần cầu bên trên có cân nặng khí, làm cần cầu cho thấy số lượng về sau, nàng liền đem màn hình bên trên số lượng đập tới phòng lấy dễ ảm, nhường phòng lấy dễ ảm khán giả nhìn thấy cái số này. Nàng sở dĩ làm như thế, đương nhiên là vì khoe khoang, đánh mặt hát tử, nổi bật chính mình tuyển trưởng châu bò. Làm khán giả nhóm nhìn thấy cái số này lúc, cũng khiếp sợ không thôi, nhịn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 10.000 cân. Tại mấy phút sau trước đó, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, lại có người có thể thả câu đến 10.000 cân trở lên cự vật. Nhưng hiện tại, chân chân thật thật nhìn thấy, bọn hắn rất khó không khiếp sợ. Gọi thẳng cho rồi, thuyền trưởng châu bò, này đoán chừng là câu cá giới kỷ lục thế giới đi. Hơn nữa còn xa xa vượt qua tên thứ hai. Phục rồi, triệt để phục rồi. Hiện tại liền đi câu cá, không nói nhiều, chỉ cần câu được đầu này cá sấu một trọng lượng thì vui vẻ nở hoa. Cá sấu tiền sử bị treo lên thuyền về sau, không có phóng tới băng thuyền, tránh nó công kích người. Rốt cuộc, nó trên đất bằng lực công kích một chút cũng không yếu. Vương Hải cũng không có gấp đem nó sâu vào khoang cá bên trong, mà là trước hết để cho lẻ lẻ một đi sửa sang lại khoang cá, cho này cái đại gia hỏa chống đi một khối địa phương đến, nhường này cái đại gia hỏa không gian và hắn hải sản không gian ngăn cách. Nếu không đem nó cùng cái khác hải sản phóng cùng nhau, cái khác hải sản đoán chừng sẽ bị nó ăn hết. Cho dù không có ăn hết, cũng sẽ bị giết chết, tổn thất kia thì lớn. Tại lẻ lẻ một sửa sang lại khoang cá thời điểm, Vương Hải hướng phía bị dán tại không trung cá sấu tiền sử đi đến, dùng ánh mắt đánh giá thân thể to lớn của nó. Mỗi một cái câu cá lao đem cá lớn câu sau khi thức dậy, đều sẽ thưởng thức một chút chiến lợi phẩm của mình, Vương Hải đang làm như thế. Tiểu Địch bu lại, đứng ở Vương Hải bên người, cùng Vương Hải cùng nhau đánh giá cá sấu tiền sử, nhìn sau khi, nàng cười xấu nói ra, không biết nó hương vị làm sao. Sao? Người muốn ăn không? Nếu không ta theo cái đuôi của nó dừng một chút hạ tới cho người nếm thử. Vương Hải nhìn về phía Tiểu Địch hỏi. Tiểu Địch đột nhiên lắc đầu, nói ra, được rồi, ta sợ sệt, chỉ là tò mò một chút à, với lại nó đã lớn như vậy đoán chừng là lao đầu cá sấu chất thịt chỉ sợ cũng già rồi. Chắc hẳn còn không bằng tiểu nhân cá sấu tươi non ăn ngon. Lao cá sấu. Không không không, ngươi hiểu lầm, thực chất nó chỉ là. Vương Hải nói đến một nửa, không còn nói đi xuống xuống dưới. Hắn muốn nói là, đầu này cá sấu tiền sử mặc dù nhìn lên tới khổng lồ, nhưng gia hỏa này chỉ là cái con non, chất thịt cũng không lão. Nhưng nghĩ đến, nếu như nói lớn như vậy cá sấu tiền sử chỉ là con non, khẳng định sẽ nhấc lên rối loạn tương mừng, thậm chí sẽ làm cho người khủng hoảng. Rốt cuộc, như thế bung tàn một cái ngàn cân cá sấu tiền sử vẹn vẹn chỉ là con non, vậy được năm thể đến bao lớn? Quá kinh khủng, không dám tưởng tượng. Do đó, Vương Hải không có tiếp tục nói hết. Nó là cái gì? Tiểu Địch nghi ngờ hỏi. Không có gì. Được rồi. Hai người không có tiếp tục nói hết, mà là chuyên chú đánh giá đến cá sấu tiền sử tới. Vương Hải ánh mắt theo cá sấu đầu, một thẳng nhìn thấy ngạc đuôi cá, cuối cùng tại cá sấu phần lưng vị trí bên trên ngừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn thấy, tại cá sấu tiền sử phần lưng trên lân phiến, lại có mấy cái lỗ đạn, bên trong một cái trong lỗ đạn, còn kẹp lấy một quả đầu đạn. Vết đạn cùng đầu đạn tại to lớn cá sấu trên lưng, nhỏ nhặt không đáng kể, vô cùng không thấy được, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện bọn chúng tồn tại. Nhưng Vương Hải ánh mắt sắc bén, thị lực vô cùng tốt, rất dễ dàng liền phát hiện chúng nó. Nhìn cá sấu tiền sử trên lưng lân phiến vết đạn cùng đầu đạn, Vương Hải trong lòng không khỏi hoài nghi. Kỳ lạ, lẽ nào gia hỏa này trước đó liền đã bị nhân loại phát hiện, còn bị nhân loại công kích? Những thứ này hoài nghi không khó nghĩ đến ra đáp án. Vương Hải suy đoán, đầu này cá sấu tiền sử hình thể khổng lồ như thế, có như thế hung mạnh bá đạo, hơn nữa còn không ẩn nút, bị cái khác thuyền phát hiện cũng vô cùng có khả năng. Đối mặt hung hãn như vậy cự ngạn, phát hiện nó người, dùng nhiệt hỏa khí công kích nó cũng rất bình thường. Này dường như không có cái gì kỳ quái đâu. Vương Hải nghĩ một lát, nghĩ tới giải thích hợp lý sau liền không suy nghĩ thêm nữa. Không bao lâu, lẻ lẻ một đã dọn dẹp xong khoang cá. Vương Hải làm việc cần cầu, trực tiếp đem cá sấu tiền sử nhét vào khoang cá trong. Khoang cá hai dài 5 mét, rộng 8 mét, mặc dù có điểm chen, nhưng vẫn là hoàn toàn có thể chứa được nó. Cá sấu tiền sử bị nhét vào khoang cá về sau, Vương Hải đem làm việc lưỡi câu thoát ly cằm của nó, thu hồi lưỡi câu cùng dây câu, sau đó đem cá trình biển vương còn lại viên kia đầu cá ném cho nó. Cá sấu tiền sử trí thông minh rất thấp, nhìn đầu cá vẻ mặt sững sờ, hoàn toàn nhớ không nổi chính mình trước đó đã làm kẻ cướp hành vi, cũng không biết chính mình sai tại ở đâu. Suy nghĩ một lúc về sau, tưởng rằng Vương Hải cho nó cho ăn, một ngụm nuốt vào đầu cá. Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái. Nhìn tới gia hỏa này còn chưa thành tinh, nói cho cùng vẫn là một cái cá sấu, trí thông minh thấp một nhóm, đơn giản chính là hình thể hơi lớn. Đây là chuyện tốt, kể từ đó đem nó phóng trong thủy cung làm diễn viên, cũng không cần khó mà quản lý. Vương Hải thả câu cá sấu tiền sử thông tin lan truyền nhanh chóng. Theo Tiểu Địch cùng đại na phòng lợi ích dễ ảm, chuyển đến cái khác phòng lợi ích dễ ảm, không bao lâu liền chuyển khắp tất cả nền tảng lợi ích dễ ảm, chuyển đến Internet. Tại Internet lướt sóng đám dân mạng nghe tiếng mà đến. Phòng lợi ích dễ ảm online nhân số, một lần dâng lên đến 1000 vạn lần cấp. Sau đó không lâu liền leo lên mạng hot search. Vương Hải điểm tích lũy, lại là dừng lại tăng gọn. Chương 223, cá sấu tiền sử chương 223, cá sấu tiền sử người là người mẹ hắn sinh. Cá sấu tiền sử khẳng định cũng là cá sấu tiền sử nó mẹ sinh. Thả câu đến này một đầu cá sấu tiền sử nếu là con non, vậy đã nói rõ khẳng định còn có thể tồn tại một đôi cá sấu tiền sử vợ chồng. Chúng nó là thành niên thể, hình thể có thể nghĩ tất nhiên là vô cùng to lớn, đánh bắt khiêu chiến của bọn nó cùng mang tới ích lợi xa so với dưới mắt đầu này cá sấu tiền sử còn phải lớn. Vương Hải thích khiêu chiến, nhất là còn có thể đem lại to lớn ích lợi khiêu chiến, đồng thời cũng muốn mắt thấy một chút chân chính quái vật khổng lồ. Nghĩ, một nhà ngạc muốn đồng sức đồng lòng chỉnh chỉnh tề tề. Tất nhiên đã đem cá sấu tiền sử con non cho nắm, vậy liền lại tìm một chút cha mẹ của nó đi. Thứ nhất là nhìn một chút chúng nó đến tột cùng dáng dấp ra sao. Thứ hai là để cho chúng nó một nhà ba người đoàn. Mặc dù không biết vì hiện tại thuyền đánh cá trọng tải có thể hay không bắt giữ chúng nó, nhưng tìm được trước chúng nó cũng tốt. Đầu này cá sấu tiền sử con xuất hiện ở đây, nó cự ngạc phụ mẫu vô cùng có khả năng cũng tại nơi này. Ra ngoài nhường cự ngạc một nhà đoàn tụ hào ý, Vương Hải thu xếp tốt cá sấu tiền sử con sau đó, không có gấp đem thuyền đánh cá lái hướng nơi khác, mà là tại phụ cận trong hải vực tìm kiếm cá sấu tiền sử vợ chồng tung tích tụ. Tìm kiếm lộ tuyến rất nhanh chế định tốt. Vì thảm thức tìm kiếm cách thức, tìm kiếm đảo nổi phụ cận xung quanh 500 cây số hải vực. Dựa theo loại phương thức này tìm kiếm, chỉ cần cá sấu tiền sử vợ chồng không đi xa, vậy khẳng định có thể tìm tới chúng nó. Thế là, thuyền đánh cá vì 2000 cây số, giờ tốc độ chậm rãi mở bắt đầu chuyển động, dựa theo chế định tốt lộ tuyến, bắt đầu tìm tòi. Thuyền đánh cá tìm kiếm trong lúc đó, Vương Hải cùng Tiểu Địch, Đại Na ngồi ở hoa viên trên ghế, ba người nói chuyện phiếm uống trà, tiện thể ăn một bữa cơm tối. Lúc này, Tiểu Địch soát điện thoại nhìn thấy bài đủ, người bù, tù thị ảo và tin tức giới truyền thông trên bình đại khắp nơi đều là về cá sấu tiền sử họ sẽ ấp. Thế là, nàng một bên soát nhìn điện thoại một bên nói với Vương Hải, Hải ca, ngươi nhìn xem đầu kia cá sấu lớn trên hot sẽ ập thật nhiều người đều chú ý. Trên mạng cái gì cũng nói, có người nói đây là cá sấu cửa sông biến dị, có người nói là cự tích, thậm chí còn có người nói là gỗ tiểu là anh em bà con. Trừ ra thảo luận cá sấu tiền sử bên ngoài, cũng có rất nhiều người đang thảo luận ngươi, tán thưởng ngươi quá lợi hại. Đại Na cũng nhìn hot sẽ ập tin tức, nhưng nàng không nói gì, mà là nhìn mọi người đúng cá sấu tiền sử thảo luận, đúng Vương Hải tán thưởng, trong lòng không tự chủ càng phát ra đúng Vương Hải sùng bái. Vương Hải nghe được Tiểu Địch về sau, cũng không ngoài ý muốn. Đầu này cá sấu tiền sử là bực nào cự dạ mạ tổ hiếm thấy, thuộc về là trước nay chưa có hình thể cùng chủng loại, một sáng hiện thế, sớm muộn sẽ lên hot sẽ ấp. Cho dù không phải hiện tại bên trên, và đem nó kéo đến thủy cung sau đó cũng sẽ bên trên. Này đối với mình mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Trên hot sẽ ấp nhường càng nhiều người xem đến cá sấu tiền sử, chính mình sẽ có được càng nhiều người tán thưởng, điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Làm nhưng, cũng có không địa phương tốt. Đầu này cá sấu tiền sử hiện thế, không đơn giản sẽ khiến lao bách tính chú ý. Khẳng định cũng sẽ dẫn tới chính phủ ngành tương quan chú ý rốt cuộc, đối với mới xuất hiện cùng loại viễn cổ giống loài, hình thể còn khổng lồ như vậy, căn cứ khoa học nguyên tắc, ngành tương quan nhà sinh vật học nhóm dù thế nào đều muốn nghiên cứu một phen. Cá sấu tiền sử bị kéo lên bờ về sau, đoán chừng muốn lên dao. Vương Hải nghĩ đến nơi này, không khỏi hít sâu một hơi, tự hỏi có cái gì song toàn kế sách. Dù sao cũng là chính mình thả câu đến cá sấu tiền sử, nếu là có thể lời nói, vẫn là hy vọng nó năng tại ra sức vì nước đồng thời, còn có thể lưu tại thủy cung vì chính mình làm công. Vương Hải tự hỏi hồi lâu, nghĩ tới Lao Trần, thế là bấm Lao Trần điện thoại. Lao Trần gần đây bề bộn nhiều việc, phải xử lý sự việc rất nhiều, hiện tại hơn 8 giờ tối rồi, còn trong phòng làm việc tăng ca. Mặc dù bận điệu, nhưng đối với điện thoại của lão bản, Lao Trần mảy may không dám sơ suất, thấy là Vương Hải điện báo, lập tức thì buông xuống trong tay công tác đi đón điện thoại. Ngài tốt, Vương Tổng. Lao Trần nhận điện thoại rồi nói ra. Điện thoại kết nối về sau, Vương Hải hỏi, Lao Trần, ngươi nhìn xem tin tức sao? Hiểu rõ cái kia cá sấu sự việc sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nghi ngờ, cá sấu? Cái gì cá sấu? Hôm nay ta còn không có thời gian nhìn xem tin tức đâu. A, ngươi còn không biết. Ngươi đi trước nhìn một chút đi, đợi lát nữa ta lại gọi cho ngươi. Vương Hải trước cúp điện thoại, nhường Lao Trần đi xem về cá sấu tiền sử tin tức, và Lao Trần hiểu rõ tình huống thế nào sau đó, lại đàm phán. Qua 5-6 phần chung, Vương Hải điện thoại văng lên, là Lao Trần đánh tới. Kết nối về sau, bên ấy chuyển đến khiếp sợ âm thanh, Vương Tổng. Xin chào lặng, hầu tái lôi, khổng lộ như vậy cá sấu cũng có thể câu lên đến, ghê gớm. Không muốn linh hót, trước nói sự việc đi. Tốt, ngài nói. Vương Hải phân phó nói, ngày mai ngươi tranh thủ cử hành cái buổi họp báo, đối ngoại tuyên bố cá sấu lớn là do ngư trường bắt được 3 ngày sau sẽ tại ngư trường danh nghĩa trong thủy cung biểu hiện ra, muốn xem cá sấu lớn du khách, có thể trước giờ đặt trước vé. Sở dĩ nhường Lão Trần làm như thế, là muốn thừa dịp này một đợt nhiệt độ công bố cá sấu tiền sử thuộc về, nhường rất nhiều người đều biết cá sấu tiền sử là thuộc về ngư trường. Cứ như vậy, mọi người đều biết cá sấu tiền sử là thuộc về ngư trường. Lại thêm ngư trường danh hạ thủy cung có nuôi dưỡng các loại bao gồm sinh vật biển tư chất, giấy chứng nhận đầy đủ, đem cá sấu tiền sử nuôi dưỡng trong thủy cung hợp tình hợp lý. Đến lúc đó, ngành tương quan đã không tốt trực tiếp đem cá sấu tiền sử lôi đi. Lao Trần là lao du điều, lập tức liền hiểu Vương Hải ý nghĩa, gật đầu ca ngợi, đúng, Vương Tổng, việc này ta nhất định sẽ giúp ngài làm thỏa đáng. Vương Hải tiếp tục nói ra, còn có, tại trong lúc này ngành tương quan người khẳng định sẽ tìm được ngươi uống trà, đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn hảo hảo đàm một chút, phối hợp nghiên cứu của bọn hắn công tác, đồng thời tranh thủ đem cá sấu tiền sử lưu trong thủy cung. Tốt, hiểu rõ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức nhường cá sấu lớn lưu trong thủy cung. Lao Trần nói. Mấy ngày nay ngươi để mọi người tăng tốc thủy cung xây dựng thêm công tác, tốt để mọi người đều biết, chúng ta thủy cung là có thu nhận cá sấu lớn năng lực, đến lúc đó những chuyên gia kia cũng không tốt lại nói cái gì. Được rồi, Vương Tổng. Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó bàn giao Lão Trần một sự tình về sau, liền cúp xong điện thoại. Cá sấu tiền sử cuối cùng có thể hay không lưu trong thủy cung, thì nhìn xem Lão Trần quan hệ xã hội năng lực. Năng lưu lại là chuyện tốt, nếu bị lôi đi vậy cũng không có gì, dù sao cũng là hiến cho quốc gia làm nghiên cứu. Dù sao cá sấu tiền sử mang đến cho mình điểm tích lũy ích lợi, đã vượt qua mong muốn. Vương Hải nghĩ rõ ràng về sau, không còn là cá sấu tiền sử sự việc mà phiền não. Vung xuống điện thoại, cùng Tiểu Địch vui vẻ chơi đùa lên. thuyền đánh cá tại đảo nổi phụ cận trong vùng biển tìm tòi hơn 5 giờ. Tại đây thời gian 5 tiếng trong, thuyền đánh cá dường như là khắp một vùng biển này, vì thảm thức tìm phương thức, tìm tòi nơi này tất cả. Vô cùng đáng tiếc, trừ ra tìm kiếm được mấy đầu cá lớn bên ngoài, không hề có thể tìm tới cá sấu tiền sử vợ chồng. Nhìn tới, chúng nó không tại nơi này, đầu kia cá sấu tiền sử con vì nguyên nhân nào đó theo chân chúng nó thất lạc. Tìm kiếm không có kết quả, Vương Hải còn có chính sự muốn làm, bởi vậy chỉ có thể coi như thôi. Tăng tốc thuyền nhanh chạy rời khỏi nơi này, hướng phía Hạ Tôm Lung vị trí nhanh chóng lái đi. Hạ Tôm Lung đến hiện tại đã có 10 mấy tiếng, cái kia vào lung tôm mũ ni chín răng hầu như đều đã vào lung, là lúc có thể thu tôm lung. Chương 224, tức nghiến răng ngứa chương 224, tức nghiến răng ngứa hơn 1 giờ sau. Thuyền đánh cá đã tới trước đó Hạ Tôm Lung tôm điểm. Vương Hải xem xét máy dò hiện kỳ bình mạc, xem xét tôm mũ ni chín răng vào lung tình huống. Lần này hạ lồng lưới thời gian hơi dài, hiệu quả rất tốt, bên trong lưới xuất đạt đến đem gần 90. Mảnh này tôm điểm 90% trưởng thành tôm mũ ni chín răng, cũng chạy vào lồng lưới trong. Có thể thu lồng lưới. Vương Hải làm từng bước, bắt đầu thu hồi lồng lưới. Tiểu Địch cùng Đại Na cũng không có nhàn rỗi, lại lần nữa mở ra lưới dễ ảm. Tốn mấy giờ, lồng lưới toàn bộ cũng thu đi lên. Giống như trước đó, thu hoạch tràn đầy, so với mong muốn thu hoạch còn nhiều hơn một chút, thu hoạch gần 6 vạn cân tôm mũ ni chín răng. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng gần một bước. Dẹp xong này một đợt lồng lưới, Vương Hải lái thuyền tiếp tục tìm kiếm kế tiếp bắt tôm điểm. Ngư trưởng Dương Quang đội tàu trải qua gần 2 ngày lặn lội đường xa, theo Tân Hải thị một đường ra, rốt cục đã tới nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực. Sau đó, đội tàu thuyền đánh cá cũng phân tán ra đến, dựa theo đội trưởng trước đó điều hành phân phối xong đánh bắt nhiệm vụ, hướng phía hải sản nhóm mỗi cái tọa độ lái đi. Tại thuyền đánh cá chạy tới đánh bắt điểm lúc, trên thuyền thuyền viên đoàn thảo luận nói, nghe thuyền trưởng nói, đánh bắt điểm tọa độ là ta đại lao bản gửi tới, không biết có đáng tin cậy hay không. Nói thật, có chút treo, ai có thể hiểu rõ nhiều như vậy hải sản nhóm vị trí. Dù sao ta nghĩ rất kéo chẳng qua nếu là đại lao bản gửi tới tọa độ, chúng ta chỉ có thể đi. Đúng à, không chỉ là chúng ta chiếc thuyền này nhận được tọa độ, đội tàu 18 chiếc thuyền đánh cá cũng nhận được tọa độ. Với lại một chiếc thuyền thời gian phối đến tọa độ còn không chỉ là một cái, 10 cái đấy. Tất cả tọa độ cộng lại cơ hồ là trải rộng nước xạ cụ dạ bốn phía, đại lao bản cũng không phải thần tiên, làm sao có khả năng hiểu rõ nhiều như vậy hải sản nhóm vị trí đâu. Chỉ ít bằng vào ta nhiều năm bắt cá kinh nghiệm đến xem, chuyện này vô cùng thái quá, không thể tưởng tượng. Các ngươi nói, đại lao bản không phải là đoán mò a? Mở ra địa đồ, ở đâu sẽ không điểm ở đâu. Này sắp thực thái quá, rốt cuộc thật xa chạy tới nơi này, tiền xăng cũng không ít, nếu thu hoạch không nhiều sẽ thua lô lớn, mặc dù ta chỉ là làm công nhưng nhịn không được là lao bản phân ưu a. Các vị có thể không nên nói lung tung, đại lao bản làm sự tình há có thể là người ta năng xem hiểu. Không dối gạt các ngươi nói, ta trước đó là ngư trưởng công nhân, may mắn tận mắt nhìn thấy đại lao bản trên thuyền ngư lấy được, kia căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm đến mà đại lao bản có thể làm đến nói rõ hắn khác hẳn với thường nhân, so với người bình thường châu bò. Do đó, ta hoàn toàn tin tưởng hắn. Bất kể như thế nào, một mực dựa theo đại lao bản chỉ thị đi làm liền tốt. Mọi việc như thế thảo luận, cũng không phải là mỗi một chiếc thuyền đánh cá trên mới có, đội tàu đại bộ phận thuyền đánh cá trên thuyền viên cũng tồn tại loại này thành âm nghi ngờ. Suy đoán Vương Hải gửi đi tới tọa độ có đáng tin cậy hay không, rốt cuộc có thể hay không đánh bắt đến hải sản nhóm. Rốt cuộc, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thật có chút không thể tưởng tượng, vượt quá sức tưởng tượng. Không bao lâu, đội tàu phân tán ra tới thuyền đánh cá lần lượt đã tới riêng phần mình vị trí. Tại tọa độ phụ cận hải vực bắt đầu làm việc đánh bắt. Đánh bắt con cua hạ lồng lưới dụ bắt, đánh bắt bầy cá hạ lưới đánh cá, đánh bắt cá ngừ bay xanh hạ lưới câu. Rất nhanh, theo đợt thứ nhất đánh bắt kết thúc, đúng đại lão bản thanh âm nghi ngờ dần dần biến mất, thay vào đó là sợ hãi thán phục. Cơ mờ nở. Số 1 thuyền đánh cá bạo lưới, số 3 thuyền đánh cá cũng là như thế, số 12 thuyền đánh cá nói bọn hắn đã vớt tôm mò được nương tay. Lão tử bắt nhiều năm như vậy ngư, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lít nha lít nhít treo ngư lưới đánh cá, quá bất khả tư nghị. Đáng sợ, đại lão bản gửi tới tọa độ dường như đều là chính xác. Đại lão bản cũng quá trâu bò đi. Phụ trách đánh bắt 7 cá thuyền viên đoàn tại thu lưới lúc nhìn lưới đánh cá trong lít nha lít nhít ngư lấy được, hiểu rõ là gặp được 7 cá lập tức cũng trợn tròn mắt. Phụ trách đánh bắt cua hoàng đế thuyền viên đoàn cũng là như thế, bọn hắn đem lồng cua thu lại về sau, nhìn thấy mỗi một cái lồng cua trong cũng có thu hoạch, với lại cũng không ít, thế là sôi nổi kinh ngạc cánh đốc. Phụ trách thả câu cá ngừ vây xanh thuyền viên đoàn đánh xong ổ sau thì nhàn không xuống. Vì bọn hắn mà nói chính là câu được nương tay, ném đi can thì có khẩu, cùng nhà mình ngư đường giống nhau. Đội tàu 10 mấy chiếc thuyền đánh cá, không có một chiếc có phải không bội thu. Thuyền đánh cá lẫn nhau báo cáo thu hoạch về sau, thuyền viên đoàn đều kinh hãi. Sự thật chứng minh, tại tọa độ phụ cận làm việc đánh bắt, thu hoạch thật là to lớn. Khiếp sợ đồng thời, thuyền viên đoàn mặt trên đều cười nở hoa. Trong bọn hắn có không ít thâm niên ngư dân, sôi nổi tỏ vẻ, bắt nhiều năm như vậy ngư, lần này là được mùa nhất một lần. Nghị luận thanh âm bên trong không còn là chất vấn, mà là sợ hãi thán phục. Ta vì ta trước đó vô tri ngôn luận mà xin lỗi, đại lao bản quả thực là châu bò. Không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không biết đại lao bản là như thế nào làm được. Các ngươi nhìn xem, ta nói không sai đi, đại lao bản khác hẳn với thường nhân, mặc dù tin tưởng hắn là được rồi. Đến cạn một chén, lần này ra biển, chúng ta tiền thưởng nhất định biết rất nhiều, cảm tạ đại lao bản. Về sau có loại chuyện tốt này, hy vọng còn gọi trên ta, tại đây chủng đội tàu trong làm thuyền viên, thật sự không nên quá thoải mái. Thuyền đánh cá ra biển, nếu thu hoạch phong phú lời nói, thuyền viên đoàn sẽ đạt được tiền thưởng. Nhìn trước mắt thu hoạch lớn, đội tàu mỗi một chiếc thuyền đánh cá trên thuyền viên đoàn cũng vui vẻ không thôi. nhiệt tình mười phần. Mấy nhà hoan hỉ, mấy nhà buồn. Nơi này là nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực, bởi vậy có rất nhiều nước xạ cụ dạ ngư dân tới đây bắt cá. Bọn hắn nhìn thấy đang bắt cá đội tàu thuyền đánh cá, hiểu rõ đó là Long Quốc thuyền đánh cá, thế là tò mò bu lại xem xét. Rốt cuộc, rất ít gặp có Long Quốc thuyền đánh cá đến nơi này còn bắt cá. Thế là, nước xạ cụ dạ các ngư dân nhìn thấy khó có thể tin một màn. Bọn hắn nhìn thấy, đội tàu thuyền đánh cá lưới vô hư phát, mỗi một lần thả lưới cũng đại hoạch toàn thắng. Tại thuyền đánh cá khoang cá trong cùng bong tàu trong tủ lạnh, đủ loại hải sản đã sớm trồng chất như núi. Lập tức cũng trợn tròn mắt. Không có so sánh thì không có thương hại. Bọn hắn nhìn chính mình trên thuyền linh linh tinh tinh ít đến đáng thương thu hoạch, nhìn nhìn lại đội tàu thuyền đánh cá trồng chất như núi thu hoạch, tức giận đến nghiến răng. Bọn hắn nguyên bản thì giả nhân giả nghĩa cùng lòng dạ hẹp hòi, đúng đội tàu thuyền đánh cá lại ghen ghét lại phẫn hận. Thế là, bọn hắn hướng phía đội tàu thuyền đánh cá hô: "Ta nói, nơi này chính là nước xạ cụ dạ hải vực, thuyền của các ngươi mời đến địa phương khác. Các ngươi đám hôn đản này, đánh bắt là thuộc về chúng ta ngư. Các ngươi nhất định phải xin lỗi cùng bồi thường, đem trên thuyền ngư một nửa phân cho chúng ta." Đội tàu thuyền đánh cá thuyền trưởng nhìn một chút hải đồ, xác định thuyền đánh cá vị trí về sau, rất lễ phép đáp lại nói: "Thả ngươi mẹ nó chó má, vật nhỏ, nhìn kỹ, nơi này là công hải, không phải là các ngươi nước xạ cụ dạ chuyên thuộc khu kinh tế, chúng ta tại nơi này bắt cá, muốn ngươi mẹ nó quản. Ngày ngươi tiên nhân. Cút ngay, vật nhỏ, dám lại tới gần nhìn xem lão tử không giết chết các ngươi. Lão tử chính là muốn đem này một mảnh ngư cũng bắt quang để các ngươi bắt cái trứng." Không thể không nói, đội tàu đám thuyền trưởng bọn họ đối đãi nước xạ cụ dạ ngư dân hay là rất lễ phép, tố chất còn chờ giảm xuống. Mọi việc như thế mang chiến, không chỉ là một chiếc thuyền đánh cá gặp được, đội tàu tuyệt đại đa số thuyền đánh cá cũng gặp phải. Chẳng qua hai bên cũng không hề động thủ. Vì nước xạ cụ dạ người lấn yếu sợ mạnh. Long Quốc thuyền viên đoàn từng cái cao to vạm vỡ khí khái anh hùng hùng hực, mà nước xạ cụ dạ người phổ biến dáng người thấp bé. Em mà nếu không thông qua đánh lén và không giảng võ đức thủ đoạn, nước xạ cụ dạ thuyền viên căn bản cũng không phải là Long Quốc thuyền viên đối thủ. Cho nên nước xạ cụ dạ các ngư dân căn bản cũng không dám động thủ. Bọn hắn nhìn Long Quốc thuyền viên bó lớn mò cá nhưng không có biện pháp gì, không thể làm gì, đều giận đến sắp hộc máu. Cuối cùng, bọn hắn không thể không liên hợp lại, thêm mắm thêm muối đem việc này báo cáo nhanh cho nước xạ cụ dạ ngành ngư nghiệp. Cục ngư nghiệp nước xạ cụ dạ nhân viên công tác chú ý việc này. Ban đầu bọn hắn cảm thấy đây không phải cái đại sự gì, có thể sau đó phát hiện, theo Long Quốc tới không phải một hai chiếc thuyền, mà là một chi đội tàu, với lại càng ngày càng nhiều. Càng chết là, dường như mỗi trên một con thuyền cũng chở mấy chục vạn cân ngư lấy được về nhà. Lập tức ám đạo không tốt. Cứ theo đà này, nước xạ cụ dạ chung quanh hải dương tài nguyên chẳng phải là muốn bị đảo rỗng. Thế là, cục ngư nghiệp nước xạ cụ dạ quyết định tham gia việc này, mặc dù bọn hắn không có quyền gì đi quản công hải bên trong Long Quốc thuyền đánh cá. Chương 225, hơn 6 triệu điểm tích lũy. Chương 225, hơn 6 triệu điểm tích lũy cá sấu tiền sự việc tại trên internet lên men một tiên. Video đoạn ngắn tại mỗi cái nền tảng lưu truyền phát. Trong lúc nhất thời tại trên internet khiến cho hoành động lớn. Cá sấu tiền sử nhận lấy vô số người chú mục. Nhưng mà, không có ai biết cá sấu tiền sử là ở đâu đánh bắt đến, cuối cùng lại sẽ đưa đi ở đâu, đánh bắt đến nó thuyền đánh cá thuộc về ở đâu. Mãi đến khi ngày kế tiếp buổi sáng, Lao Trần dựa theo Vương Hải phân phó, cử hành một hồi buổi họp báo, hướng xã hội tuyên bố cá sấu tiền sử thuộc về. Cũng công bố một đoạn cá sấu tiền sử bị nuôi trong khoang cá video là bằng chứng. Tại tin tức giới truyền thông tuyên truyền dưới, mọi người nhìn thấy buổi họp báo, biết được cá sấu tiền sử nguyên là Tân Hải thị ngư trường Dương Quang thuyền đánh cá đánh bắt đến. Cũng biết, cá sấu tiền sử sắp đặt ở bãi biển ngày lễ trong thủy cung biểu hiện ra. Lập tức, Tân Hải thị ngư trường Dương Quang thanh danh vang dội tất cả internet, nhảy lên đã trở thành võng hồng ngư trường, bị vô số người biết rõ. Thủy cung đều sẽ biểu hiện ra cá sấu tiền sử thông tin rất nhanh liền truyền ra. Có rất nhiều người mộ danh mà đến. Dự bán vé vào cửa tại trên mạng vừa thả ra không bao lâu liền bị một loạt mà không. Mặc kệ là Tân Hải thị bản địa hay là nơi khác người, cũng sôi nổi chạy tới bãi biển ngày lễ Tân Hải thị, muốn thấy cá sấu tiền sử phong thái. Rốt cuộc, vực này trên đời hiếm thấy cự vật, xác thực rất đáng được xem xét, chớ nói chi là nó hiện tại là võng hồng cá sấu. Qua không bao lâu, bãi biển ngày lễ liền đổi mới từ trước tới nay du khách lưu lượng ghi chép. Nơi đây người đông nghìn nghịt, vô số du khách tụ tập tại nơi này, chờ đợi tại thủy cung phụ cận. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì cá sấu tiền sử lớn như vậy, tại vận chuyển cùng giao tiếp trong quá trình, nhất định có thể nhìn thấy thân ảnh của nó, cứ như vậy cho dù mua không được phiếu, cũng có thể bạch chơi một hồi, tận mắt nhìn thấy cá sấu tiền sử. Mặc dù đều đang đợi, nhưng mà không ai hiểu do cá sấu tiền sử lúc nào sẽ vận đến thủy cung. Thế là mọi người ngươi một lời ta một câu hướng thủy cung nhân viên công tác hỏi, kia một đầu cá sấu lớn đã tiến trở về rồi sao? Có thể hay không tiết lộ một chút, cá sấu lớn khi nào trả lại? Thuyền đánh cá sau khi trở về, là trực tiếp đưa tới thủy cung sao? Chờ lâu như vậy đều không có nhìn thấy cá sấu lớn, các ngươi nói rốt cục có phải hay không thật sự, không phải là vì có nhiệt độ nói dối đi. Có thể hay không gọi điện thoại cho thuyền đánh cá, nhường thuyền trưởng sớm chút đem cá sấu lớn đưa tới, nhiều người chờ như vậy nhìn xem đâu. Nhân viên công tác bất đắc dĩ nói ra, leo tưởng vị tiên sinh kia, mời ngày trước tiếp theo, yên tĩnh một chút, hiện nay cá sấu lớn không có trong thủy cung. Thật có lỗi, cá sấu lớn cụ thể khi nào trở về, chúng ta tạm chưa nhận được báo tin. Các vị mời tản ra một chút, không muốn ảnh hưởng đến chúng ta công tác. Chúc cần cầu đến rồi, phiền phức các vị đằng một chút chỗ, xin cho nhường lối. Một mảnh tiếng ồn ào bên trong. Xe lớn bận đến rồi công trường dùng chục cần cầu. Tại nhân viên công tác duy trì trật tự phía dưới, đám người tản ra, đưa ra một cái đất trống. Chục cần cầu được cài đặt tại thủy cung bên cạnh. Này một tòa cao lớn chục cần cầu, là chuẩn bị dùng để sâu cá sấu tiền sử. To lớn lại hung tàn cá sấu tiền sử, nhân công có thể mang không nổi, chỉ có thể là vận dụng kiểu này công trường dùng trục cần cầu. Mặc dù không biết cá sấu tiền sử lúc nào sẽ trở về, nhưng những thứ này chuẩn bị công việc vẫn là muốn trước giờ tốt. Hỏi nhân viên công tác không có kết quả, mọi người từ từ bình tĩnh lại, sôi nổi chuyển đến ghế đầu chiếm tốt hàng trước vị trí kiên nhẫn đợi lên. Còn chuẩn bị nước khoáng, đồ uống, mì tôm, đồ ăn vặt và đồ ăn. Thậm chí còn có người dựng lên ngủ lều vải. Dự định một thẳng thì chết chờ ở nơi này, đợi đến cá sấu tiền sử đến mới thôi. Làm lại như vậy vì đến người nơi này thật sự là quá nhiều rồi, chỉ cần vừa ly khai, hàng trước vị trí liền không có, không thể không dành chỗ chờ đợi. Thời gian một giây trôi qua, đi vào bãi biển ngày lễ du khách càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền chiếm hết tất cả bãi biển ngày lễ, xếp hàng cũng xếp tới trên đường lớn. So với ngày nghỉ lễ đứng đầu khu phong cảnh người đều muốn nhiều, người trên người, một chút quá khứ, chỉ có thể nhìn thấy đen xì đầu người. Quản lý bãi biển ngày lễ cảnh khu người phụ trách, nhìn thấy lần này rầm rộ, mừng rỡ không ngậm miệng được. Lập tức lại cho thủy cung phê một đại đồng hải vực, để cho thủy cung xây dựng thêm. Thủy cung kéo theo bãi biển ngày lễ cùng phụ cận cảnh khu GDP về tăng gọn, chỗ tốt không thể đo lường, hắn làm nhưng muốn ủng hộ bãi biển ngày lễ phát triển. Vương Hải tổng cộng đánh bắt 43 tôm mũ ni chín răng, tổng cộng thu được 24 vạn cân tôm mũ ni chín răng, hoàn thành đánh bắt tôm mũ ni chín răng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn lại tại nước xạ cụ dạ bốn phía hải vực tha một vòng, cho đội tàu dò xét đủ nhiều bầy cá, cuối cùng mới mở ra thuyền hướng phía Tân Hải thị trở về địa điểm xuất phát. Tại thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát trên đường, Vương Hải ngồi ở hoa viên trên ghế, uống vào đồ uống, kiểm kê lần này ra biển thu hoạch. Lần này ra biển, trải qua 3 ngày. Tại đây trong thời gian 3 ngày, tổng cộng thu được 24 vạn cân tôm mũ ni chín răng, mấy đầu cá lớn, còn có một đầu gần ngàn cân cá sấu tiền sử. Hải sản thu hoạch rất to lớn. Chẳng qua so với trước đó, muốn ít đi rất nhiều, cũng không có như vậy tạm. Bởi vì lúc trước gặp được quy mô khá lớn bầy cá lúc, thuyền đánh cá muốn dừng lại đánh bắt, hiện tại khác nhau, gặp được bầy cá là giao cho đội tàu thuyền đánh cá đánh bắt. Do đó, thiếu kia một bộ phận trên thực tế là do đội tàu đại lao. Kiểm kê xong rồi hải sản thu hoạch, Vương Hải liên hệ hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân, tra nhìn xem chính mình điểm tích lũy thu hoạch. Nhìn thấy điểm tích lũy kia một cột biểu hiện số lượng về sau, hắn chấn kinh rồi. 629 vạn. Lần này ra biển điểm tích lũy thu hoạch lại đạt đến 600 vạn nhiều. So với trước đó một chuyến hơn 100 vạn điểm tích lũy thu nhập, nhiều 6 lần tả hữu. Thật sự không nên quá thoải mái. Nhìn tới hai cái phòng lợi dễ ảm đồng thời lợi dễ ảm hiệu quả hay là rất rõ ràng. Ngạc ngư lão đệ cũng cho lực. Vương Hải không khó đoán ra lần này điểm tích lũy thu hoạch nhiều như thế nguyên nhân. Một phần là hoàn thành nhiệm vụ cùng hai cái phòng lợi dễ ảm đánh bắt tôm mũ ni chín răng đạt được điểm tích lũy. Một bộ phận khác thì là cá sấu tiền sử bạo hồng mạng mang đến cho mình điểm tích lũy thu nhập. Hai cái điểm tăng phúc phía dưới mới thu được so với dĩ vãng hơn mấy lần thu hoạch. Phải tiếp tục gìn giữ mới được. Vương Hải vui thích tắt đi giao diện thông tin cá nhân. Đánh tiếp mở giao diện cửa hàng đổi điểm tích lũy, xem xét phía trên thương phẩm, tự hỏi chính mình muốn đổi thứ gì đó. Hơn một giờ sau, thuyền đánh cá thuận lợi đã tới Tân Hải thị. Vương Hải không có gấp đem thuyền đánh cá lái hướng bãi biển ngày lễ, mà là trước lái đi ngư trường Dương Quang. Vì hắn trước tiên cần phải nhường các công nhân đem trên thuyền cá lớn cùng hơn 20.000 cân tôm mũ ni chín răng dỡ xuống thuyền. Còn muốn hỏi lão Trần thủy cung công tác tiến độ, xác nhận hạ thủy cung có phải đã lấy được cho phép, có phải đã có thu nạp cá sấu tiền sử phần cứng điều kiện. Nếu như không có, hắn muốn cân nhắc tạm hoãn nhường cá sấu tiền sử lên mở. Do đó, mặc dù đoán được bãi biển ngày lễ đã có rất nhiều người đang chờ nhìn xem cá sấu tiền sử vận đến thủy cung, nhưng thuyền đánh cá hay là trước được đi ngư trường. Chương 226, muôn người chú ý chương 226, muôn người chú ý thuyền đánh cá lái vào ngư trường. Ngư trường các công nhân trước tiên nhìn thấy thuyền đánh cá đến, lập tức cũng kích động cùng hưng phấn lên. Mau nhìn, đại lão bản thuyền quay về. Hắn đến rồi, hắn mang theo cá sấu lớn đi tới. Trên ngư trường ban chính là tốt, năng trước tiên nhìn thấy cá sấu lớn, đều không cần mua vé, sẽ không cần đi bãi biển ngày lễ xếp hàng. Các công nhân nhìn thuyền đánh cá dần dần tới gần bến tàu, trên mặt thần sắc càng là kích động. Thực chất không chỉ là gỡ thuyền các công nhân, phụ trách quản lý ngư bài các công nhân, ngư trường tầng quản lý, thậm chí là lão trưởng cũng đi tới bến tàu. Bọn hắn cũng nghĩ tận mắt nhìn thấy kia một đầu cá sấu lớn, nhìn thuyền đánh cá kích động không thôi. Không bao lâu, thuyền đánh cá dừng sát ở trên bến tàu. Thang lên tàu vừa mới phóng, mọi người lập tức chờ không nổi leo lên thuyền đánh cá. Tiến tới khoang cá một bên, xem xét khoang cá bên trong kia một đầu cá sấu tiền sử. Vô cao. Này so với trong video nhìn thấy còn muốn rung động. Nó rốt cục có phải hay không cá sấu a? Sao trên đầu còn mọc ra sừng thú? Thật là quá khốc. Lão bản châu bò a. Lão bản ta sai rồi, vốn cho là ngươi sẽ chỉ bắt cá, không ngờ rằng ngay cả bực này quái thú cũng có thể cầm trở về. Nhìn thấy khoang cá bên trong cá sấu tiền sử về sau, mọi người đều kinh hãi. Lúc này, có người hướng Vương Hải hỏi, "Lão bản, ta có thể chụp ảnh sao? Nghĩ phát cho nhi tử ta nhìn xem, hắn thích nhất nhìn xem kiểu này quái thú. Nữ nhi của ta cũng vô cùng thích xem, tại trên mạng nhìn thấy video lúc một thiên muốn quét hết mấy lần, nàng muốn đi hiện trường nhìn xem, nhưng mua không được phiếu, hiện tại chỉ có thể là nhìn xem bức ảnh. Ta cũng nghĩ cùng nó hợp cái ảnh." "Lão bản, chụp ảnh đã trở thành người hiện đại thói quen. Thấy cái gì rung động đồ vật, đều sẽ nhìn không được chụp ảnh, thậm chí là chụp chung lưu niệm." Vương Hải đã hiểu công nhân đám đó nghĩ cái gì, để bọn hắn chụp ảnh đối với mình cũng không có cái gì chỗ xấu, thế là đồng ý không chỉ đồng ý, còn đúng lao Trần phân phó nói, ngư trường nhân viên cùng gia thuộc muốn xem đầu này cá sấu lớn, ngươi để người an bài một chút, cho ngư trường mỗi một cái nhân viên phát 3 tấm thủy cung vé vào cửa, ngày mặc cho bọn hắn lựa chọn, ai ngày nào nghỉ ngơi thì ngày nào đi. Hiện tại thủy cung vé vào cửa một phiếu khó cầu, nhất là mấy ngày gần đây. Liên lên ngàn khối tiền một tấm hoàng lưu giá cũng rất khó mua được. Không ngờ rằng, Vương Hải trực tiếp tiễn. Hơn nữa là ngày chọn thoải mái, hay là 3 tấm. Cho dù không nhìn tới, cầm lấy đi bán cũng là mấy ngàn khối tiền. Ở đây các công nhân nghe được Vương Hải về sau, mặt trên đều lộ ra cao hứng nụ cười, vui vẻ không thôi. Sôi nổi đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên. Trong lòng một lần nữa cảm thán, cho ông chủ như vậy làm công thật là tốt. Lão bản này năng chỗ, có chuyện tốt chân chăm sóc người một nhà. Lão bản, ngài thật tốt quá. Lão bản, ngài quá đẹp. Ta thay ta con gái cảm ơn ngài. Cả nhà của ta cũng cảm tạ ngài. Lời này nghe tới, Vương Hải xấu hổ. Ngay cả vội vàng nói, được rồi, cũng khắc đỉnh hót, xem hết cá sấu lớn, thì vội vàng làm việc đi. Trên thuyền có hơn 20.000 cân tôm mũ ni muốn gỡ đâu. Được rồi, lão bản. Các công nhân nhiệt tình 10 phần, xem hết cá sấu tiền sử về sau, thì đầu nhập vào công tác bên trong, công tác 10 phần ra sức. Trừ ra cho các công nhân viên tiễn phiếu bên ngoài, Vương Hải còn phân phó Lao Trần gọi người tiễn phiếu đi Nguyệt Hải thôn. Nguyệt Hải thôn là Vương Hải quê quán, hắn từ nhỏ liền tại nơi đó, mặc dù sau khi lớn lên đi theo phụ mẫu đi trong thành, nhưng lúc nhỏ không ít đạt được người trong thôn giúp đỡ. Có chuyện tốt làm nhưng phải nhớ được người trong thôn. Nguyệt Hải thôn người bằng bổn thôn hộ khẩu, có thể lĩnh miễn phí đến thủy cung vé vào cửa, bất kể đại nhân trẻ con. Làm nhưng mỗi người giới hạn một tấm. Là người trong thôn, đồng thời lại là ngư trường nhân viên, vậy liền không thể lặp lại nhận lấy. Sắp xếp xong xuôi thủy cung vé vào cửa sự việc, Vương Hải cùng Lao Trần tại hoa viên trên ghế ngồi xuống, lẻ lẻ một cho bọn hắn pha một bình trà, hai người uống trà trò chuyện dậy rồi chính sự. Lao Trần đầu tiên là báo cáo đội tàu thành lập công tác, sung túc tài chính sau khi xuống tới, là đội tàu thu mua thuyền đánh cá công tác tiến độ càng lúc càng nhanh, thu thuyền đánh cá càng ngày càng nhiều, với lại thuyền đánh cá quy cách cũng càng lúc càng lớn. Hiện nay đã có 34 chiếc cỡ lớn thuyền đánh cá, hơn 700 tên thuyền viên, trong đó có 3 chiếc là thuyền mẹ trọng tải cũng đạt đến 10 tấn, so với bình thường xa khơi thuyền hàng trọng tải còn muốn lớn. Và chỉnh đốn xong, cũng phải đi nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực chấp hành bắt cá nhiệm vụ. Thuyền đánh cá thu mua công tác còn đang ở không ngừng tiến hành bên trong, đoán chừng không ra một tháng, đội tàu 100 chiếc thuyền đánh cá, 10 chiếc thuyền mẹ mục tiêu nhỏ có thể thực hiện. Nói tới đội tàu lúc, Lao Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt nụ cười vui vẻ, đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên, nói ra, Vương tổng, ta đã nhận được đội tàu báo cáo, xưng ngài cung cấp tọa độ, dường như đều cũng có hiệu tọa độ, làm việc thuyền đánh cá đều là thu hoạch lớn, ngài thật là quá ưu. Nguyên bản ta còn hoài nghi, nhưng đội tàu cũng lái đi như vậy nơi xa xôi bắt cá phí tổn rất cao, một sáng thu hoạch không tốt rồi sẽ bệnh thiếu máu, vì sao ngài còn muốn cho bọn hắn đi, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng, ngài quá lợi hại. Nước xạ cụ dạ ngư dân, lần này tháng ngày trải qua không dễ dàng lắm, nhớ tới thì vô cùng thoải mái. Nhóm đầu tiên tiến về nơi đó thuyền đánh cá rất nhanh liền quay về, đến lúc đó ngư trường nguy cơ là được giải quyết dễ dàng. Người nước xạ cụ dạ muốn tại ta nơi này chiếm trước thị trường, đánh chúng ta, nhưng bọn hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, ngài trực tiếp vây lại nơi ở của bọn hắn, ha 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 ha, hả giận. Và Lao Trần nói xong, Vương Hải bình tĩnh nói ra, nho nhỏ nước xạ cụ dạ, không đáng nhắc đến. Nói xong rồi đội tàu sự việc, Lao Trần tiếp tục hướng Vương Hải báo cáo thủy cung sự việc. Như là Vương Hải dự đoán như vậy, Lao Trần vừa mới tuyên bố cá sấu tiền sử là ngư trường muốn có, ngành tương quan người lại tìm hắn. Kết quả là tốt. Hai bên nói chuyện một buổi sáng sau đó, thì đã đạt thành thỏa thuận. Đại khái là, cá sấu tiền sử hay là giao cho thủy cung quản lý, chẳng qua thủy cung phải phối hợp bọn hắn công tác, bọn hắn lại phái nhà sinh vật học đóng quân trong thủy cung, thời khắc đúng cá sấu tiền sử tiến hành nghiên cứu. Kết quả này đối với hai bên cũng có chỗ tốt. Thủy cung đạt được cá sấu tiền sử nuôi dưỡng quyền, mà ngành tương quan thì là đã giảm mất đi một số lớn quản lý cá sấu tiền sử kinh phí. Vương Hải đúng kết quả này thật hài lòng, bởi như vậy là có thể yên tâm đem cá sấu tiền sử vận đến thủy cung. Sau đó, hắn hỏi thăm lão Trần thủy cung bên ấy chuẩn bị công tác như thế nào. Lão Trần xưng tất cả sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Chuẩn bị cho cá sấu tiền sử ổ là một nửa cái sân bóng lớn ngoài trời nhìn ao nước, vốn là cho cá heo nhóm biểu diễn dùng sân bãi, hiện tại tạm thời phân ra đến cho cá sấu tiền sử. Dùng để vận chuyển cá sấu tiền sử chụp cần cầu cũng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần đem thuyền lái qua, thủy cung là có thể tiếp thu cá sấu tiền sử. Vương Hải khẽ gật đầu, thẳng khen lão Trần làm việc lưu loát. Ước chừng sau một tiếng, thuyền đánh cá trên hơn 20.000 cân tôm mũ ni chín răng đều bị các công nhân tháo xuống thuyền. Thuyền đánh cá cần bổ sung vật tư cũng đã chuyển đến trên thuyền. Vương Hải cùng lão Trần cái kia nói công tác cũng nói xong rồi. Thế là, và lão Trần cùng các công nhân xuống thuyền về sau, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá rời đi ngư trường, hướng phía bãi biển ngày lễ lái đi. Lúc này, bãi biển ngày lễ, mặc dù là mặt trời chói chang, có thể nơi đây vẫn như cũng là người đông nghìn nghịt, kín người hết chỗ. Rốt cục khi nào đến a? Có thể hay không cho cái tin chính xác? Cơm hôm nay cũng còn không ăn đâu. Huynh đệ, cho ngươi 250 khối tiền, đem vị trí nhường cho ta có được hay không? Khán giả các bằng hữu, nơi này là thủy cung bãi biển ngày lễ hiện trường, hiện nay bắt được cá sấu lớn thuyền đánh cá vẫn còn chưa qua đến, có tin tức ta sẽ trước tiên cho mọi người báo cáo. Hiện trường trừ ra du khách bên ngoài, còn nhiều thêm rất nhiều khiêng camera phóng viên, sở trệ ạ mẹ, út chủ và giới truyền thông người làm. Đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn ở phía xa xuất hiện, chính hướng phía bãi biển ngày lễ lái tới. Chính là thuyền đánh cá của Vương Hải. Một thằng dùng kính viễn vọng quan sát mặt biển thủy cung nhân viên công tác nhìn thấy thuyền đánh cá, dường như là chúng thường giống nhau, sau khi thấy rõ, hắn lớn tiếng lại kích động hướng phía mọi người la lớn, đến rồi. Ở đâu? Lão bản thuyền đánh cá bạn tới. Nghe được âm thanh về sau, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, hiện trường sôi trào khắp trốn. Sôi nổi cũng hướng phía trong biển nhìn lại. Mắt không chấp chằm chằm vào thuyền đánh cá của Vương Hải. Chương 227, cùng nhiệt fan hâm mộ chương 227, cùng nhiệt fan hâm mộ theo thuyền đánh cá càng ngày càng gần. Mọi người từ từ thấy rõ trên thuyền tình huống. Thế là, sôi nổi nghị luận, cái kia cá sấu lớn đâu? Tại sao không có thấy? Người ngốc à? Khẳng định là nuôi trong khoang cá thôi, chẳng lẽ lại còn có thể đem nó phóng tại bong thuyền với nắng? Sao không năng phóng tại bong thuyền? Đầu kia cá sấu lớn hình thể như vậy to lớn, bình thường khoang cá có thể không chứa được. Có hay không có một loại khả năng là thủy cung người lừa chúng ta? Bọn hắn nếu là dám làm một cái cá sấu cửa sông đến lừa gạt chúng ta, vậy bọn hắn nhất định phải chết. Tại một hồi tiếng nghị luận bên trong, thuyền đánh cá đến gần rồi thủy cung, cuối cùng bỏ neo tại chỗ nào? Mọi người thấy rõ đứng trên bong tàu Vương Hải cùng Tiểu Địch, Đại Na đám người gương mặt. Trước đó chất vấn trở thành hư không, trở nên vô cùng hưng phấn lên, không sai, là video trong bị kia xoáy đến Tạc Thiên thuyền trưởng. Trừ ra anh Tuấn thuyền bên ngoài, còn có Béo Địch cùng Lực Na, thả câu đến cá sấu lớn chính là chiếc thuyền này. Thật khẩn trương, sắp nhìn thấy cái kia cá sấu lớn. Bất kể nói thế nào, chiếc thuyền này thuyền trưởng là thực sự xoáy, so với trong video nhìn thấy còn muốn xoáy mấy lần, chuyến này đến bãi biển ngày lễ, cho dù không nhìn thấy cá sấu lớn, nhìn thấy như thế anh Tuấn nam nhân, cũng là đáng. Không sai, sắp bị xoáy hôn mê. Tỷ tỷ ta trước cầm ướt là kính. Trong đám người bạn nữ, càng là hơn kích động không thôi. Thuyền đánh cá dừng hẳn về sau, Vương Hải buông xuống lên thuyền thang lầu. 30 chờ đợi đã lâu, thủy cung nhân viên công tác mang theo dây thừng leo lên thuyền đánh cá. Trục cần cầu lên trọng tí cũng hướng phía bên này rút tới, hướng phía thuyền đánh cá bong tàu thong xuống sâu dây thừng. Không thể không nói, cá sấu tiền sử hình thể thật sự là quá lớn, với lại dị thường hung mãnh, trường một bộ dậm dạng bẫy dập trồng gai lao nha không nói, bốn chân trên móng nhọn càng là hơn dọa người. Vỡ cá sấu công tác cũng không thoải mái. Chẳng qua, nó cuối cùng chỉ là một đầu kém thông minh bập bật. Tại Vương Hải làm việc trên thuyền cần cầu hiệp trợ phía dưới, 30 nhân viên công tác tốn mười mấy phút liền thành công đưa nó chế phục, dùng dây thừng một mực đưa nó trói lại. Thật dài miệng bị dây thừng vây khốn, mở không nổi miệng, theo trong miệng bạo lộ ra tới lao nha nhìn lên tới mặc dù đáng sợ, nhưng đã là không đáng để lo. Bốn chân cũng bị cố định tại trên thân thể, mặc dù có móng nhọn cũng mở rộng không ra. Cơ thể bị trói chéo tay, vừa không cách nào đào thoát, cũng triệt để mất đi tính công kích. Đem cá sấu tiền sử buộc chặt tốt về sau, buộc chặt dây thừng khoác lên trục cần cầu sâu dây thừng bên trên. Trục cần cầu sư phó bắt đầu làm việc, đem cá sấu tiền sử theo thuyền đánh cá trên câu. Lên trọng tí chậm rãi di động, treo cá sấu tiền sử, hướng phía thủy cung lộ thiên thủy ao rời đi. Thân dài gần 20 mét, thể trọng gần ngàn cân cá sấu tiền sử, lơ lửng ở giữa không trung trong, rõ ràng ra hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một màn này nhìn lên tới cực kỳ rung động. Tận mắt nhìn thấy, xa so với trong video nhìn thấy càng thêm chân thực cùng rung động. Hiện trường tất cả mọi người bị khiếp sợ, nhìn xem lên người. Sau đó, một mảnh nhiệt liệt reo hò. Quá đẹp. Này hình thể, tối thiểu có 5 tầng lầu cao. Này không thể so với trong vườn thú lao hổ voi đẹp mắt gấp trăm lần. Thuyền trưởng mạnh vô địch, không dám tưởng tượng hắn là như thế nào đem bực này quái vật khổng lồ thả câu đi lên. Nghe nói thuyền trưởng là toàn thế giới cấp cao nhất câu tay. Châu bò, 6666. Tuyến trên tuyến dưới khán giả, nhìn thấy cá sấu tiền sử rung động cảnh tượng về sau, một hồi sợ hai than đồng thời đúng Vương Hải tán thưởng không thôi. Vương Hải điểm tích lũy, như là cưới tên lửa giống nhau, không ngừng dâng lên. Trục cần cầu sư phó không biết là vì chú ý cẩn thận, vẫn là bởi vì cũng đồng dạng bị khiếp sợ đến, hay là muốn cho mọi người ở đây nhìn nhiều vài lần cá sấu tiền sử. Hắn di động cá sấu tiền sử tốc độ rất chậm, so với bình thường sâu đồ vật lúc muốn chậm một chút. Thuyền đánh cá khoảng cách thủy cung lộ thiên thủy ao cũng không xa, không đến khoảng trăm thước, lại trọn vẹn treo hơn 20 phút. Sau 20 phút, cá sấu tiền sử bị sâu vào thủy cung lộ thiên thủy trong ao, biến mất tại chúng người trong tầm mắt. Mãi đến khi lại cũng không nhìn thấy cá sấu tiền sử về sau, hiện trường mọi người mới theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sôi nổi tỏ vẻ thấy vậy còn chưa đủ đáng nghiền. Mặc dù cá sấu vừa tới, thủy cung còn cần đối với nó kiểm tra một phen, ao nước còn chưa đối ngoại mở ra, bọn hắn vẫn như cũ muốn tranh nhau chen lấn tranh cái muốn đi vào trong quán. Nhất là những kia tuyên bố đại biểu vô số người xem vong hồng sợ chệ ạ mẹ nhóm. Chẳng qua, đều nhất nhất bị nhân viên công tác ngăn cản, để bọn hắn và chính thức mở ra lại đến nhìn xem. Bọn hắn xảo xảo nháo nháo nói ra, khi nào mở ra cá sấu lớn triển lãm? Không được, hiện tại liền để chúng ta vào xem a. Đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm sao? Ta hoài nghi các ngươi tại hận chờ marketing. Nhân viên công tác một bên ngăn đón mọi người, một bên giải thích nói, thật có lỗi, vì cá sấu lớn vừa tới, chúng ta còn cần làm một ít tính chuyên nghiệp công tác, hiện tại còn không thể mở ra. Mời các vị kiên nhẫn chờ đợi, mở ra thời gian ngay tại 2 ngày này. Muốn xem phiền phức mua trước một chút phiếu. Cá sấu tiền sử bước vào ao nước sau đó, thủy cung hải dương sinh vật học gia liền tiếp thủ đối với nó quản lý. Lúc khởi đầu cá sấu tiền sử cũng không phối hợp, vì đi vào hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên nó khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi, bản năng giằng co. Nhưng rất nhanh, nhìn thấy bó lớn loại thịt đút ăn đến về sau, nó liền yên tĩnh trở lại. Ăn lấy thịt, mang trên mặt tự và nụ cười. Bất kể là người hay là ngạc, cuối cùng vẫn là khó thoát một cái tự và định lý. Từ từ, thì lựa chọn trong thủy cung nằm ngửa. Rốt cuộc, trong hải dương nó còn muốn chính mình kiếm ăn, trong thủy cung đói bụng há mồm là được rồi. Với lại đã ăn xong còn có người chuyên môn giúp đỡ đánh răng, giúp đỡ tắm rửa, cùng mẹ nó đại gia giống nhau, nằm ngửa cũng không tệ lắm. Không thể không nói, đầu này cá sấu tiền sử sức ăn rất lớn, dừng lại là được ăn được ngàn cân thịt, nuôi nó cần phí tổn rất cao. chẳng qua nó mang tới ích lợi cũng rất lớn, điểm ấy phí tổn không đáng kể chút nào. Nhất là nó còn có thể cho Vương Hải đem lại liên tục không ngừng điểm tích lũy thu nhập. Bởi vậy tại giao tiếp cá sấu tiền sử thời điểm, Vương Hải còn cố ý phân phó thủy cung nhân viên công tác, để bọn hắn tốt ăn ngon uống nuôi đầu này cá sấu tiền sử, đừng để nó nghĩ quân tự sát. Đem cá sấu tiền sử đưa đến thủy cung sau, Vương Hải mở ra thuyền đi nhà hàng thế giới hải sản. Hiện tại là hơn 6 giờ chiều, vừa vặn đi vào trong đó ăn bữa cơm tối. Chứ ăn cơm ra, đi nhà hàng thế giới hải sản còn có quan trọng nhất một nguyên nhân. Đó chính là nhường Tiểu Địch cùng Đại Na xuống thuyền sau có cái đặt chân nơi. Vì hiện nay góp nhặt điểm tích lũy đã có hơn mấy trăm vạn, cần thăng cấp một đợt trên thuyền trang bị. Thuyền đánh cá tựa vào thế giới hải sản bên cạnh. Vương Hải cùng Tiểu Địch, Đại Na đi xuống thuyền đánh cá, tiến nhập phòng ăn dùng cơm. Cùng nhiệt đám fan hâm mộ, nhìn thấy thuyền đánh cá dừng sát ở thế giới hải sản bên cạnh. Thế là cùng đi theo đến thế giới hải sản, đem ba người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thuyền trưởng, xin hỏi ngài thích gì dạng nữ nhân? Có một cái nữ phóng viên hỏi. Tiểu Địch sắc mặt tối đen, hung ba ba nói ra, này hình như không phải là các ngươi phóng viên nên hỏi thì hỏi để đi. Vương Hải cười lấy ôm Tiểu Địch, cười ha hả nói ra, đấy, chính là như vậy. Thuyền trưởng, ngài năm nay bao nhiêu tuổi, ngài kết hôn sao? Nếu đã kết có hay không có ly hôn dự định? Một cái khác nữ phóng viên hỏi. Các ngươi phóng viên là chuyện gì xảy ra? Lão hỏi một ít không đứng đắn vấn đề. Mấy vấn đề này rất phù hợp kinh đều là nữ fan hâm mộ chú ý nhất vấn đề. Trừ ra Vương Hải ba người bị vây chặt bên ngoài, thuyền đánh cá cũng bị vây xem. Nếu thuyền đánh cá biết nói chuyện lời nói, bọn hắn đoán chừng cũng muốn phỏng vấn thuyền đánh cá một đợt. Tốt dưới Vương Hải trước thuyền phân phó lẻ lẻ một cùng lẻ lẻ hai chấn thủ thuyền đánh cá, không cho người không có phận sự leo lên thuyền đánh cá. Có một cái người to gan cố gắng muốn leo lên thuyền đánh cá, lẻ lẻ một cảnh cáo không có kết quả sau đó, trực tiếp đưa hắn đạp đến trong biển. Làm như thế mặc dù có chút thô lỗ, nhưng cũng làm ra uy hiếp tác dụng. Mọi người vây xem chỉ dám nhìn, không ai còn dám lên thuyền. Chương 228, điều tra chương 228, điều tra nước Mỹ. Bộ Tư lệnh Hải quân. Một tên hải quân quan viên cầm điện thoại, gấp sát thông thông gặp mặt Thượng tướng Mát. Thượng tướng tiên sinh, người xem nhìn xem cái này. Thượng tướng Mát nhìn xuống video, nhìn thấy trong video một cái to lớn cá sấu, hỏi, đây là theo trong tay chúng ta đảo tàu đầu kia cá sấu tiền sử. Không sai, không ngờ rằng nó bị Long Quốc ngư dân câu được chân không dám tưởng tượng, Long Quốc ngư dân lại có thể đem này cái đại gia hỏa câu lên đến. Tên kia quan viên trả lời. Ừm, thả câu đi lên. Đúng là món không thể tưởng tượng nổi sự việc, vân vân. Cái này ngư dân khá quen. Thượng tướng Mát đeo lên kính lão, tiến tới màn hình điện thoại di động trước mặt, tạm dừng hình tượng, nghiêm túc đánh giá đến hình tượng bên trong thả câu cá sấu tiền sử nam nhân. Tê lại là hắn, kia không có cái gì kỳ quái đâu. Làm sao vậy thượng tướng tiên sinh? Trong video người đàn ông này gọi Hải Vương, không sai, chính là biển cả chi vương. Cấp bậc của ngươi còn chưa đủ, không biết hắn tồn tại rất bình thường, đối với hắn mà nói, đầu này cá sấu lớn chính là một cái tiểu khâu dẫn, phải biết, hắn nhưng là ngay cả. Thượng tướng Mát muốn nói lại thôi, cuối cùng không có tiếp tục nói hết. Tới trước báo cáo tên kia hải quân quan viên, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc, đối mặt nhiều lần trong thả câu cá sấu tiền sử nam nhân suy đoán không thôi. Thượng tướng tiên sinh đây là ý gì? Đầu này cá sấu lớn tại người kia trong mắt, là tiểu khâu dẫn bình thường tồn tại. Hắn rốt cục đã làm cái gì? Thượng tướng tiên sinh vì sao nói đến hắn lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Phải biết, cho dù là đối mặt Bạch Điện bị kia, thượng tướng tiên sinh đều chưa từng như thế. Ở chỗ nào tên quan viên trầm tư thời điểm, thượng tướng mắt hỏi, biết không biết hắn là ở đâu thả câu đến cá sấu tiền sử? Đúng, ta để ngươi giám thị kia một chiếc thuyền, có chưa từng đi Tam Giác Bermuda. Không biết là ở đâu câu được nhưng khẳng định không phải tại Tam Giác Bermuda, chúng ta một thẳng giám thị lấy chỗ nào, chưa bao giờ phát hiện có Long Quốc thuyền đánh cá ra hiện tại chỗ đó. Thượng tướng mắt nhíu mày, thầm nói, hắn còn chưa từng đi chỗ này. Nhìn tới hắn cũng không mua món nợ của ta, được rồi, thừa cơ hội này, ta còn là tự mình đi tìm một chút hắn đi. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, Tam Giác Bermuda tình huống bên kia ngươi cần phải nhìn chằm chằm có cái gì đột biến lập tức báo cáo. Tuân mệnh. Tên kia quan viên đi không lâu sau, một tên mặc màu đen bó sát người quần áo tây thần bí hề hề nữ nhân đi vào thượng tướng Mát văn phòng. Diana, để ngươi người đi Long Quốc một chuyến, tra một chút đầu kia cá sấu tiền sử ra hiện tại ở đâu, là ai đem nó đưa đi nơi đó, tra rõ ràng về sau, lập tức hướng ta báo cáo. Đúng, trưởng quan. Vương Hải đã ăn xong cơm tối. Nhưng Tiểu Địch cùng Đại Na chờ mình tại phòng ăn. Sau đó rời đi phòng ăn, quay trở về thuyền đánh cá. Mở ra thuyền đánh cá rời đi bãi biển ngày lễ, hướng về ngoại hải lái đi, mở thêm vài phút đồng hồ, tại một mảnh không người trong biển rộng dừng lại. Giống như trước kia, thuyền đánh cá thăng cấp trang bị lúc, được tránh đi khác người tầm mắt. Sau khi dừng lại, Vương Hải liên hệ hệ thống mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét trước mắt góp nhặt điểm tích lũy tình huống. Không thể không nói, mạng lực lượng là cường đại. Còn nhớ trở về địa điểm xuất phát lúc, điểm tích lũy là 629 vạn, bây giờ lại biến thành 732 vạn. Ngắn ngủi mấy giờ trong, thì tăng dài ra hơn 100 vạn điểm. Quả thực không nên quá sớm rồi. Nhìn thấy chính mình trước mắt điểm tích lũy tình huống về sau, Vương Hải mở ra giao diện cửa hàng đổi điểm tích lũy, xem xét muốn đổi trang bị. Cấp 4 cửa hàng đổi giao diện vì vẹn vẹn chính mình có thể thấy được màn hình chiếu 3D hình thức ra hiện tại Vương Hải trước mặt. Cấp 4 cửa hàng đổi điểm tích lũy, cấp 4 thuyền đánh cá, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 thuyền đánh cá, đã bán sạch. Cấp 4 cần câu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 cần câu. Cấp 4 lưới đánh cá, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 lưới đánh cá. Cấp 4 động cơ, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 động cơ, đã bán sạch. Cấp 4 máy giỏ, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 máy giỏ, đã bán sạch. cấp 4 vỏ tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 vỏ tàu. Cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 hệ thống thông minh trên tàu. Cấp 4 hệ thống năng lượng trên tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 hệ thống năng lượng trên tàu, đã bán sạch. Cấp 4 robot thủy thủ, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 robot thủy thủ, đã bán sạch. Cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy cấp 3 hệ thống bảo vệ trên tàu. Cấp 4 hệ thống chống trinh sát, đổi giá cả 200 vạn điểm tích lũy. Cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu, đổi giá cả 200 vạn điểm tích lũy. Nước thuốc tăng cường thể chất một phần, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy, đã bán sạch. Nước thuốc trị liệu phần lớn một phần, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy. Tài sản cố định một phần, đổi giá cả 100 vạn điểm tích lũy. Cửa hàng bên trong đã có gần một nửa thương phẩm đổi qua đã bán sạch. Còn chưa đổi có cấp 4 cần câu, cấp 4 lưới đánh cá, cấp 4 vỏ tàu, cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu, cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu, cấp 4 hệ thống chống trinh sát, cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu, nước thuốc trị liệu phần lớn một phần, tài sản cố định một phần. Trong đó cấp 4 hệ thống chống trinh sát cùng cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu giá bán là 200 vạn, còn lại là 100 vạn. Hơn 7 triệu điểm tích lũy, có thể đổi mấy dạng. Vương Hải suy nghĩ một lúc, quyết định dựa theo đổi ưu tiên cấp tiến hành sắp xếp, sau đó từ trên xuống dưới, lựa chọn muốn đổi thương phẩm. Ưu tiên cấp cao nhất là cấp 4 hệ thống chống trinh sát cùng cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu. Bởi vì này hai loại là thuyền đánh cá còn chưa trang bị, với lại công năng rất tương đại. Thí dụ như cấp 4 hệ thống chống trinh sát, một sáng trang bị bên trên thế giới thì không có bất kỳ cái gì một cái vệ tinh hoặc là dạ đa loại hình máy dò có thể phát hiện thuyền đánh cá tồn tại. Tương đương với thành ẩn hình thuyền đánh cá, ẩn hình hiệu quả so với thế giới bất luận gì một chiếc máy bay tàng hình hiệu quả đều cường đại hơn. Làm nhưng, chỉ là lẩn tránh rơi thiết bị điện tử dò xét, khoảng cách gần mắt thường vẫn có thể nhìn thấy. Bây giờ thuyền đánh cá đã nổi danh, với lại biến thái năng lực cũng dần dần bị người đời biết rõ, chú ý thuyền đánh cá thế lực khắp nơi chỉ sợ không ít. Đoán chừng lúc này đang có vô số vệ tinh đang tìm thuyền đánh cá tung tích. Do đó, nhường thuyền đánh cá ẩn hình lên hay là vô cùng cần thiết, trang bị hệ thống chống trinh sát ưu tiên tính vô cùng cao. Kỳ thực ban đầu nên đổi, chẳng qua là trước đó đạt được điểm tích lũy, mà hệ thống chống trinh sát giá bán tương đối cao, cho nên chậm chạp không có đổi tiếp theo. Hiện tại điểm tích lũy đầy đủ, làm nhưng muốn ưu tiên đổi. Cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu cũng rất trọng yếu. Cho tới nay, thuyền đánh cá phản kích đối thủ sử dụng đều là đơn giản lại ngang ngược va chạm, thủ đoạn tấn công như thế này quá mức đơn điệu có đôi khi cũng không nhất định áp dụng. Hơn nữa còn rất cố sức, còn không bằng trực tiếp một cái laser bắn xuyên qua. Vì tốt hơn xương bá hải dương, có một bộ có thể đả kích đối thủ hệ thống hay là trọng yếu. Với lại, cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu nắm giữ một cái ưu điểm, đó chính là có thể tại không sử dụng lúc che giấu, mặc cho ai lên thuyền điều tra sẽ không biết nó tồn tại. Thuyền đánh cá ngoài mặt vẫn là một chiếc thuyền đánh cá, nhìn lên tới không hề có phân phối cái gì vũ khí công kích. Kể từ đó, cũng không cần bị ngành tương quan chỗ chú ý tới. Do đó, chuyên trở cũng không liên quan. Đổi ưu tiên tính rất cao. Sở dĩ trước đó không có đổi, cũng là bởi vì giá bán cao. Hiện tại điểm tích lũy đầy đủ, nhất định phải cho sắp đặt bên trên. Chương 229, trang bị mới chuẩn bị, hệ thống chống trinh sát, hệ thống tấn công. Chương 229, trang bị mới chuẩn bị, hệ thống chống trinh sát, hệ thống tấn công. Cấp 4 hệ thống chống trinh sát trên tàu cùng cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu, này hai kiện giá bán đều là 200 vạn, hai kiện đổi xuống lời nói phải tốn rơi 400 vạn, như vậy còn thừa lại hơn 3 triệu. Còn có thể đổi 3 kiện chưa đổi trang bị. Vương Hải ưu tiên suy tính là cấp 4 cần câu, cấp 4 lưới đánh cá, cùng nước thuốc trị liệu phần lớn. Công dụng thiện việc, trước phải lợi hàng khí. Hiện tại đánh bắt sinh vật biển càng lúc càng lớn, nhiệm vụ yêu cầu đánh bắt lượng càng ngày càng nhiều, đánh bắt công cụ vẫn là phải thăng cấp một chút. Cấp 3 cần câu cùng cấp 3 lưới đánh cá mặc dù hiện tại còn đủ, nhưng có tốt hơn, làm nhưng muốn đổi tốt hơn. Nước thuốc trị liệu hiệu quả đã gặp, bực này cải tử hồi sinh thần dược cứu mạng mặc dù hiện tại không dùng được, nhưng lo trước khỏi hoạn. Tự hỏi sau một lát, Vương Hải liền tính toán tốt sau đó phải đổi trang bị. Sau đó, bắt đầu ở cửa hàng giao diện bên trên thao tác, đem chính mình cần thiết đổi vật phẩm từng kiện đổi tiếp theo. Cửa hàng giao diện bên trên không ngừng bắn ra nhắc nhở. Cấp 4 hệ thống chống trinh sát trên tàu đổi thành công. Cấp 4 hệ thống chống trinh sát trên tàu đang trang bị bên trong. Cấp 4 hệ thống chống trinh sát trên tàu trang bị thành công. Cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu đổi thành công. Cấp 3 lưới đánh cá trang bị thành công. Nước thuốc trị liệu phần lớn đổi thành công. Nhắc nhở kết thúc. Vương Hải nhìn thấy trên tay mình nhiều hơn 3 cái bình. Cái bình kiểu dáng cùng chính mình trước đó đổi nước thuốc trị liệu giống nhau, lớn nhỏ cũng giống vậy, phía trên tỏa ra tới hương vị cũng là giống nhau. Chắc hẳn chính là trước đó kia một loại nước thuốc trị liệu, hiệu quả trị liệu nên là giống nhau. Khác nhau là lần này là đại phần, tổng cộng có 3 phần, có thể sử dụng 3 lần. Vương Hải quan sát một hồi chứa nước thuốc trị liệu bình nhỏ, thỏa mãn gật đầu một cái về sau, thu nhập trong không gian giới chỉ. Thu hồi nước thuốc trị liệu về sau, Vương Hải chuẩn bị kiểm tra nghiệm thu trên thuyền trang bị mới chở trang bị. Lần này tổng cộng đổi 5 kiện trang bị, toàn bộ đều đã trang bị hoàn thành. Đầu tiên là hệ thống chống trinh sát trên tàu. Nó trang bị phương thức 10 phần đặc thù, không biết do làm bằng vật liệu gì làm thành, chỉnh thể cũng bám vào tại thân tàu trên cùng thân tàu dung hợp thành một thể. Cho dù là tìm khắp cả con thuyền, cũng vô pháp phát hiện nó tồn tại. Chẳng qua Vương Hải có thể xác định, nó xác thực là trang bị thành công. Vì tại hệ thống thông minh trên tàu giao diện bên trên, đã có thể nhìn thấy nó làm việc menu. Mở ra hệ thống chống trinh sát làm việc giao diện sau. Tại giao diện trên có thể nhìn thấy có 2 cái công năng. Cái thứ nhất công năng là mở ra hoặc là nút cờ lọ sở. Tên như ý nghĩa, chính là mở ra hệ thống chống trinh sát, hoặc là quan bế hệ thống chống trinh sát. Nguyên lai là đóng, Vương Hải hiện tại đem nó mở ra. Hệ thống chống trinh sát mở ra thành công. Giao diện trên bắn ra một thí nhắc nhở. Nhìn chung quanh, không hề có phát hiện có gì có thể gặp biến hóa. Mở, nhưng mặt ngoài hẹn tương đương không có mở. Vương Hải đối với cái này không hề cảm thấy kỳ lạ, bởi vì loại này hệ thống nguyên lý làm việc chính là như thế, mặc kệ là trinh sát hay là phản trinh sát, mắt thường đều là không phát hiện được. Vương Hải quyết định cứ như vậy một làm cho hệ thống chống trinh sát mở ra nhìn, thời khắc là thuyền đánh cá chặn đường tất cả trinh sát, không cần đóng lại, trừ phi gặp được đặc thù cần quan bế tình huống. Mặc dù nhường cấp 4 hệ thống chống trinh sát một thẳng làm việc sẽ rất hao phí nguồn năng lượng, nhưng ở cấp 4 hệ thống năng lượng lò phản ứng nhiệt hạch chống đỡ dưới, vẫn là dư sức có thừa, điểm này không cần lo lắng. Làm việc giao diện cái thứ hai công năng là có ghi chép chặn đường trinh sát tín hiệu điện tử nhật ký. Tất cả cố gắng dò hỏi thuyền đánh cá trinh sát tín hiệu đều sẽ bị ghi lại ở điện tử nhật ký bên trên. Không riêng ghi chép, ngay cả trinh sát tín hiệu số lượng, cường độ cùng với nơi phát ra vị trí cũng tại nhật ký trên phân tích được thanh thanh sở sở. Lúc này, Vương Hải vừa mới mở ra hệ thống chống trinh sát, liền tại làm việc giao diện nhật ký trong nhìn thấy đã chặn lại 5 cái trinh sát ghi chép. Có 3 cái đến từ nước Mỹ, 1 cái đến từ Ế Quốc, 1 cái thì là đến từ nước chiến đấu. Trong đó 4 cái tín hiệu nơi phát ra thị vệ tình, 1 cái là bố trí tại Thái Bình Dương mộ phiến trong hải vực máy dò. Nói cách khác, vào lúc này đang có 4 quả vệ tinh cùng 1 cái máy dò đồng thời tại trinh sát nhìn thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá là trang bị hệ thống chống trinh sát trên tàu trước đó, những tín hiệu này nguyên hẳn là năng mơ hồ nhìn thấy thuyền đánh cá. Nhưng hiện tại, chúng nó khẳng định là cái gì cũng trinh sát không tới. Vương Hải trong lòng suy đoán, đoán chừng là hôm nay cá sấu tiền sử sự kiện để bọn chúng hiểu rõ thuyền đánh cá chính xác vị trí, cũng thành công tìm được rồi thuyền đánh cá. Khá tốt chính mình kịp thời trang bị hệ thống chống trinh sát, nếu không một thẳng bị chầm chầm vào cảm giác cũng không ít bị. Xác nhận 2 cái công năng cũng mở ra sau, Vương Hải tắt đi hệ thống chống trinh sát làm việc giao diện. Hệ thống chống trinh sát công năng rất cường đại, cũng rất đơn giản một, chỉ là chặn đường trinh sát tín hiệu cùng phân tích trinh sát tín hiệu, không có cái gì có thể nhìn xem. Tạm thời cũng không có cách nào kiểm tra. Vương Hải đoán chừng cửa hàng đổi giao diện chắc hẳn cũng sẽ không lừa gạt mình, cái đồ chơi này hẳn là có hiệu quả. Tiếp xuống, hắn ở đây hệ thống thông minh giao diện trên tra xét hệ thống tấn công trên tàu làm việc giao diện. Không thể không nói, hệ thống tấn công trên tàu công năng cũng rất đơn giản một. Tại làm việc giao diện bên trên, chỉ có thấy được một cái menu. Mục tiêu đả kích. Điểm kích menu vào trong. Một tấm vì thuyền đánh cá làm trung tâm 300 cây số phạm vi to lớn hải lục 03 triệu địa đồ bắn ra ngoài. Trong địa đồ mục tiêu cũng tại hệ thống tấn công trên tàu đả kích phạm vi bên trong. Xây dựng ở đâu là mục tiêu đả kích? Hệ thống tấn công rồi sẽ đả kích chỗ nào? Vô cùng tinh chuẩn, nghe nói khác biệt không vượt qua 2 mét. Với lại, đả kích cường độ là có thể điều tiết theo ngũ cấp đến nhất cấp không giống nhau, nhất cấp mạnh nhất, ngũ cấp yếu nhất. Theo hệ thống tấn công trên tàu thương phẩm tường tình giới thiệu, ngũ cấp đả kích cường độ có thể trong nháy mắt phá hủy một chiếc 150m lớn nhỏ quân hạm. Tứ cấp đả kích cường độ có thể trong nháy mắt phá hủy một chiếc hàng không mẫu hạm. Tấn công cấp 1 cường độ, thậm chí có thể cho địa cầu tầng khí quyển trải bên trong điểm. Tóm lại uy lực vô cùng cường đại. Vương Hải có tự tin cho rằng, chuyên trở hệ thống tấn công trên tàu sau đó thuyền đánh cá tại địa cầu trong hải dương tùy tiện có thể đi ngang. Khuyết điểm duy nhất chính là tầm bắn có chút ngắn, chỉ có thể đả kích thuyền đánh cá xung quanh 300 cây số trong mục tiêu, cũng là đả kích trong địa đồ biểu hiện ra tới mục tiêu. Không cách nào tượng xuyên lục địa tên lửa như thế, theo một cái đại lục bay đến một cái khác đại lục. Chẳng qua đây không phải cái gì khuyết điểm chí mạng. Rốt cuộc, thuyền đánh cá chạy nhanh, vì hệ thống tấn công vô cùng trí năng hóa. Do đó, làm việc rất đơn giản. Vương Hải chỉ cần đọc một lần sách hướng dẫn, liền học được làm việc. Học xong làm việc về sau, Vương Hải hết sức tò mò hệ thống tấn công là như thế nào thực hiện đúng mục tiêu đả kích. Thế là mở ra máy bay trực thăng, vòng quanh thuyền đánh cá bay một vòng lớn. Quan sát thuyền đánh cá, muốn nhìn một chút hệ thống tấn công vũ khí rốt cục trang bị ở đâu. Ở đâu là phát xạ động, ở đâu là hạp tháo. Nhưng cũng tức là, hắn cũng không nhìn thấy. Thuyền đánh cá hay là trước đó kia một chiếc thuyền đánh cá, một chiếc nhìn lên tới người vật vô hại thuyền đánh cá. Mặc dù không biết thuyền đánh cá là như thế nào thực hiện đả kích, nhưng Vương Hải tạm thời còn không muốn đi kiểm tra. Bởi vì này đồ chơi hỏa lực quá mạnh, cho dù là cấp thấp nhất, ngũ cấp đả kích cũng là tùy tiện phá hủy một chiếc chiến hạm hỏa lực, bên cạnh căn vốn là không có gì có thể dùng để khảo nghiệm đồ vật. Và cần dùng lúc rồi nói sau. Mở ra máy bay trực thăng về đến thuyền đánh cá về sau, Vương Hải liền tắt đi hệ thống tấn công trên tàu làm việc giao diện, tiếp theo đi thăm dò nhìn xem bắt cá công cụ, cấp 4 cần câu cùng cấp 4 lưới đánh cá. Chương 230, thiên hạ đệ nhất can chương 230, thiên hạ đệ nhất can ngay tại Vương Hải đổi trang bị vài phút trước. Nước Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân, khoa tình báo. Một cái che kín màn hình cùng các loại thiết bị điện tử trong gian phòng lớn. Căn phòng chính giữa chỗ một viên trên màn hình lớn, mơ hồ biểu hiện ra một chiếc thuyền đánh cá. Trước màn hình, thượng tướng Mát cùng trước đó ra hiện tại hắn văn phòng bị kia áo đen nữ nhân, cùng 10 cái tình báo chuyên gia nhìn màn ảnh, mặt trên đều lộ ra thỏa mãn cùng nụ cười vui vẻ. Tìm lâu như vậy, rốt cục định vị đến nó, may mắn mà có cái kia cá sấu tiền sử. Để cho chúng ta vệ tinh thời thời khắc khắc cũng chằm chằm vào nó, quyết không thể để nó rời khỏi chúng ta tầm mắt. Các ngươi cũng là như thế, sắp xếp người thay phiên đội cường, mỗi 10 người một tổ yêu cầu 24 giờ cùng quan sát nhất cử nhất động của nó, đi bất kỳ địa phương nào ghi chép lại, cũng kịp thời báo cáo. Trưởng quan, ngài yên tâm, bằng vào chúng ta kỹ thuật, không thể lại mất dấu. Chớ khinh thường, đây không phải một chiếc bình thường thuyền đánh cá. Trưởng quan, ngài đều có thể tin tưởng chúng ta, phải biết chúng ta thế nhưng vận dụng 3 viên quân dụng vệ tinh đến quan sát nó. Ừm, làm rất tốt. Mắt nhìn chăm chú màn hình, cùng khoa tình báo thủ tịch chuyên gia trò chuyện nói. Nhưng mà, đúng lúc này, tại trước mắt bao người, To lớn hiển kỳ bình mạc bên trên, kia một chiếc thuyền đánh cá đột nhiên biến mất, dường như là làm ảo thuật giống nhau, đột nhiên không thấy. Hơn 10 vị tình báo chuyên gia lập tức cũng trợn tròn mắt, trong lòng khiếp sợ đồng thời rất cảm thấy khó xử. Trước một giây còn đang ở lời thề son sắt nói không có vấn đề, bây giờ lại đã xảy ra một màn này. Hẳn là ở đâu ra trục trặc rất nhanh liền năng xây xong. Thủ tịch chuyên gia vô bộ ngực bảo đảm nói, sau đó sai người loại bỏ vấn đề. Càng tra bọn hắn càng là kinh ngạc, vì thiết bị đều không có vấn đề, giải thích duy nhất là thuyền đánh cá vào thời khắc ấy, vì một loại chưa từng thấy qua thủ đoạn, trực tiếp màn hình rơi mất 3 viên vệ tinh đồng thời trinh sát. Vệ tinh chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trống rỗng biển cả, lại không nhìn thấy trên biển thuyền đánh cá. Là hành nghề nhiều năm nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua ma quái như vậy thủ đoạn. Rung động trong lòng được không được, thậm chí hoài nghi dậy rồi nhân sinh của mình lựa chuyện. Trưởng quan, là đối phương ẩn hình. Ẩn hình? Nói đùa cái gì ẩn hình thủ đoạn, năng trực tiếp cứ như vậy tại chúng ta ngay dưới mắt biến mất. Thủ tịch chuyên gia giang tay ra, tỏ vẻ mình cũng không cách nào giải thích. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ có trên màn hình không ngừng phát ra tí tách âm thanh. Thượng tướng Mát cầm nắm đấm, không nói một lời chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt hết sức khó coi. Sau đó không lâu, hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, cái này thật sự là quá ma quái, chẳng qua ngược lại cũng phù hợp nó luôn luôn phong cách, nhìn tới chúng ta cuối cùng vẫn là xa xa đánh giá thấp hắn. Thủ tịch chuyên gia nhìn thấy Mát sắc mặt có chút làm dịu, thế là ngay cả vội vàng nói, trưởng quan xin yên tâm, tất nhiên đã hiểu do nó hiện tại trương bộ dáng gì, sẽ thường xuyên ra hiện tại ở đâu, vậy chúng ta có thể lần nữa tìm thấy nó. Mát lắc đầu, cười lạnh nói, được rồi, hay là khác uổng phí sức lực chúng ta đã không thể nào lại tìm đến nó. Mát nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng tiếp tục nói ra, ta hiện tại chính thức mệnh lệnh các ngươi, lập tức bỏ dở rơi cái này buồn cười hành động, bất luận kẻ nào đều không cần thử lại đồ đi trinh sát kia một chiếc thuyền đánh cá, rõ chưa? Ngạch. Được rồi, đã hiểu trưởng quan. Thủ tịch chuyên gia mặc dù nói rõ trắng, nhưng trên thực tế vô cùng không rõ, trong giọng nói tràn đầy chần chờ. Hắn không nghĩ ra Mát đường đường thượng tướng hải quân bộ tư lệnh ti lệnh tại sao muốn bỏ dở cái này hành động. Không rõ Mát đang sợ hãi cái gì. Nhìn thấy thủ tịch chuyên gia nghi ngờ trên mặt chi sắc, Mát hít sâu một hơi. Hắn có dự cảm, vị này tự phụ thủ tịch chuyên gia có thể biết chống lại mệnh lệnh của hắn, vụ trộm đúng kia chiếc thuyền đánh cá tiến hành trinh sát. Vậy coi như không xong đấu, nhất định phải giải thích cho hắn tính nghiêm trọng của vấn đề. Nghĩ đến nơi này, Mát đem thủ tịch chuyên gia kéo đến một bên, mười phần nghiêm túc nói ra, ngươi không có trải qua có chút chuyện, vĩnh viễn không biết kia chiếc thuyền đánh cá rốt cục đáng sợ đến cỡ nào. Chúng ta tại trinh sát nó lúc nó ẩn thân chuyện này ý nghĩa là nó đã phát hiện chúng ta trinh sát, nếu tiếp tục nữa, rất có thể sẽ chọc giận nó, đến lúc đó, hậu quả rất khó tưởng tượng. Nếu ngươi không muốn để cho chúng ta quân đội lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có lời nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, không muốn đùa giỡn cái gì khôn vặt. Rõ chưa? Đã hiểu. Chính như Mát đoán như thế. Tên này thủ tịch chuyên gia có chút tự phụ, hắn cũng phục. Mặc dù Mát đã ra lệnh muốn bỏ dở hành động, nhưng hắn hay là trong lòng còn có một tia lần nữa tìm kiếm thuyền đánh cá ý nghĩ. Bây giờ nghe Mát kiểu nói này, hắn triệt để bỏ đi ý nghĩ kia, trong lòng sợ không thôi. Bởi vì hắn hiểu rõ, Mát rất ít khi dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, một sáng dùng chắc chắn không phải cái gì việc nhỏ. Thuyền đánh cá bên trên, Vương Hải hướng phía đánh bắt khu tác nghiệp đi đến. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được chồng chất tại bong thuyền cấp 4 lưới đánh cá. Theo chồng chất độ dày có thể nhìn ra được, cấp 4 lưới đánh cá so với cấp 3 lưới đánh cá chiều dài muốn trưởng rất nhiều. Cấp 4 lưới đánh cá thương phẩm tường tình trong giới thiệu cũng nói điểm này. Trừ ra chiều dài trở thành bên ngoài, cấp 4 lưới đánh cá tại kế thừa 3 lưới đánh cá tất cả công năng bên ngoài, còn giải tỏa một cái mới công năng, tự động mồi nhử công năng. Mỗi 100 mét trên mạng thì treo lấy một cái cùng loại mồi câu mô phỏng giống nhau mồi nhử. Nó trừ ra không thể tượng mồi câu mô phỏng như thế có thể tại dưới nước tự do hoạt động bên ngoài, có mồi câu mô phỏng tất cả công năng. Thí dụ như, có thể biến hóa thành mục tiêu thích dáng vẻ, có thể phóng xuất ra dụ dỗ mục tiêu tín hiệu sinh học. Đối với cái này mới giải tỏa công năng, Vương Hải phi thường hài lòng. Kể từ đó lời nói, lưới đánh cá có thể tự động thu hút bầy cá, không cần lại chiếm dụng cần câu mồi câu mô phỏng. Với lại, là mỗi cách 100 mét thì treo lấy một cái, 5000 mét trưởng trong lưới, treo 50 cái dạng này mồi nhử, hiệu quả khẳng định phải so với cấp 3 mồi câu mô phỏng tốt hơn nhiều. Có thể tưởng tượng, cấp 4 lưới đánh cá có chức năng này, có thể cực lớn tăng tốc thu lưới tốc độ. Hơn nữa còn không ảnh hưởng chính mình sử dụng cần câu, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. 100 vạn điểm tích lũy, vật siêu trô giá trị. Xem hết lưới đánh cá, Vương Hải nhìn về phía cấp 4 cần câu. Cấp 4 cần câu so với cấp 3 cần câu có rất nhiều biến hóa. Cần câu cùng dây câu nhận tính và thừa trọng năng lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Theo cấp 4 cần câu thương phẩm tường tình giới thiệu, hiện tại cần câu cùng dây câu có thể tiếp nhận 1 tỷ cân trở lên sức kéo, cũng là 50 vạn tấn. Hàng không mẫu hạm cũng tùy tiện kéo đến di chuyển. Trừ ra cần câu cùng dây câu bên ngoài, lưới câu cùng mồi câu cũng đã nhận được tăng cường. Lưới câu cường độ tăng lên trên diện rộng, không chỉ có thể treo được cùng dây câu kết hợp sức kéo. Với lại tại cấp 3 lưới câu trên cơ sở, còn giải tỏa một cái chức năng mới. Chức năng lồng giam. Làm lưới câu treo lại mục tiêu về sau, có thể tại làm việc phía dưới, nhanh chóng biến hình, hóa thành một cái túi mục tiêu kim loại lồng giam, cùng lồng heo giống nhau vây khốn mục tiêu. Vương Hải vô cùng thích cái này mới giải tỏa công năng. Vì hiện tại câu đều là cỡ lớn sinh vật biển, dãy rùa cường độ cũng rất lớn, có chức năng này lời nói, sẽ không sợ chúng nó bởi vì dãy rùa quá độ mà chết đi. Vô cùng thực dụng, có thể thật to tiết kiệm thả câu cự vật thời gian. Nhất định phải nói khuyết điểm cũng có, đó chính là sử dụng chức năng này, thì không cảm giác được loại đó cùng cá lớn đối kháng khoái cảm. Cấp 4 mồi câu hay là mồi câu mô phỏng, tại cấp 3 mồi câu trên cơ sở, làm lớn ra biến hình mô hình phạm vi. Nguyên hình không đến lớn chừng ngón cái mồi câu mô phỏng, có thể trở thành hình như một cái ngàn cân cá lớn một kích cỡ tương đương, cụ bị thả câu cự vật năng lực. Với lại, nó có khả năng mô phỏng tín hiệu sinh học chủng loại cũng thay đổi nhiều, tín hiệu truyền bá phạm vi cũng tăng lên rất nhiều, đạt đến 30 km phạm vi. Toàn bộ phương diện đạt được tăng phúc, lúc này đem cấp 4 cần câu xứng chi là thiên hạ đệ nhất can một chút cũng không quá đáng. Nói tóm lại, chỉ cần có này một cái cần câu tại, câu cái gì cá lớn cũng không là vấn đề. Đến tận đây, lần này thăng cấp trang bị, Vương Hải đã toàn bộ kiểm tra nghiệm thu hoàn tất. Tổng thể mà nói, hay là vô cùng hài lòng. Đồng thời, tại thấy được cấp 4 trang bị cường đại công năng về sau, hắn đúng cấp 5 trang bị càng thêm mong đợi, dãy điểm tích lũy kinh lực 10 phần. Chương 231, đại thọ 80 tuổi chương 231, đại thọ 80 tuổi Vương Hải mở ra thuyền đánh cá quay trở về bãi biển ngày lễ. Tiểu Địch cùng Đại Na đã sớm đã ăn xong bữa tối, tại phòng ăn chờ đợi đã lâu, thuyền đánh cá vừa dừng hẳn, nàng nhóm liền leo lên thuyền đánh cá. Vì bãi biển ngày lễ nhiều người phức tạp, với lại dường như mỗi người đều chú ý tới thuyền đánh cá không tiện ở đâu quá nhiều dừng lại. Cho nên Vương Hải đem Tiểu Địch cùng Đại Na nối liền thuyền về sau, liền mở ra thuyền đánh cá rời đi chỗ nào. Lại lần nữa quay trở về tới bốn bể vắng lặng trong biển rộng. Lúc này hơn 8 giờ tối, khoảng cách kế tiếp mới tuyên bố nhiệm vụ còn có thời gian 4 tiếng. Tại mới tuyên bố nhiệm vụ trước đó, Vương Hải tạm thời không nghĩ tốt muốn đi đâu, cho nên thuyền đánh cá không có ra biển, mà là dừng ở Tân Hải thị phụ cận hải vực. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Thuyền đánh cá sau khi dừng lại, Tiểu Địch do dự hồi lâu, sau đó nói với Vương Hải, "Hải ca, chúng ta khi nào ra biển? Hay là giống như trước kia, muốn chờ rạng sáng 12 giờ về sau sao?" "Ừm, khoảng sẽ là tại 12 giờ về sau, cụ thể còn không xác định." Vương Hải nói. Tiểu Địch tiếp tục hỏi, "Như vậy, hiện tại ngươi cùng thuyền đánh cá là nhàn rỗi đúng không?" Vương Hải nghi hoặc nhìn Tiểu Địch, không biết nàng vì sao hỏi như vậy, gật đầu một cái, sau đó hỏi, "Đúng nha, làm sao vậy?" Tiểu Địch giải thích nói, "Ngươi có thể tiễn ta cùng Đại Na đi thượng hô thị một chuyến sao? Ta cùng nàng muốn đi dạo một chút đường phố. Qua mấy ngày chính là ta mãi mãi đại thọ 80 tuổi, chúng ta muốn cho nàng lão nhân ra mua mấy thứ món quà, gần đây ra biển rất bận ta lo lắng không còn thời gian đi mua món quà. Do đó, liền muốn thừa dịp hiện tại vừa vặn có rảnh, đi một chuyến. Thượng hô thị vừa vặn ngay tại bờ biển, với lại chỗ nào là thành phố lớn, đông tây man nhiều." Vương Hải nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Gia hỏa này thần bí hề hề, còn tưởng rằng là cái gì khó lường sự việc. Tiễn nàng nhóm đi thượng hô thị dạo phố, này còn không là chuyện nhỏ sao? Đừng nói là thượng hô thị, cho dù hiện tại nàng nhóm muốn đi New York Aji, đều có thể tiễn. Chút lòng thành, ta hiện tại liền đi. Ừm, mua. Tiểu Địch vui vẻ tại Vương Hải trên mặt hôn một cái. Vương Hải chạy thuyền đánh cá, hướng phía thượng hô thị phương hướng nhanh chóng lái đi. Thuyền mở không lâu, Tiểu Địch đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Vương Hải, "Đúng rồi, Hải ca, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi tham gia mãi mãi đại thọ 80 tuổi yến hội được không? Dẫn ngươi gặp thấy một lần phụ huynh. Ngươi nếu bận bịu lời nói, coi như xong." Vương Hải còn chưa trả lời, nàng liền nói thêm. Nàng chủ yếu là lo lắng sẽ chậm trễ Vương Hải bắt cá. Điểm này Vương Hải ấy là biết đạo. Hắn cười lấy nhìn Tiểu Địch, sờ sờ đầu của nàng, cười nói, "Nha đồng đốc, ta năng bận bịu cái gì? Ngươi khi nào không thể bắt, cùng ngươi về nhà thấy phụ huynh loại sự tình này thế nhưng đại sự, bận rộn nữa cũng muốn rút ra không tới lui." "Ừ mừng, Hải ca tốt nhất rồi, mua." Tiểu Địch nghe được Vương Hải nói như vậy, vui vẻ vô cùng, lại tại Vương Hải trên mặt hôn một cái. Đại Na ở bên cạnh điên cuồng uống vào quả trà, phòng ngừa thức ăn cho chó nghẹn đến chính mình. Đột nhiên, Đại Na nghĩ tới điều gì, đội vàng buông xuống trong tay quả trà, đem Tiểu Địch kéo sang một bên. Thấp giọng nói ra, "Tỷ tỷ của ta, ngươi thật sự muốn dẫn Hải ca trở về thấy phụ huynh sao? Ngươi đừng quên, cha mẹ ngươi thế nhưng phản đối ngươi hiện tại nói yêu thương." Tiểu Địch vẻ mặt sao cũng được nói ra, bọn hắn phản đối có làm được cái gì? Lại nói ta lại không nhỏ, bọn hắn không có lý do gì lại ngăn cản ta nói chuyện yêu đương. Đại Na nói ra, lý do của bọn hắn có thể nhiều, tỉ như lo lắng ngươi tuổi còn rất trẻ sẽ bị lừa gạt, lo lắng ảnh hưởng ngươi diễn nghệ sự nghiệp và còn có, ánh mắt của bọn hắn có thể cao, đặc biệt cha ngươi. Tiểu Địch cười nói, đây đều là cái gì phá lý do? Ta nào có dễ dàng như vậy bị lừa, ta hiện tại từ lâu rời khỏi giới văn nghệ nhà, đàn cái yêu đương năng có ảnh hưởng gì, cha ta ánh mắt cao là không sai, có thể Hải ca lời nói, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Đại Na thầm nói hình như không sai. Vì Hải ca tướng mạo cùng năng lực, đúng là không người nào sẽ không hài lòng. Tốt, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, tình yêu có thể để người phấn đấu bên mình, chờ sau này người gặp phải liền biết. Tiểu Địch sau khi nói xong, không còn đi quản Đại Na, về tới Hoa Viên, ngồi ở Vương Hải bên người, cùng Vương Hải nói rõ ràng về nhà sự việc. Là như vậy sao? Đại Na lưu tại chỗ tự hỏi. Nghĩ một lát về sau, nàng thở dài một hơi, nhìn phía xa hai người, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Thuyền đánh cá mở gần một giờ, đã tới Thượng Hô thị. Thuyền đánh cá bỏ neo tại Hoàng phố Giang cửa sông chỗ. Vương Hải mở ra máy bay trực thăng chở Tiểu Địch cùng Đại Na đi trung tâm thành phố, sau đó cùng các nàng ở đâu đi dạo một hồi lâu. Nữ nhân thiên tính là ưa thích dạo phố, nhất là không thiếu tiền nữ nhân. Đi dạo 2 giờ, ba người trên tay xách đầy bao lớn bao nhỏ thứ gì đó, cuối cùng chưa hết thỏm thẻm bay trở về thuyền đánh cá. Mua sắm thứ gì đó bên trong, trừ ra chuẩn bị đưa cho mãi mãi Lộc Nhung nhân sâm và bổ dưỡng vật phẩm chăm sóc sức khỏe bên ngoài, còn có nàng nhóm đồ vật của mình. Thí dụ như Tiểu Địch mua trên 100 món tất chân, 10 mấy bộ đủ loại áo ngủ, còn có một số trên giường vật dụng các loại. Đại Na thì là mua đồ tắm, thủy thủ chứa, trang phục hầu gái và quần áo. Nàng nhìn thấy Lẹ Lẹ một cùng Tiểu Địch tại thuyền trên đều mặc như vậy, thế là suy đoán Vương Hải có thể thích như thế, thế là kìm lòng không được lúc đang đi dạo phố liền mua. Vương Hải thì là cái gì đều không có mua, túi trên tay đều là giúp các nàng sách. Về đến thuyền đánh cá sau đã là hơn 11 giờ. Tiểu Địch cùng Đại Na mang theo dạo phố chiến lợi phẩm đi căn phòng. Mặc thử vừa mua trang phục, sau đó lẫn nhau đánh giá xem có đẹp hay không. Vương Hải thì là ngồi ở hoa viên trên ghế, uống trà, yên tĩnh chờ đợi mới nhiệm vụ tuyên bố. Ngồi chừng 10 phút đồng hồ. Tiểu Địch cùng Đại Na mặc cùng một tiểu dáng váy trắng đi ra khỏi phòng, sau đó đi vào bồng tàu, đi đến Vương Hải trước mặt. "Hải ca, ngươi nhìn xem, hai chúng ta xuyên bộ quần áo này, ai đẹp hơn một chút?" Đại Na nói nàng so với ta đẹp một chút, nhưng ta không phục, mặc dù nàng hùng thị lớn hơn ta một chút, nhưng eo của ta nhỏ hơn a, ta nghĩ vẫn là để bên thứ ba đến xem chuẩn xác hơn một chút. Do đó, ngươi giúp cho chúng ta xem xét." Hai người đi đến Vương Hải trước mặt về sau, Tiểu Địch hung hăng nói. Đại Na thì là đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn tới Vương Hải, hung hăng lôi kéo Đại Na cánh tay nói ra, "Được rồi, cho ngươi thằng à, chúng ta hay là quay ngược về phòng đi, bạn trai của ngươi làm nhưng sẽ hướng về ngươi." Vương Hải nghe được Tiểu Địch về sau, tùy tiện hướng phía hai người nhìn thoáng qua, cuối cùng đưa ánh mắt đứng tại trên người Tiểu Địch, đánh giá cẩn thận về sau, cười nói, "Làm nhưng ngươi là đẹp mắt à, toàn thế giới ngươi đẹp mắt nhất." "Ta đã nói rồi." Đại Na thấp giọng nói. Tiểu Địch nhìn ra Vương Hải cố ý thiên vị nàng, thế là bất mãn nói ra, "Hải ca, ta muốn ngươi khách quan đánh giá." "Được rồi." Vương Hải buông xuống trong tay ly trà, cẩn thận nhìn hai người, "Các ngươi đi một vòng, để cho ta xem thật kỹ một chút." Hắn nói. Tiểu Địch thoải mái dạo qua một vòng. Đại Na nhăn nhăn nhó nhó dạo qua một vòng, ít nhiều có chút cẩn thận. "Ừm, tổng thể mà nói, cân sức ngang tài. Chẳng qua cụ thể lời nói, hay là Đại Na có thể càng đẹp mắt một chút. Rốt cuộc bộ này váy lộ ra dáng người, nàng ưu thế lớn một chút. Nếu đổi một bộ khác lời nói, kết quả có thể biết khác nhau." Sau khi xem xong, Vương Hải làm ra khách quan đánh giá. Tiểu Địch trợn tròn trong mắt, giận tím mặt, "Biển chết ca, ngươi cũng dám nói Đại Na đẹp mắt? Được, trong mắt ngươi có nữ nhân khác. Đây chẳng lẽ là xáo lộ?" Vương Hải vẻ mặt sững sờ. Đại Na trong lòng âm thầm mừng thầm, sau đó làm bộ bình tĩnh nói với Tiểu Địch, "Ta đã nói rồi, nam nhân đều là đại móng heo, ngươi không tin?" "Tiểu Địch, ngươi đừng nóng giận, nghe ta nói xạo." "Hừ, ta không nghe, ta không nghe, ta tức giận rồi." Cốc cốc cốc. Tiểu Địch làm bộ tức giận, nặng nề dẫm lên giày cao gót, rời đi hoa viên hướng phía lầu các đi đến. Đại Na theo sát phía sau. Vương Hải ngẩng đầu, không nghĩ ra, "Hảo gia hỏa, đây không phải ngươi để cho ta khách quan đánh giá sao? Địch tỷ tỷ, ngươi thật sự tức giận à nha?" Hai người sau khi trở lại phòng, Đại Na hỏi, "Làm gì có, Hải ca vốn chính là thằng nam, nhường hắn khách quan đánh giá hắn khẳng định tiếp khách quan đánh giá, ta đã thành thói quen, không có có gì phải tức giận. Bộ y phục này thì thua ngươi, chúng ta đổi cái khác một kiện. Cái này nát váy hoa thế nào? Ngươi nên so với ta càng thích hợp."